Chương 62, Cửu đỉnh, Cửu Diệu Linh Kiếm chương 62, Cửu đỉnh, Cửu Diệu Linh Kiếm thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 40. Đem điểm thuộc tính thêm vào tạo hóa tinh nguyên. Cửu Diệu Linh Thụ vốn dĩ chiếm cứ nửa hòn đảo đã biến mất, thay vào đó là 9 kiện bản mệnh pháp bảo thuộc về Tô U Ly. Chỉ là nhìn pháp bảo đang lơ lửng giữa không trung, Tô U Ly gãi gãi đầu. Pháp bảo này và cái ta chuẩn bị luyện hóa, có phải kiểu dáng có chút vấn đề rồi không? Tô U Ly là muốn đem cả cây Cửu Diệu Linh Thụ luyện chế thành một thanh Cửu Diệu Linh Kiếm. Nhưng một thanh Cửu Diệu Linh Kiếm lại biến thành 9 cái. Hơn nữa cũng không phải linh kiếm, mà là 9 tòa phương đỉnh 4 chân nặng nghề. Cửu Diệu Linh Đỉnh. Hít hà ta một kiếm tu, bản mệnh pháp bảo lại biến thành đỉnh rồi. Tô U Ly đi một vòng xung quanh hố cây khổng lồ còn lại sau khi Cửu Diệu Linh Thụ biến mất. Giữa lúc nâng tay, 9 tòa cự đỉnh tiến vào trong cơ thể. Thử. Tô U Ly vốn dĩ cho rằng là thao tác nào đó của ta đã xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn thanh một kiếm bay đến trước mắt ta. Thân kiếm, chuôi kiếm do một cành cây nguyên khối tạo thành, ở chuôi kiếm còn mọc một chiếc lá xanh đang khẽ lay động. Cửu Diệu Linh Kiếm quả thật đã luyện chế thành công rồi. Nhưng Tô U Ly biết, toàn bộ tinh hoa của Cửu Diệu Linh Thụ đều đã hình thành 9 tòa đại đỉnh kia, phần vật liệu thừa còn lại đã được luyện chế thành thanh linh kiếm này. Lập tức nàng có chút dở khóc dở cười. Chỉ cảm thấy linh mục này quả thật có chút không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng. Ta đối với Cửu Diệu Linh Thụ biết vẫn còn quá ít. Nghĩ đến một số lời đồn về Cửu Diệu Linh Thụ, Cửu Đại Bí Pháp. Lắc đầu, dù sao Cửu Diệu Linh Thụ đã bị ta luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo rồi, cho dù có bí mật gì, sau này có thể từ từ tìm hiểu. Nên ra ngoài xem xét rồi. Giờ đây ta đã có pháp bảo, kết đan tu sĩ nên có thứ gì thì ta đều không thiếu. Đan dược tam giai cũng có thể tùy tay luyện chế. Thiên Hồ Huyền Khôi có chiến lược kết đan trung kỳ cũng đã luyện chế 5 con, Huyết Khôi Bạch Linh Nhi vẫn luôn tu luyện thôn kim luyện thể quyết thiết một cũng có thể gắn ước, hiện tại thực lực kết đan tầng 6, chỉ còn một chút nữa là có thể đến kết đan hậu kỳ. Ta bây giờ không thiếu gì cả. Thực ra vẫn còn thiếu. Trình độ phù lục của ta không được, phù lục hiện tại luyện chế căn bản không thể làm tổn thương kết đan tu sĩ. Trình độ luyện khí miễn cưỡng có thể, bản mệnh pháp bảo của ta có thể luyện ra dựa vào Thương Minh Lưu Hỏa và bản thân Cửu Diệu Linh Thụ làm tài liệu luyện khí đỉnh cấp, hai kiện pháp bảo khác đều là từ giao dịch mà có. Trận pháp cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể xem trận pháp nhị giai, cao giai hơn thì chỉ có thể dựa vào thần thức cường hãn cưỡng ép phá trận. Về mặt tu vi cũng cần tìm đan dược tốt hơn để tăng cường. Hiện tại tụ linh đan đối với Tô U Ly kết đan trung kỳ mà nói, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Tăng linh đan vẫn có thể tiếp tục phục dụng, nhưng sau đó ở kết đan hậu kỳ chắc chắn cũng sẽ giảm hiệu quả. Tô U Ly đã tính toán thực lực hiện tại của ta. Đối mặt với Nguyên Anh đại tu sĩ chạy thoát hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên cũng không cần tiếp tục bế quan nữa. Việc đầu tiên khi xuất quan đương nhiên là đi Tân Ngư Cốc xem xét một chút. Không biết gần 60 năm trôi qua tình hình bên đó có thay đổi gì không. Trên mặt Tô U Ly mang theo một tia chờ mong. Cho dù có dáng trần đan cũng không thể đảm bảo tuyệt đối đột phá kết đan cảnh giới. Cho nên Mã gia, Trình gia, Lưu gia đều có khả năng sinh ra kết đan tu sĩ mới, cũng có khả năng đều không sinh ra. Dù sao cũng là rắc rối do ta gây ra, kết quả cuối cùng vẫn phải đi xác nhận một chút. Thanh Hà kiếm hiện thân, Tô U Ly toàn thân bị kiếm quang bao phủ, trực tiếp phá vỡ cấm chế, bay về hướng Tân Ngư Cốc. Vừa đến nơi, thử, thần thức của Tô U Ly đã quét qua, nhưng lại xuất hiện chuyện mà nàng không thể lý giải. Tân Ngư Cốc có thêm mấy vị kết đan, nhưng bọn hắn lại bình an vô sự. Điều này không giống với dự đoán của ta, bọn hắn không phải nên đánh đến đầu rơi máu chảy, tranh đoạt địa bàn lẫn nhau sao? Hơn nữa dựa theo ấn tượng trước đó, Lưu gia có thêm 3 kết đan sơ kỳ, Trình gia cũng tương tự 3 kết đan sơ kỳ. Mã gia này sao lại có thêm 2 kết đan sơ kỳ và 1 kết đan hậu kỳ chứ? Chẳng lẽ là Mã gia lão tổ kia đã đột phá trong những năm ta rời đi sao? Nhưng điều này không thể nào. Cho dù Mã gia lão tổ tư chất rất tốt, trong tình huống không có nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự mình khổ tu, không thể nào trong vỏn vẹn 60 năm đã từ kết đan trung kỳ đột phá đến kết đan hậu kỳ. Cho nên kết đan hậu kỳ kia không phải người của Mã gia. Tô U Ly sử dụng thần thức lại xác nhận một lần nữa. Khí tức này quả thật không phải của Mã gia lão tổ, Mã gia lão tổ vẫn là kết đan trung kỳ. Vậy tên này là tu sĩ ngoại lai sao? Điều này khiến Tô U Ly có chút bất ngờ. Sự ổn định của Tân Ngư Cốc hiện tại hẳn là do tu sĩ ngoại lai này. Chà, có hy vọng đến thế, chỉ một kết đan hậu kỳ tu sĩ đã trấn áp được tất cả mọi người ở đây. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, muốn đối phó một kết đan trung kỳ tu sĩ cộng thêm 10 kết đan sơ kỳ tu sĩ, lại đều là địa đầu xà, cũng chưa chắc đã nắm chắc 10 phần. Đây là địa bàn của 3 gia tộc lớn, thực lực tổng thể của bọn hắn quả thật không bằng kết đan hậu kỳ, nhưng vẫn còn trận pháp có thể sử dụng. Cho nên trừ phi kết đan hậu kỳ tu sĩ này có lai lịch lớn, nếu không, chắc chắn sẽ không muốn đối kháng với các thế lực gia tộc ở Tân Ngư Cốc này. Dù sao vốn dĩ 3 gia tộc bọn hắn là nội đấu, kết đan hậu kỳ tu sĩ này vừa xuất hiện sẽ thu hút ánh mắt của tất cả bọn hắn, sau đó nhất trí đối ngoại. Tu sĩ của đại thế lực. Tô U Ly quanh tay nghiêng người, nghiêng đầu suy nghĩ. Một đôi mắt đỏ rực nheo lại, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Qua xem thử, kết đan hậu kỳ tu sĩ này hẳn là có thể chỉ cho ta một con đường. Thứ ta muốn ở Lâm Hải Loan hẳn là không có được, dù sao nơi đây quả thật hẻo lánh, tất cả thế lực cộng lại không có một cái nào là Nguyên Anh đại tu sĩ. Tô U Ly thu liễm linh lực trên người, thả Bạch Linh Nhi ra. Với dáng vẻ đã từng đến trước đó, lại lần nữa tiến vào Tân Ngư Cốc. Vừa mới tiến vào Tân Ngư Cốc, Tô U Ly đã cảm nhận được trên người có thêm mấy đạo ánh mắt, sau đó có người nhanh chóng rời đi. Tình huống này khiến Tô U Ly nhíu mày. Người biết dáng vẻ hiện tại của ta, hẳn là chỉ có lao tổ của 3 gia tộc mà thôi. Quay đầu nhìn Bạch Linh Nhi mặt không biểu cảm một cái, Tô U Ly nói, cười một cái. Khoe miệng Bạch Linh Nhi lập tức nhếch lên 2 phần. "Ừm, không tệ, chúng ta đi thôi." Để Bạch Linh Nhi giữ vẻ mặt mỉm cười, Tô Ú Ly dẫn nàng đi về phía Mã phủ. Tô Ú Ly đi không nhanh không chậm, thậm chí còn từ từ dạo chơi. Dọc đường gặp cửa hàng bán đồ liền sẽ đi vào xem thử. Đợi Tô Ú Ly đến Mã phủ, đã gần nửa đêm rồi. Nhưng vào khoảnh khắc nàng đến cửa Mã phủ, cánh cửa lớn của Mã phủ đã mở ra. Kéo kẹt cùng với cánh cửa được đẩy từ trong ra ngoài. Mã Chiến liền đứng sau cánh cửa, hắn chắp tay sau lưng đứng thẳng, hai mắt ngay cả trong đêm tối cũng lộ ra tinh quang. Hắn chú ý Bạch Linh Nhi, khẽ nhíu mày, không cảm nhận được tu vi. Điều này có nghĩa là tu vi của đối phương ở trên ta. Hai vị, quý khách trong phủ lão phu đã chờ hai vị lâu rồi. Ngữ khí của hắn không khỏi yếu đi ba phần. Vị tồn tại trước mắt này có lẽ cùng cấp độ với vị trong phủ ta. Hắn hai bên đều không thể đắc tội. Mã Chiến trong lòng than khổ, vốn dĩ cho rằng sau khi trong tộc lại xuất hiện hai kết đan tu sĩ, Tân Ngư Cốc đã là vật trong túi của Mã gia hắn, không ngờ biến số lại nhiều đến thế. Chương 63, Lô Thủy Bảo chương 63, Lô Thủy Bảo sau khi tiến vào Mã phủ, Tô U Ly đã gặp được quý khách mà Mã gia trưởng lão nói. Ngay trong khách sảnh, một thanh niên ăn mặc như thư sinh đang ngồi đó nhàn nhã uống trà. Đợi Tô U Ly và Bạch Linh Nhi bước vào, hắn mới đứng dậy. Tại hạ Tần Vạn Xuyên của Lô Thủy Bảo. Mắt của Tần Vạn Xuyên vẫn luôn ở trên người Bạch Linh Nhi. Dù sao chỉ có nữ tu sĩ này có tu vi tương đồng với ta, vẫn phải có chút tôn trọng. Chỉ là nữ tu sĩ này sao nhìn lại có cảm giác quái dị. Tần Vạn Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không dám dò hỏi nhiều, lỡ đối phương tính cách không tốt thì sao? Bạch Linh Nhi chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô U Ly. Tần tiên bối, ta tên Bạch Thượng, đây là Bạch gì? Bạch Linh Nhi, chúng ta đều là tán tu xuất thân. Tán tu? Tần Vạn Xuyên nghe lời này thì không tin. Tán tu muốn tu luyện đến kết đan hậu kỳ vất vả đến mức nào, Tần Vạn Xuyên không biết, nhưng hắn biết ta một đường đi đến đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Tán tu có thể có những tài nguyên này sao? Không thể nào có. Cho nên Tần Vạn Xuyên cho rằng Tô U Ly đây là đang cố ý che giấu xuất thân của ta. Đã vậy đạo hữu không muốn nói thì thôi, khụ, ta chờ hai vị đến là muốn hỏi một chút, Tân Ngư Cốc gần đây xuất hiện không ít kết đan tu sĩ mới, dáng trần đan mà bọn hắn phục dụng khi đột phá là từ tay hai vị sao? Phải, cái này của ta, tiểu chất luyện chế. Bạch Linh Nhi mở miệng, giọng nói cực kỳ khô khốc, giống như vừa mới học nói, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài xinh đẹp đầy đặn. Mí mắt Tô U Ly giật một cái. Có chút sai sót rồi. Bạch Linh Nhi tự xưng luyện chế thành công xong, vẫn luôn không có cơ hội mở miệng. Xem ra quay lại phải luyện hóa xương họng của nàng một chút. Khu, Bạch Di trước đây chiến đấu với hải thú, bị thương một chút, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Có chuyện gì cứ nói chuyện với ta đi, Bạch Di sẽ truyền âm cho ta. Tô U Ly vội vàng cứu vãn một chút. Vậy sao, ta vừa nghe Bạch đạo hữu nói, những đan dược kia đều là Bạch tiểu hữu ngươi luyện chế sao? Tân Vạn Xuyên cũng không để ý vấn đề giọng nói của Bạch Linh Nhi. Hiện tại hắn càng để ý điều mà Bạch Linh Nhi vừa nói. Sau khi Tô U Ly gật đầu thừa nhận, Tân Vạn Xuyên trong lòng cũng giật mình. Những dáng trần đan kia là do Tô U Ly luyện chế. Trước mắt ta vậy mà có một luyện đan sư tam giai. Tần Vạn Xuyên trong lòng có chút mừng rỡ, vốn dĩ hắn là sau khi nhận được tin tức bên Tân Ngư Cốc này xuất hiện nhiều khí tức đột phá kết đan, được sư môn phái đến xem xét tình hình. Vậy mà còn có thể gặp được một luyện đan sư có thiên phú đến thế. Hắn cẩn thận nhìn ngoại hình của Tô U Ly, tuổi tác hẳn là không lớn lắm. Luyện đan sư tam giai, mang về Lô Thủy Bảo cũng có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Chỉ là không biết thân phận hai người này có trong sạch hay không. Nhưng luyện đan sư tam giai a, ngay cả Thiên Thủy Cốc cũng có thể dễ dàng tiến vào. Thiên Thủy Cốc chính là tông môn lớn nhất Đồng Lai. Trong môn có hai nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này điều Tần Vạn Xuyên nghĩ chính là trước tiên đưa Tô U Ly và Bạch Linh Nhi về Lô Thủy Bảo. Vậy ta tuyệt đối lập được công lớn. Địa vị của luyện đan sư tam giai có thể lớn hơn nhiều so với kết đan hậu kỳ tu sĩ như hắn. Thế là Tần Vạn Xuyên lúc này cũng không dám coi thường Tô U Ly. Ta vốn tưởng chỉ là tiểu bối được trưởng bối che chở, không ngờ lại có một thân phận như vậy. Ha ha, Bạch tiểu hữu, không biết ngươi có thể theo ta đến Lô Thủy Bảo không? Thiên tài như ngươi mà lưu lạc bên ngoài thì thật đáng tiếc, nếu theo ta về tông môn, chúng ta nhất định sẽ xem ngươi là thượng khách. Tần Vạn Xuyên thái độ thành khẩn, khiến Mã Chiến đứng một bên cũng phải liếc nhìn hắn. Tuy nhiên, Mã Chiến cũng hiểu, khi biết những viên dáng trần đàn kia là do nữ tu trẻ tuổi trước mặt luyện chế, hắn liền biết Tần Vạn Xuyên nhất định sẽ mời nàng về Lô Thủy Bảo. Tô U Ly nhìn Tần Vạn Xuyên, vị tu sĩ Lô Thủy Bảo này tuổi tác cũng không lớn, hẳn là chưa từng dùng qua dưỡng nhan đan, chú nhan đan gì đó. Vậy mà trẻ tuổi như vậy đã đạt kết đan hậu kỳ, hẳn là có địa vị nhất định trong Lô Thủy Bảo. Suy nghĩ một lát, Tô U Ly lắc đầu nói, xin lỗi, ta quen sống tự do rồi, sẽ không gia nhập bất kỳ tông môn nào. Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu của Tần Vạn Xuyên. Một luyện đan sư tam giai được tu sĩ kết đan hậu kỳ bảo vệ. Sự kết hợp này không thể là tán tu, cho nên đương nhiên không thể gia nhập Lô Thủy Bảo của bọn hắn. Ha ha ha, không sao, không sao, Lô Thủy Bảo của ta luôn hoan nghênh hai vị Bạch đạo hữu đến làm khách. Hắn đổi cách xưng hô với Tô U Ly từ Bạch tiểu hữu thành Bạch đạo hữu. Dù sao, một luyện đan sư tam giai cũng đủ để hắn hạ mình xưng hô ngang hàng. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn định kết giao tốt với Tô U Ly, sau này nhất định sẽ có lúc dùng đến. Mà câu nói tiếp theo của Tô U Ly liền khiến Tần Vạn Xuyên tinh thần phấn chấn. Tuy ta và Bạch Di không thể gia nhập Lô Thủy Bảo, nhưng chúng ta cũng định rời khỏi Lâm Hải Loan rồi, nơi này không có linh dược linh thảo có niên đại cao. Ồ, nếu đã định rời đi, vậy theo ta cùng đến Đồng Lai thế nào? Trong Đồng Lai tuyệt đối có linh dược linh thảo khiến Bạch đạo hữu hài lòng, nếu hai vị tạm thời chưa có chỗ ở, ta cũng có thể dùng thân phận của Lô Thủy Bảo giới thiệu cho hai vị một động phủ tốt. Tần Vạn Xuyên lập tức tự tiến cử làm người dẫn đường. Đây chính là cơ hội để kết giao tốt. Tần Vạn Xuyên thầm têu may mắn trong lòng. Đồng Lai, Quả thật, nơi đó hẳn là có thứ ta cần. Tô U Ly đúng lúc lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Vậy thì làm phiền Tần đạo hữu rồi.
Không phiền, vậy chúng ta khi nào xuất phát?
Tần Vạn Xuyên kìm nén sự kinh ngạc, chỉ khẽ mỉm cười hỏi.
Ngày mai thì sao?
Được. Ngay khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Mã Chiến lập tức bước tới nói, khụ, hôm nay trời đã tối, chi bằng tạm thời ở lại thế nào? Ta dẫn hai vị đến khách phòng. Mã Chiến đương nhiên cũng muốn kết giao tốt với luyện đan sư tam giai, lúc này tự nhiên ra mặt tỏ vẻ ân cần. Tần Vạn Xuyên liếc nhìn Tô U Ly. Tô U Ly gật đầu xong, Tần Vạn Xuyên giơ tay nói, dẫn đường.
Vâng, ba vị theo ta.
Mã Chiến sắp cười đến nở hoa rồi, một lúc thu hoạch được thiện cảm của luyện đan sư tam giai và Lô Thủy Bảo. Nếu mối quan hệ này được dùng tốt, sau này Tân Ngư Cốc này thậm chí có thể không tốn một binh một tốt mà đoạt được. Ngày hôm sau, ánh nắng bên ngoài xuyên qua giấy cửa sổ chiếu lên mặt. Tô U Ly mở hai mắt từ trong trạng thái đả tọa, một tia linh quang biến mất trong đôi đồng tử đỏ rực, sau đó màu sắc của đôi đồng tử dần dần biến thành màu đen. Nhìn Bạch Linh Nhi đang ngồi ngay bên cạnh mình, Tô U Ly đứng dậy. Bạch Linh Nhi cũng mở hai mắt, đi theo sau Tô U Ly, đẩy cửa phòng ra. Tần Vạn Xuyên đã đợi ở bên ngoài. Hắn quay đầu cười nhìn Tô U Ly và Bạch Linh Nhi. Hai vị, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?
Cũng không tệ.
Tô U Ly cười đáp. Tu sĩ trúc cơ đã có thể bế quốc, cái gọi là nghỉ ngơi cũng chỉ là lời khách sáo.
Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Tần Vạn Xuyên khẽ gật đầu, linh lực trong cơ thể tuôn ra, điều khiển độn quang bay vút lên trời. Tô U Ly thì để Bạch Linh Nhi nắm lấy vai mình, trong cơ thể Bạch Linh Nhi vang lên một trận âm thanh kim loại giao nhau, linh lực màu vàng tuôn ra, cũng thi triển độn quang mang theo Tô U Ly nhanh chóng đuổi kịp Tần Vạn Xuyên. Hai đạo độn quang bay ra từ Tân Ngư Cốc, hướng về Bồng Lai. Mã Chiến ngẩng đầu nhìn độn quang trên trời, khóe miệng mang theo ý cười, xoay người đi về động phủ của mình.
Chương 64, Đồng Lai, nơi tốt ba mặt tựa núi. Chương 64, Đồng Lai, nơi tốt ba mặt tựa núi. Vừa mới đến Đồng Lai, Tô U Ly đã có cảm giác rõ rệt. Càng bay về phía trước, linh lực càng nồng đậm. Dấu hiệu này cho thấy, ở Đồng Lai có một linh mạch rất cao cấp. Ngự Linh Kiếm Tông cũng có linh mạch, nhưng dưới tác dụng của trận pháp, chỉ có thể ảnh hưởng đến một tông môn. Mà linh mạch ở Đồng Lai này, so với linh mạch của Ngự Linh Kiếm Tông thì mạnh hơn nhiều. Chắc chắn có tông môn chiếm giữ linh mạch này và dùng trận pháp khóa linh khí lại, nhưng linh khí thoát ra vẫn nồng đậm như vậy. Bạch đạo hữu, phía trước chính là Lô Thủy Bảo. Tần Vạn Xuyên đi đến bên cạnh Tô U Ly, chỉ về phía trước. Tô U Ly đã nhìn thấy, trước tiên là một khu chợ phồn hoa, sau đó là tường thành cao lớn, trong thành bốn phía có bốn ngọn núi khổng lồ, trong núi bị khoét rỗng, xây thành ba tầng, mỗi tầng còn có một thành phố. Trung tâm nhất của Lô Thủy Bảo là một tòa pháo đài khổng lồ không nhỏ hơn bao nhiêu so với núi non. Chỉ nhìn kiến trúc thôi cũng biết Lô Thủy Bảo ở Đồng Lai khí phái đến mức nào. Đi thôi, ta sắp xếp cho đạo hữu một độc phủ, ngươi thích tĩnh hay thích động?
Nếu thích yên tĩnh ta sẽ sắp xếp nơi hẻo lánh một chút, nếu thích đông người thì ta sẽ sắp xếp ở khu thành thị náo nhiệt.
Tần Vạn Xuyên vô cùng nhiệt tình,
cứ sợ có chỗ nào đó tiếp đại không chú đáo.
Khu, sau khi vào độc phủ, Bạch đạo hữu có thể tùy ý đi dạo xung quanh.
Lô Thủy Bảo của chúng ta ở Đồng Lai cũng coi là một thế lực không nhỏ, nơi này hẳn là có thứ đạo hữu cần.
Ân cần như vậy, Tô U Ly đương nhiên biết nguyên nhân,
muốn giữ nàng lại đây. Nàng được Bạch Linh Nhi một tay nắm lấy vai, khẽ cười nói, thật sự làm phiền Tần đạo hữu rồi.
Ừm, vậy thì làm ơn giúp ta tìm một động phủ thích hợp đi, ta bình thường ít giao du với người khác, cứ tìm một nơi hẻo lánh một chút.
Không thành vấn đề, cứ giao cho ta.
Tần Vạn Xuyên vừa nghe, vị Bạch đạo hữu này có ý muốn ở lại rồi. Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan.
Tần Vạn Xuyên thân là tu sĩ Lô Thủy Bảo, khi vào thành trực tiếp đi từ cổng thành là được. Sau đó hắn dẫn Tô U Ly bay về phía dãy núi phía đông. Sau khi vào thành, Tô U Ly có thể cảm nhận rõ ràng, nồng độ linh khí lại tăng lên không ít. Mà nơi này chỉ là lãnh địa do Lô Thủy Bảo quản hạt mà thôi. Đệ tử Lô Thủy Bảo ở tại dãy núi chính giữa. Nơi đó có sự tồn tại khiến Tô U Ly cảm thấy tim đập nhanh. Tuy không phóng ra bất kỳ khí tức nào, nhưng Tô U Ly biết, đó là tu sĩ Nguyên Anh. Nàng thu hồi ánh mắt, đi theo sau Tần Vạn Xuyên. Có vị đệ tử Lô Thủy Bảo này ở đây, Tô U Ly rất nhanh đã có được một động phủ. Hơn nữa quả thật là nơi hẻo lánh.
Bạch đạo hữu, nơi này thế nào?
Hồ nước phía trước do linh tuyển hội tụ, bên này còn có một linh điển đã được khai phá sẵn, ngày thường tu luyện còn có thể trồng linh dược.
Tần Vạn Xuyên suy nghĩ rất chu đáo.
Nơi được chọn ít có tu sĩ tiếp cận, không chỉ ba mặt tựa núi, phía trước còn có một hồ nước lớn.
Hơn nữa biết Tô U Ly là luyện đan sư, chắc chắn có nhu cầu trồng linh dược, bên cạnh động phủ còn có một linh điển.
Chỉ cần khởi động trận pháp, phạm vi này sẽ không có tu sĩ nào đến quấy rầy.
Tần Vạn Xuyên chỉ vào nơi ba mặt tựa núi này, những động phủ như thế này người bình thường không vào được, là nơi Lô Thủy Bảo chuyên dùng để thu hút tu sĩ ngoại lai.
Rất rõ ràng, Tô U Ly có giá trị này.
Tô U Ly nhìn hoàn cảnh xung quanh, cũng rất hài lòng.
Không tệ, đa tạ Tần đạo hữu, nơi này tiền thuê bao nhiêu?
Ai, khách khí rồi, thật ra chỉ cần Bạch đạo hữu trở thành khách khanh của Lô Thủy Bảo ta, nơi này sẽ miễn phí cho ngươi ở, muốn ở bao lâu tùy thích.
Tần Vạn Xuyên lúc này lại mời Tô U Ly, chỉ là không phải gia nhập Lô Thủy Bảo trở thành đệ tử, mà là trở thành khách khanh.
Địa vị so với đệ tử cao hơn, nhưng kém hơn trưởng lão một chút.
Tô U Ly lộ vẻ do dự, cúi đầu suy nghĩ.
Tần Vạn Xuyên thấy vậy nói, Bạch đạo hữu không cần quyết định nhanh như vậy, ngươi cứ ở trước đã, thế này đi, nếu trong môn có chỗ cần đạo hữu, thì làm phiền ngươi ra tay luyện chế một ít đan dược thế nào.
Hắn biết chuyện không thể vội vàng,
trước tiên để Tô U Ly ở lại đây, sau đó từ từ tính.
Tần Vạn Xuyên đã nghĩ kỹ rồi, sau khi Tô U Ly ở lại, hắn sẽ về môn nội báo cho sư tôn biết mình đã tìm thấy một luyện đan sư tam giai hoang dã bên ngoài. Sau đó nhận một số nhiệm vụ từ phòng luyện đan, để Tô U Ly đến luyện chế đan dược. Sau khi từ từ kết giao tốt, lại hỏi có muốn trở thành khách khanh không, cuối cùng hỏi có muốn gia nhập Lô Thủy Bảo không. Nếu đã như vậy, vậy được thôi, Tần đạo hữu sau này có nhu cầu về luyện đan, cứ việc đến tìm ta. Tô U Ly dường như bị điều kiện này làm động lòng, đồng ý đề nghị của Tần Bạn Xuyên. Tần Bạn Xuyên trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, chỉ chắp tay nói, vậy Tần mộ không lâu nữa sẽ đến bái phòng, đến lúc đó mong Bạch đạo hữu đừng từ chối ngoài cửa nhé. Ha ha ha, sẽ không, sẽ không. Vậy Tần mộ đi đây. Tần Bạn Xuyên xoay người trực tiếp rời đi, khá tiêu sái. Tô U Ly nhìn Tần Bạn Xuyên rời đi, đi về phía động phủ của mình. Động phủ cách linh hồ không xa, ngay dưới chân núi bên cạnh. Sau khi vào động phủ, cảnh tượng bên trong vẫn khá tốt. Cửa ra vào có bảy vài cây linh thực, bên trong giá sách, giường chiếu đều đầy đủ. Luyện đan thất, tinh thất mà Tô U Ly muốn đều có. Đáng tiếc là không có địa hỏa. Nhưng Tô U Ly có linh hỏa, địa hỏa cũng chỉ giúp tiết kiệm chút sức lực. Đều rất đầy đủ, nhưng linh dược tạm thời không trồng trước. Hiện tại trận pháp mạnh nhất trong tay mình cũng chỉ có thể chặn tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên không thích hợp. Nếu muốn trồng linh dược, phải đợi mình lấy được chuyển thừa trận pháp từ chỗ Tần Vạn Xuyên rồi mới tính. Lô Thủy Bảo nếu đã muốn lôi kéo ta, chỉ là trận pháp tam giai, hẳn là sẽ chịu lấy ra chứ. Tô U Ly khẽ nâng tay. Bạch Linh Nhi, dọn dẹp lại động phủ một lần nữa. Để huyết khôi dọn dẹp động phủ một lần, vạn nhất có người đặt trận pháp giám sát ở đây thì không tốt. Sau đó Tô U Ly rời khỏi động phủ, làm quen một chút với xung quanh. Sau khi đi một vòng, Tô U Ly nhìn về phía đối diện hồ nước, đạp lên phi hành pháp khí, bay về phía đó. Nơi tốt như vậy, đương nhiên không thể chỉ có một mình Tô U Ly. Xung quanh linh hồ này còn có tu sĩ khác cư trú, chỉ là đa số mọi người đều bế quan tu luyện trong động phủ, không có mấy người đi ra ngoài. Tu vi đa số đều ở kết đan kỳ, hẳn là giống Tô U Ly, là tán tu. Đương nhiên còn có một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu vi thấp mà lại có thể ở gần động phủ của tu sĩ kết đan, nhất định có chỗ không tầm thường. Tô U Ly đứng trên không, phía dưới có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đang nhàn nhã câu cá. Hai người bọn hắn đương nhiên cũng phát hiện ra Tô U Ly, dù sao Tô U Ly cũng không che giấu thân ảnh. Hai người nhìn nhau, lớn tiếng mời, vị đạo hữu này có muốn xuống cùng câu cá không? Linh ngư trong hồ này tuy phẩm giai rất thấp, nhưng hương vị lại vô cùng tươi ngon. Tô U Ly hạ xuống đài câu cá mà bọn hắn dựng, chắp tay nói, hai vị đạo hữu tốt, các ngươi cũng là được Lô Thủy Bảo mời đến sao? Mở cửa thấy núi, Tô U Ly trực tiếp bắt đầu dò hỏi. Hai người kia nghe vậy đều gật đầu. Ta tên Cao Văn, dị linh căn hệ băng, mới đến mấy tháng trước. Lỗ Phương, thần hồn trời sinh cường đại, có thiên phú có thể dò xét căn cơ người khác. Đều là cao thủ a, Tô U Ly trong lòng cảm thán. Chương 65, Bạch Thượng, là luyện đan sư. Chương 65, Bạch Thượng, là luyện đan sư tại Hạ Bạch Thượng, luyện đan sư. Tô U Ly cũng tự giới thiệu một chút. Hai người vừa nghe Tô U Ly là luyện đan sư, hai mắt đều sáng lên, lập tức nhiệt tình hẳn. Ai ra, hóa ra Bạch tiên tử là luyện đan sư. Cao Văn vội vàng chắp tay. Ồ, vậy Bạch đạo hữu và Lý lão đầu ở bên cạnh chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Lộ Phương như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà đề nghị. Đừng đừng đừng, Lý lão đầu hiện tại kẹt ở luyện đan sư tam giai thượng phẩm nhiều năm, vì muốn tìm kiếm đột phá mới đến Lô Thủy Bảo, để Bạch tiên tử qua đó chẳng phải tự chuốc lấy sự vô vị sao? Bạch tiên tử ngươi đừng nghe tên này nói bậy. Cao Văn vội vàng xua tay, ra vẻ nói nhỏ. Bạch Thược không hề bất ngờ khi ở đây còn có luyện đan sư khác. Hơn nữa, là luyện đan sư tam giai thượng phẩm sắp đột phá sao? Vậy thì quả thật có thể kết giao một chút. Nếu đối phương có thể truyền thụ kinh nghiệm cho mình, vậy sau này mình đột phá tứ giai cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Động phủ của các ngươi có ở gần đây không? Đã muốn kết giao với Lý lão đầu kia, vậy có người dẫn mối sẽ dễ dàng hơn, dù sao nghe nói, tính tình đối phương không được tốt lắm. Cao Văn chỉ vào sườn núi cách đó không xa nói, động phủ của ta ở bên kia, động phủ của tên này ở phía bên kia núi. Thì ra là vậy, động phủ của ta ở chỗ đó. Tô U Ly chỉ vào vị trí động phủ của mình nói, nếu có thời gian có thể đến tìm ta chơi. Ừm, chỗ đó, nơi đó lúc trước Lý lão đầu muốn mà còn không có. Ngươi vậy mà lại có được. Lỗ Phương nhìn nơi Tô U Ly chỉ, lập tức trợn tròn mắt. Bạch đạo hữu thâm tàng bất lộ a, ngươi không đơn giản chỉ là luyện đan sư thôi đâu nhỉ? Hai người cùng nhìn về phía Tô U Ly. Lý lão đầu kia chính là luyện đan sư tam giai thượng phẩm, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành luyện đan sư tứ giai, đến lúc đó thậm chí có thể ngang hàng với trưởng môn đỉnh cấp. Tô U Ly sờ sờ mặt mình. Nàng không ngờ nơi động phủ của mình lại quý giá đến vậy. Chỉ có thể có chút ngượng ngùng mà xoa xoa đầu nói, cũng không có gì, ta cũng giống Lý lão đầu mà các ngươi nói, cũng là luyện đan sư tam giai. Chỉ là ta không lợi hại bằng hắn, cách luyện đan sư tứ giai còn xa lắm. Tuy Tô U Ly biểu hiện rất khiêm tốn, lời nói ra cũng có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng bất kể là Cao Văn hay Lỗ Phương lúc này đều hít một hơi khí lạnh. Khi Bạch đạo hữu, ngươi nhìn còn rất trẻ a, vậy mà đã là luyện đan sư tam giai rồi sao? Lỗ Phương mở miệng nói trước. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, tiết hầu lên xuống. Cao Văn cũng vậy, miệng có chút khô khốc. Hai người bọn hắn biết, vị Bạch đạo hữu trước mắt này, thành tựu tương lai nhất định sẽ cao hơn Lý lão đầu, thậm chí có thể còn trở thành luyện đan sư tứ giai trước cả Lý lão đầu. Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau. Ai ra, Bạch đạo hữu, luyện đan sư có tiền đồ như ngươi, bên ngoài các tông môn đều tranh giành muốn có, chúng ta được quen biết ngươi đều là vinh hạnh a. Lỗ Phương xoa xoa tay mình, tâm trạng kích động đã không thể che giấu. Cao Văn vẫn còn kiềm chế được, hắn cố nén sự kinh ngạc nói, Bạch đạo hữu mời hai người chúng ta đến động phủ chơi, chúng ta nhất định sẽ đi. Đúng đúng đúng, ngày khác chúng ta nhất định mang theo lễ vật đến bái phòng. Với thân phận của bọn hắn mà có thể quen biết luyện đan sư tam giai đã coi như đốt hương cao rồi. huống chi là luyện đan sư có thiên phú như Tô U Ly. Quen biết một vị như vậy, sau này nếu muốn luyện chế đan dược tu luyện hay đan dược đột phá, có thể tiết kiệm được bao nhiêu phiền phức. Không trách hai người này lại tích cực như vậy. Lộ Phương nhìn cần câu trong tay đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, Bạch đạo hữu, đây là linh ngư ta câu được, tặng cho ngươi. Vừa nói vừa đi đến bờ, xách lên hai con linh ngư béo tốt bị cỏ nước xuyên qua mang cá. Hương vị rất ngon đó. Tô U Ly cười nhận lấy linh ngư. Cảm ơn, ta trên tay cũng không mang theo thứ gì tốt, đây có hai cây bách niên tụ linh thảo, tặng cho hai vị. Cao Văn cười gượng gạo, nhìn tụ linh thảo trong tay, trong lòng có chút hối hận. Hắn một con cá cũng chưa câu được. Vốn dĩ hôm nay ra ngoài với Lỗ Phương là để thi đấu xem hai người ai có thể câu được nhiều linh ngư hơn. Nếu là bình thường, hắn thua thì cũng chỉ là thua thôi. Nhưng bây giờ, trước mặt một luyện đan sư tam giai mà như vậy, thật sự quá mất mặt. Để không mất thêm mặt mũi, Cao Văn chỉ có thể chuyển sang chuyện khác. Khu, đã Bạch Đạo Hưu và Lý Lao Đầu đều là luyện đan sư, các ngươi chắc chắn có chuyện để nói, chi bằng thế này, lần tới khi chúng ta đến bái phòng ngươi, cùng đi thăm Lý Lao Đầu một chút, ta tin hắn nhất định sẽ nguyện ý quen biết Bạch Đạo Hưu. Ồ, nếu vậy thì thật sự giúp đỡ rồi. Tô U Ly thầm nghĩ, chờ chính là câu này. Vốn dĩ nàng còn nghĩ lần tới đợi hai người này thì mình sẽ tự mình mở lời. Không ngờ Cao Văn lại giúp mình nói ra. Tiểu tử này, rất biết điều. Tô U Ly lại cùng Cao Văn và Lỗ Phương trò chuyện một lát, sau đó lấy lý do vừa mới đến nơi này, động phủ còn chưa dọn dẹp xong mà rời đi. Đợi Tô U Ly trở về động phủ của mình, Bạch Linh Nhi đã dọn dẹp xong xuôi toàn bộ bên trong động phủ. Tiểu thư, động phủ kiểm tra hoàn tất, không phát hiện dấu vết trận pháp. Ngôn ngữ du dương quyến rũ nhưng có chút ngây ngô của Bạch Linh Nhi chuyển vào tai Tô U Ly. Tuy đã luyện hóa qua xương cổ họng, nhưng Bạch Linh Nhi dù sao cũng chỉ là huyết khôi, tuy vẻ ngoài không khác gì người sống, nhưng bên trong không có thần trí, chỉ có thể bị Tô U Ly dùng pháp thuật khống chế. Nếu tu sĩ bình thường tiếp xúc, chỉ cần Bạch Linh Nhi không nói không rằng, thì cũng không nhìn ra sơ hở gì. Ai, đáng tiếc, chẳng lẽ không có cách nào để nó vừa có thể giữ lại thần trí, lại vừa có thể nghe lời răm rắp sao? Tô U Ly lắc đầu. Nàng có khá nhiều bí mật, nếu bên cạnh có một người sống, thật sự có chút không tự nhiên. Tuy nhiên biểu hiện của Bạch Linh Nhi đã rất tốt rồi, luyện tập thêm vài năm nữa hẳn là có thể biểu hiện gần giống người bình thường. Hiện tại thì vẫn nên ở lại trong động phủ, tránh gặp người đi. Vừa mới qua 3 ngày, Cao Văn và Lỗ Phương hai người đã đến bái phòng. Khi Tô U Ly từ trong động phủ đi ra, hai người bọn hắn lập tức dâng lên linh ngư đang cầm trong tay. Bọn hắn cũng không biết Tô U Ly cần gì, nhưng cũng không thể tay không đến cửa, nên đã mang theo món quà này. Tô U Ly đương nhiên cũng không chê, cười nhận lấy. Cao Văn mời nói, Bạch đạo hữu, hôm nay ta và Lỗ Minh định đi mời Lý Lao Đầu xuất sơn luyện chế đan dược cho hai người chúng ta. Nhớ lại lời đã nói với ngươi trước đây, không biết hôm nay ngươi có rảnh không?
Có, vậy làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường.
Tô U Ly cũng không bạch trần lời khoác lác của Cao Văn. Dù sao Cao Văn và Lỗ Phương thân phận thế nào, hai người bọn hắn làm sao có thể mời được Lý Lao Đầu vị luyện đan sư tam giai này chứ? Hai người trước tiên phóng ra phi hành pháp khí của mình bay lên không trung. Đợi Tô U Ly cũng đạp phi hành pháp khí theo sau, bọn hắn mới cùng nhau bay đến động phủ của Lý Lao Đầu. Đến nơi, chỉ thấy Lỗ Phương và Cao Văn trước tiên chỉnh sửa y phục một chút, sau đó mới lớn tiếng nói: "Lỗ Phương, Cao Văn, bái kiến Lý tiền bối." Tô U Ly chớp chớp mắt, phía sau lưng thì nói người ta là Lý Lao Đầu, đến trước động phủ lại gọi là Lý tiền bối rồi. Chương 66, luyện đan tiền bối chương 66, luyện đan tiền bối ồn ào chết đi được. Hai cái tên tiểu quỷ thối tha các ngươi. Nếu ta bây giờ đang luyện đan, đã bị các ngươi phá hỏng rồi. Sau một tiếng gầm lớn đầy nội lực, Tô U Ly liền thấy từ trong động phủ chạy ra một lão giả mặt đỏ bừng, khởi trần, pháp bào buộc ngang hông. Đối phương trong tay cầm một cây tẩu thuốc, đang lớn tiếng mắng chửi. Nhưng sau khi chạy ra, đột nhiên nhìn thấy có Tô U Ly người ngoài ở đây, sắc mặt đỏ bừng lập tức biến mất, vội vàng mặc pháp bào vào, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Hai tên tiểu hỗn đản, có người ngoài mà cũng không nói cho ta một tiếng, lại còn là nữ tu, lần này mặt mũi lao phu đều mất hết rồi. Đợi mặc xong quần áo, lão giả hít một hơi tẩu thuốc, che miệng, sắc mặt không tốt nói đi, ba người các ngươi đến quấy rầy lao phu làm gì, nếu không thể thuyết phục lao phu, thử. Cây tẩu thuốc này gõ lên đầu các ngươi nhất định sẽ để lại một cục u to để mắt. Trương Thiện tiền bối, chúng ta đến đây có thể giới thiệu bạn bè cho ngài. Lỗ Phương né người nhường Tô U Ly phía sau ra. Cao Văn duỗi hai tay ra, làm động tác nâng đỡ, Lý tiền bối, đây là Bạch Thược đạo hữu, nàng cũng là luyện đan sư tam giai. Vốn dĩ sắc mặt Lý Trường Thiện đã không tốt, bây giờ nghe hai người nói Tô U Ly là luyện đan sư tam giai, cây tẩu thuốc đã nâng cao 3 phần. Cao Văn và Lỗ Phương hai người thấy vậy vội vàng giải thích, khụ, Lý tiền bối chúng ta không lừa ngài đâu, đây là thật, động phủ của Bạch đạo hữu ngay tại nơi ba mặt tựa núi tốt đẹp kia, Lý tiền bối ngài trước đây không phải cũng ưng ý chỗ đó sao? Lý Trường Thiện bán tín bán nghi nhìn ba người trước mắt. Trước đây lão phu quả thật ưng ý chỗ đó, nhưng nơi đó không có địa hỏa, luyện đan không tiện, cho nên ta mới dọn đến động phủ có dẫn địa hỏa này. Các ngươi thật sự không lừa lão phu sao? Miệng nói như vậy, hắn đã từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn vung và 4 cái ghế đá bày ra. Lỗ Vương và Cao Văn sau khi sốt ruột ngồi xuống, nhìn Lý Trường Thiện pha linh trà, đều lộ ra vẻ mặt say mê. Lý Trường Thiện không để ý đến hai tiểu bối đến ăn trực linh trà của mình, nhìn về phía Tô U Ly đang đứng một bên nói, Bạch Thược phải không? Bọn hắn nói ngươi là luyện đan sư tam giai. Gặp qua Lý tiền bối, trước đây may mắn có chút cơ duyên, đã trở thành luyện đan sư tam giai. Ừ, chỉ là chút cơ duyên là có thể trở thành luyện đan sư tam giai. Khi nào luyện đan sư tam giai lại không đáng giá như vậy? Lý Trường Thiện nhìn nước đã sôi, pha linh trà xong.
hai tiểu tử này tuy nói có chút hỗn đản, nhưng cũng không đến mức lừa lao giả ta. Vị Bạch đạo hữu này, ngươi thật sự là luyện đan sư tam giai sao? Lý Trường Thiện tự mình hỏi lại một lần. Tô U Ly gật đầu thừa nhận. Lý Trường Thiện gõ gõ cây tẩu thuốc lên ghế đá của mình, gõ hết tàn thuốc bên trong ra. Sau đó đứng dậy nói, đã cùng là luyện đan sư, vậy thì tỉ thí một chút thế nào? Đương nhiên nếu ngươi không muốn thì xin mời về. Lý Trường Thiện nói xong liền bình thản nhìn Tô U Ly, chờ đợi câu trả lời. Tô U Ly nhìn Lý Trường Thiện liên tục đổi sắc mặt, thầm nghĩ đây có lẽ là cách đối phương kết giao bạn bè. Hơn nữa mình còn có chuyện coi như là có cầu đối phương. Được, ta nhận lời, luyện chế đan dược gì, tiền bối cứ nói. Lý Trường Thiện nghe vậy khẽ cười một tiếng, giao để thi cho ta, ngươi thật sự rất tự tin. Thôi được, lão phu cũng không làm khó các ngươi, kẻo các ngươi lại nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì luyện tụ linh đan này đi. Vậy lão phu vào luyện đan thất trước, ta sẽ bắt đầu, lão phu giúp ngươi làm nóng lò. Nói đoạn, hắn phất tay áo, rồi đi thẳng về động phủ của mình. Lỗ Vương và Cao Văn ôm tách trà nóng, hoàn toàn không dám hé răng. Tuy bình thường bọn hắn hay đùa giỡn với Lý Trường Thiện, nhưng Lý Trường Thiện dù sao cũng là kết đan hậu kỳ, khi hắn nghiêm túc, hai người bọn hắn chỉ dám thu mình lại. Đợi Tô Ú Ly đi theo Lý Trường Thiện vào động phủ, hai người bọn hắn mới cảm thấy áp lực trên người giảm hẳn, đồng loạt thở phào một hơi. Lỗ Vương dùng khuỷu tay chọc chọc Cao Văn bên cạnh, "Này, bọn họ vào động phủ rồi, chúng ta có nên đi theo không?" Cao Văn trực tiếp gạt khuỷu tay của Lỗ Vương ra, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Ngươi tìm chết à, lão già Lý bình thường có cái vẻ mặt này sao?" Dù sao hắn cũng là kết đan tu sĩ, nổi giận lên đang sợ lắm, "Ta không đi đâu." Cao Văn lập tức quay người, ôm chén linh trà trong tay hút xoạt xoạt. Hơn nữa, kiếm được chén linh trà này, rồi về điều tức một chút, thêm vài lần nữa là có thể mời lão già Lý luyện chế đan dược chuẩn bị đột phá kết đan rồi, ta không muốn lúc này chọc giận hắn. Cao Văn trong lòng rõ ràng lắm. Bình thường lão già Lý chiều theo ý bọn hắn, dù có bất kính sau lưng cũng chẳng sao, người ta coi hai người bọn hắn như hậu bối mà chăm sóc. Lúc này Lý Trường Thiện rõ ràng là nghiêm túc, muốn có một cuộc giao lưu giữa các luyện đan sư. Nếu lúc này không hiểu không khí mà xung tới, thì tình nghĩa trước kia cũng sẽ không còn nữa. Lỗ Vương gãi đầu, có chút lo lắng nói, ta chỉ là lo lắng Bạch đạo hữu. Nói gì đó? Phẩm hạnh của lão già Lý ngươi không tin được sao? Chúng ta cứ chờ là được rồi. Lời nói phía sau của Lỗ Vương chưa dứt đã bị Cao Văn lập tức ngắt lời. Cao Văn căng thẳng nhìn về phía động phủ của Lý Trường Thiện một cái, thần thức của kết đan tu sĩ cường đại, có lẽ cuộc nói chuyện của bọn hắn đã bị nghe thấy rồi. Nhưng hắn rõ ràng là đã nghĩ quá nhiều. Lúc này Lý Trường Thiện không có thời gian quản hai người bọn hắn. Hô. Trong luyện đan thất, một tôn luyện đan lô khổng lồ được treo lơ lửng trên trần bằng mấy sợi xích, Lý Trường Thiện vung tay áo, trận pháp dưới đất khởi động, phong ấn ban đầu được mở ra, địa hỏa hùng mãnh tức khắc tôn trào. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên. Vậy lão phu không khách khí nữa. Lý Trường Thiện bày ra các loại thảo dược để luyện chế tụ linh đan, bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Hắn thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên đã toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc luyện đan. Tô U Ly yên lặng ngồi cách đó không xa quan sát. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt quan sát một luyện đan sư khác luyện đan. Ồ, còn có thủ pháp này. Nhìn Lý Trường Thiện trước khi ném thảo dược vào luyện đan lô, lại dùng linh lực của bản thân luyện hóa một lần, sau đó mới ném vào luyện đan lô, Tô U Ly ở một bên không ngừng gật đầu, rồi ghi nhớ vào trong lòng. Quả nhiên có thể học được thứ gì đó. Lý Trường Thiện một khi đã bắt đầu luyện đan, hoàn toàn khác với vẻ nóng nảy trước đó. Dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Tụ linh đan loại đan dược này Tô U Ly cũng đã luyện chế mấy chục năm, nàng rất có tâm đắc về việc luyện chế nó. Luyện đan sư như Lý Trường Thiện chắc cũng luyện không ít, nhưng hắn vẫn không hề phân tâm một chút nào. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ một lọ đan dược này, hắn đã dùng một tháng. Theo địa hỏa được phong ấn lại, Lý Trường Thiện không lập tức lấy đan dược ra, mà lại đánh ra mười mấy pháp ấn. Tô U Ly cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Nàng nhận thấy sau khi mười mấy pháp ấn này được đánh vào luyện đan lô, đột nhiên luyện đan lô hấp thu không ít linh khí xung quanh, và đan dược trong lọ đã khóa chặt linh khí hấp thu được. Bí pháp luyện đan đặc thù. Tô U Ly hai mắt sáng rực. Bí pháp này mình nhất định phải có được. Đợi Lý Trường Thiện lấy đan dược ra, đưa đến trước mắt Tô U Ly. Tổng cộng luyện chế 8 viên tụ linh đan, từng viên đều là thượng phẩm, ẩn hiện đan văn, đến lượt ngươi rồi. Chương 67, đan văn, luyện đan so tài chương 67, đan văn, luyện đan so tài đan văn. Tô U Ly nhận lấy đan dược do Lý Trường Thiện luyện chế. Quan sát kỹ, trên đó quả thật ở vị trí trung tâm xuất hiện những đường vân bạc cần hiện. Nếu đường vân thành hình, đó chính là đan văn. Đan dược có đan văn, hiệu quả của nó còn tốt hơn vài lần so với đan dược thượng phẩm. Trước đây Tô U Ly dùng đều là tụ linh đan thượng phẩm, bây giờ nàng kết đan trung kỳ rồi, dần dần không còn tác dụng gì nữa. Linh lực tăng lên chỉ là cực nhỏ, nhưng nếu là tụ linh đan có đan văn thì vẫn có thể tiếp tục dùng. Nàng liếc nhìn Lý Trường Thiện. Sao? Đến lượt ngươi rồi. Lý Trường Thiện uống một viên đan dược, khôi phục linh lực đã tiêu hao trong một tháng luyện đan. Tô U Ly đi đến trước luyện đan lô. Lúc này Lý Trường Thiện nói, có cần ta dạy ngươi cách sử dụng trận pháp ở đây để khống chế địa hỏa không? Ngươi lần đầu tiên dùng luyện đan lô của ta để luyện đan, ta có thể cho ngươi thử thêm một lần. Luyện đan sư khi luyện đan đều có yêu cầu về luyện đan lô, hỏa diễm và linh dược. Lý Trường Thiện cũng không muốn chiếm tiện nghi, vì vậy cho Tô U Ly thêm một cơ hội để thể hiện sự công bằng. Tô U Ly khẽ lắc đầu tỏ ý không cần. Không cần, trong một tháng ngươi luyện đan, ta đã quen thuộc với luyện đan lô của ngươi rồi. Ồ, quả nhiên là người trẻ tuổi. Lý Trường Thiện cũng không cảm thấy Tô U Ly đang lừa mình. Tô U Ly duỗi bàn tay trái của mình ra. Hô, trên ngón trỏ bùng lên một đóa hỏa diễm màu xanh lam. Khoảnh khắc hỏa diễm xuất hiện, đồng tử Lý Trường Thiện liền co rút lại. Linh hỏa. Lý Trường Thiện cảm nhận được hỏa diễm hoàn toàn khác biệt này, lập tức hiểu ra đây là linh hỏa. Tô Ú Linh ném linh hỏa vào luyện đan lô, linh hỏa cường đại tức khắc đốt cháy toàn bộ tạp chất bên trong. Lý Trường Thiện hai mắt chăm chú nhìn linh hỏa, phân biệt đây là loại linh hỏa nào. Dựa vào màu sắc của hỏa diễm, cùng đặc tính cháy trong luyện đan lô, với tư cách là một luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh đã biết đây là loại linh hỏa nào. Thương Minh Lưu Hỏa, đây chính là cơ duyên của ngươi sao? Tô Ú Linh chỉ khẽ cười nói, may mắn có được. May mắn? Hừ. Lý Trường Thiện mới không tin lời giải thích này. Thương Minh Lưu Hỏa cực kỳ bá đạo, nơi nó tồn tại không cho phép bất kỳ linh vật nào khác sống sót. Đối với lời giải thích may mắn, hắn đâu phải trẻ con 3 tuổi. Nhưng nhìn tu vi của Tô Ú Ly, Lý Trường Thiện cẩn thận cảm nhận, chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi mà. Nhưng tu vi trúc cơ hậu kỳ làm sao có thể có Thương Minh Lưu Hỏa loại linh hỏa bá đạo này chứ? Ngay cả hắn, nếu gặp Thương Minh Lưu Hỏa, thèm thì thèm thật, cũng không dám thử thu phục luyện hóa. Hắn biết với thực lực của mình trừ khi may mắn, nếu không sẽ bị linh hỏa đốt cho xương cốt cũng hóa thành tro bụi. Vậy linh hỏa này, chẳng lẽ là trưởng bối của Bạch Đạo Hữu truyền cho nàng? Lý Trường Thiện tự mình suy diễn ra thế của Tô U Ly, chắc hẳn là đại tộc truyền thừa, nếu không làm sao có thể tặng Thương Minh Lưu Hỏa quý giá như vậy cho hậu bối chứ. Nghĩ đến đây, thần sắc Lý Trường Thiện có chút tạm đạm. Hắn cũng có sư thừa, chỉ là sau này xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, bản thân xông pha bên ngoài, không khác gì tán tu. Những ngày làm tán tu, tài nguyên đều phải tự mình đi tìm, làm lỡ mất rất nhiều thời gian tu luyện và luyện đan. Nếu không thì bản thân cũng sẽ không sốt ruột như bây giờ. Ngay lúc Lý Trường Thiện suy nghĩ lung tung, Tô U Ly đã bắt đầu luyện đan. Có Thương Minh Lưu Hỏa hỗ trợ, tuy Tô U Ly về thủ pháp luyện đan có kém Lý Trường Thiện một chút, nhưng quá trình tôi luyện linh dược lại dễ dàng hơn Lý Trường Thiện. Hơn nữa khi Tô U Ly luyện chế tụ linh đan, nàng còn vận dụng một số kinh nghiệm mà mình đã tổng kết được khi quan sát Lý Trường Thiện luyện đan. Lý Trường Thiện ở một bên nhìn động tác của Tô U Ly, ban đầu chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng dần dần hắn liền phản ứng lại, đây chẳng phải là thủ pháp khi mình luyện đan sao? Chỉ xem một lần thôi mà, hơn nữa lại học được nhanh như vậy. Lý Trường Thiện nhìn ánh mắt Tô U Ly, mang theo chút tinh quang. Với tư cách là một luyện đan sư, hắn rõ ràng nhất Tô U Ly thiên tài đến mức nào. Phải biết rằng những thủ pháp của mình không phải chỉ đơn giản xem một lần là có thể học được. Lý Trường Thiện trước đây cũng không phải chưa từng nhận đệ tử, nhưng ngay cả những người được hắn tận tình chỉ dạy cũng không có ngộ tính cao bằng Tô U Ly. Hắn yên lặng quan sát thủ pháp luyện đan của Tô U Ly, ghi lại những điểm chưa đủ. Tô U Ly luyện đan rất nhanh, dù là cố ý làm chậm tốc độ, có Thương Minh Lưu Hỏa cũng chỉ mất 3 ngày. Đợi luyện đan lô mở ra, Tô U Ly trực tiếp mở lò. Nàng không có bí pháp như Lý Trường Thiện, không thể khiến đan dược khóa chặt linh lực khi mở lò. Hơn nữa bí pháp không phải ngộ tính cao, nhìn một cái là có thể sao chép và thi triển được. Tuy nhiên Tô U Ly vẫn có tự tin. Theo luyện đan lô mở ra, Tô U Ly giơ tay, cổ tay xoay một cái, lấy đan dược từ luyện đan lô ra. Lý tiền bối, 8 viên tụ linh đan, 7 viên đều là thượng phẩm, có 1 viên ẩn hiện đan văn. Nắm chặt đan dược trong tay đưa đến trước mặt Lý Trường Thiện. Lý Trường Thiện chỉ tiếc nuối lắc đầu, ngươi lấy đan dược ra thủ pháp quá thô lỗ, dù đan dược vốn có đan văn, bị ngươi lấy ra như vậy cũng sẽ vì tình huống trong và ngoài lò đan khác nhau mà dẫn đến phẩm chất đan dược hạ thấp. Còn nữa, không cần gọi ta tiền bối, chúng ta cứ xưng hô đạo hữu là được rồi. Lý Trường Thiện không nói chuyện so tài, mà là nói với Tô U Ly về một số sai sót nàng mắc phải khi luyện đan. Tô U Ly thấy đối phương không tiếp tục nhắc đến chuyện so tài, cũng hiểu ý mà cất đan dược đi, vừa nghe Lý Trường Thiện truyền thụ kinh nghiệm luyện đan, vừa không ngừng gật đầu, ghi nhớ lại. Kinh nghiệm được luyện đan sư tam giai đích thân truyền thụ, cơ hội này thật khó có được. Ngoài động phủ, Lộ Phương nhàm chán dùng cành cây chọc vào đống lửa trước mặt. Lửa lớn quá rồi. Cao Văn đang nướng cá, nhắc nhở. Ồ. Lộ Phương nghe vậy tay khẽ ấn xuống, ngọn lửa vừa bùng lên lại bị dập xuống. Hắn có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía động phủ. Này, lão Cao, ngươi nói lão già Lý và Bạch Đạo Hữu đều vào trong hơn một tháng rồi, sao vẫn chưa ra? Cao Văn tiếp tục chuyên tâm nướng cá, hoàn toàn không để ý đến Lộ Phương. Lão Cao, ta hỏi ngươi đó. Ôi dào, phiền thật đấy, luyện đan thì cần thời gian, ngươi đâu phải không biết, một số đan dược độ khó cao, luyện đan sư thậm chí có thể bế quan nửa năm một năm, đây không phải mới qua một tháng thôi sao? Cao Văn lật mặt cá, tỏ ý sự lo lắng của Lộ Phương là thừa thãi. Lộ Phương gãi đầu nói, Bạch Đạo Hữu dù sao cũng là người của Lô Thủy Bảo mời về, ta không lo lắng sao được. Lo lắng cái gì? Lời Lộ Phương chưa dứt, một giọng nói hơi giản mua truyền đến. Chỉ là chủ nhân của giọng nói này, dường như có chút tức giận. Lý Trường Thiện ba bước hai bước đi đến trước mặt Lộ Phương, giơ tẩu thuốc trong tay gõ xuống. Ối! Lộ Phương kêu thảm một tiếng, đau đớn ôm trán ngã xuống đất. Chính hai thằng nhóc các ngươi đang làm bại hoại danh tiếng của ta đúng không? Hả? Nói đoạn, hắn giật lấy con linh ngư vừa nướng xong trong tay Cao Văn. Ái! Linh ngư của ta. Lý tiền bối, ta đâu có chọc ghẹo ngài đâu. Cao Văn kêu khổ. Lý Trường Thiện chỉ khẽ hừ một tiếng. Hừ, hai tên tiểu hỗn đảng các ngươi ngày nào cũng gọi ta lão già Lý, thật sự cho rằng ta không nghe thấy sao? Chương 68, Thọ Nguyên Quả chương 68, Thọ Nguyên Quả. Lý Trường Thiện cắn một miếng linh ngư. Mùi vị không tệ. Bạch đạo hữu, có thời gian chúng ta giao lưu nhiều hơn, bây giờ lão phu có chút mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đây. Nói đoạn liền đi về động phủ của mình. Vào động phủ xong, cửa động phủ sáng lên ánh sáng trận pháp, hiển nhiên hắn không muốn người khác quấy rầy. Kết đan tu sĩ đâu dễ mệt mỏi như vậy, hiển nhiên Lý Trường Thiện có chuyện khác phải làm. Tô Ú Ly nhìn hai người đang làm trò cách đó không xa, trực tiếp ném 8 viên tụ linh đan trong tay qua. Những thứ này cho các ngươi, nhắc nhở một chút, kết đan rồi hãy ăn, bây giờ ăn thì các ngươi không luyện hóa được đâu. Nói đoạn liền đạp phi hành pháp khí trở về động phủ của mình. Lỗ Vương và Cao Văn theo bản năng đỡ lấy những thứ Tô U Ly đưa cho. Đợi Tô U Ly rời đi, bọn hắn mới nhìn vào trong tay mình. Tụ Linh Đan. Hơn nữa nhìn phẩm tướng này, hẳn là thượng phẩm chứ. Thứ quý giá như vậy mà trực tiếp tặng cho chúng ta sao? Lúc này hai người bọn hắn cảm thấy như trên trời rơi xuống bánh nướng vậy. Nhưng bọn hắn cũng nghe thấy Tô U Ly vừa nói gì. Với cảnh giới hiện tại của bọn hắn không thể ăn được. Xem ra phải sớm đột phá kết đan rồi. Lỗ Vương trên mặt mang theo tự tin, hắn là song linh căn, nhưng có thiên phú về thần hồn, muốn kết đan không khó. Đúng vậy, về ta sẽ chuẩn bị ngay. Cao Văn là dị linh căn đơn hệ, độ khó kết đan còn nhỏ hơn Lỗ Vương. Những ngày sau đó, Lỗ Vương và Cao Văn bắt đầu bế quan. Còn Lý Trường Thiện thì sau khi nghỉ ngơi thường xuyên đến tìm Tô U Ly để bàn luận về những chuyện liên quan đến luyện đan. Hai người cũng dần dần quen thuộc hơn. Tô U Ly vẫn luôn rất khiêm tốn, coi mình như một học trò theo Lý Trường Thiện học tập. Lý Trường Thiện không coi Tô U Ly là hậu bối, mà là giao hảo đồng lứa, đối với những chuyện liên quan đến luyện đan càng là biết gì nói nấy. Có Lý Trường Thiện làm thầy dạy, thủ pháp luyện đan của Tô U Ly tiến bộ nhanh chóng. Không lâu sau đã vượt qua Lý Trường Thiện, có thể luyện chế tụ linh đan ra đan văn. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha. Lý Trường Thiện nhìn viên tụ linh đan có đan văn bạc trong tay, ngửa mặt lên trời cười lớn, thậm chí cười đến chảy nước mắt. Cười xong, hắn mới quay đầu nhìn Tô U Ly. Bạch đạo hữu, xem ra ngươi cách trở thành luyện đan sư tứ giai không xa rồi, đáng tiếc, nếu tu vi của ngươi có thể cao hơn một chút, bây giờ hẳn đã có thể luyện chế ra đan dược tứ giai rồi. Lý Trường Thiện có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết, luyện đan sư trên con đường tu luyện chính là chậm hơn tu sĩ bình thường. Chuyện này không có cách nào khác, tu luyện và luyện đan không thể kiêm cả hai. Lão phu về động phủ sắp xếp một chút, lão phu trong tay có vài tờ đan phương đan dược tứ giai, đợi ngươi đột phá đến kết đan cảnh, chúng ta sẽ thử một chút. Lý Trường Thiện nắm chặt viên tụ linh đan có đan văn đó trực tiếp bay về động phủ. Xem ra hắn thật sự rất vui. Còn Tô U Ly đứng tại chỗ, nhìn Lý Trường Thiện rời đi. Lý đạo hữu, đa tạ ngươi những ngày qua đã chỉ điểm. Tô U Ly nghĩ nghĩ. Bạch Linh Nhi, trong trường động phủ, ta ra ngoài một chuyến. Nói đoạn liền bay về phía chủ phong Lô Thủy Bảo. Đến Lô Thủy Bảo, Tô U Ly tìm đệ tử phụ trách tiếp đón, nhờ hắn giúp truyền lời. Vị đạo hữu này, làm ơn giúp ta truyền lời cho Tần Vạn Xuyên, nói là Bạch Thược cầu kiến. Đối phương gật đầu, dùng bút viết tên Bạch Thược lên một tờ giấy, sau đó dùng truyền âm phủ truyền tin tức cho Tần Vạn Xuyên. Tô U Ly thấy đã truyền âm, liền đứng cách đó không xa yên lặng chờ đợi, quan sát các đệ tử của Lô Thủy Bảo. Với tư cách là một đại tông, chất lượng đệ tử của Lô Thủy Bảo cũng rất tốt. Nàng còn có thể thấy thỉnh thoảng có kết đan tu sĩ bay qua đầu. Không đợi lâu, một đạo độn quang hạ xuống, khiến không ít đệ tử Lô Thủy Bảo phải ngoái nhìn. Tần Vạn Xuyên hạ xuống đất, phất tay một cái, đi thẳng về phía Tô U Ly. Trên đường không ít người đều nhận ra Tần Vạn Xuyên, là Tần sư thúc. Ơ, Tần sư thúc sao lại đến đây? Hắn không phải đang tìm kiếm cơ hội đột phá nguyên anh sao? Các ngươi nhìn kìa, Tần sư thúc đi đến trước mặt nữ tu kia rồi. Đó là ai? Đạo lữ của Tần sư thúc sao? Dung mạo bình thường quá, tu vi cũng không được, Tần sư thúc sao lại nhìn chúng nàng ta chứ? Tần Vạn Xuyên đến trước mặt Tô U Ly, trên mặt nở nụ cười. Bạch đạo hữu, đã đợi lâu rồi. Tô U Ly chỉ lắc đầu nói, không có, ta lần này đến tìm ngươi là muốn hỏi một chút, Lô Thủy Bảo các ngươi có bảo vật kéo dài thọ nguyên không? Tần Vạn Xuyên không ngờ Tô U Ly đến tìm mình lại hỏi chuyện này. Hắn nhìn Tô U Ly, biết không phải Tô U Ly dùng, vậy thì là dùng cho người khác. Đây là cơ hội tốt để bán nhân tình. Có, tông ta có thọ nguyên quả, uống vào có thể kéo dài thọ nguyên 5 đến 10 năm, nếu luyện thành đan dược rồi uống thì có thể kéo dài thọ nguyên 20 đến 30 năm. Được, ta muốn trao đổi với các ngươi, dùng tụ linh đan có đan văn thì sao? Tô U Ly lấy tụ linh đan mình luyện chế ra. Đan dược nàng luyện chế tổng cộng ra lò 6 viên, trong đó 3 viên đều có đan văn. Và sau kinh nghiệm lần này, Tô U Ly có tự tin lần luyện đan sau có thể luyện chế toàn bộ ra đan văn. Đan văn. Tần Vạn Xuyên có chút ngớ người, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Chỉ là nhìn viên tụ linh đan trong tay, cẩn thận quan sát. Quả thật có đan văn. Người một hơi. Linh khí quả thật nồng đậm hơn tụ linh đan mình từng dùng trước đây. Mà mình sắp kết đan viên mãn rồi, viên tụ linh đan này vậy mà vẫn còn có tác dụng. Cảm nhận tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể thay đổi, Tần Vạn Xuyên có chút kinh ngạc, hắn không nhịn được hỏi, Bạch đạo hữu, viên tụ linh đan này là? Ừm, gần đây ta và Lý Trường Thiện Lý đạo hữu kết giao, dưới sự chỉ điểm của hắn, trình độ luyện đan tiến bộ vượt bậc, viên tụ linh đan này chính là thành quả. Hít. Tần Vạn Xuyên không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược có đan văn. Đây chính là bảo bối a. Tưởng rằng chỉ là một luyện đan sư trẻ tuổi có chút tiền đồ, không ngờ lại tiền đồ vô lượng. Nụ cười trên khóe miệng Tần Vạn Xuyên hoàn toàn không thể kìm nén được, hắn vội vàng nói, "Được, Bạch đạo hữu ngươi cứ đợi một lát, ta đi lấy thọ nguyên quả đến cho ngươi ngay." Tần Vạn Xuyên lập tức rời đi, sợ rằng sẽ chậm trễ Tô U Ly. Tần Vạn Xuyên đang ngự độn quang vạn vạn không ngờ, Tô U Ly mới đến đây được bao lâu, cũng chỉ 3 tháng thôi. Vậy mà đã có thể luyện chế ra tụ linh đan có đan văn rồi. Luyện đan sư như thế này nhất định phải giữ lại Lô Thủy Bảo. Lô Thủy Bảo trên dưới có hàng ngàn kết đan tu sĩ. Tài nguyên tu luyện bình thường khá khan hiếm. Nếu có một luyện đan sư có thể luyện chế ra tụ linh đan có đan văn, thực lực của Lô Thủy Bảo bọn hắn sẽ có một bước tiến lớn. Tần Vạn Xuyên trở về chỗ sư tôn của mình, lập tức báo cáo chuyện này. Sau khi biết đệ tử của mình vậy mà mang về một bảo bối như vậy, còn nói gì nữa? Đương nhiên là Tô U Ly có yêu cầu gì cũng cố gắng đáp ứng hết. Chẳng qua chỉ là thọ nguyên quả. Lô Thủy Bảo bọn hắn có rất nhiều. Thế là Tần Vạn Xuyên mang theo thọ nguyên quả lập tức quay lại. Đương nhiên hắn còn mang theo một nhiệm vụ. khi Tần Vạn Xuyên giao thọ nguyên quả cho Tô U Ly. Bạch đạo hữu, Lô Thủy bảo ta muốn ủy thác ngươi luyện chế 50 viên tụ linh đan có đan văn, giao hàng trong vòng 5 năm, thế nào?
Chương 69, trận pháp tam giai, điêu hoa tụ linh lô. Chương 69, trận pháp tam giai, điêu hoa tụ linh lô 5 năm, 50 viên tụ linh đan có đan văn.
Tô U Ly nghiêng đầu. Tần Vạn Xuyên gật đầu nói, đúng vậy, sao, thời gian có hơi gấp không?
Tô U Ly không phủ nhận, cũng hơi gấp thật, thủ pháp luyện chế đan dược có đan văn hơi phức tạp, ta không thể đảm bảo mỗi lần đều luyện chế thành công.
Cho nên tốt nhất là nối rộng thời gian một chút, hay là các ngươi cần gấp?
Không, không gấp, nối rộng ra thì 10 năm thế nào?
Tần Vạn Xuyên thăm dò hỏi.
Được, 10 năm sau ta sẽ giao 50 viên tụ linh đan có đan văn.
Tô U Ly chần chừ một chút, rồi đồng ý, thật ra yêu cầu thời gian này hoàn toàn không cần lâu đến vậy.
Tô U Ly thậm chí có thể hoàn thành trong 2 tháng.
Nhưng trước mặt người ngoài ít nhiều cũng phải giấu tài một chút.
Tần Vạn Xuyên thấy Tô U Ly đồng ý, lộ ra nụ cười thư thái.
Vậy được, ngọc giản này cho ngươi, đến lúc đó có thể trực tiếp dùng ngọc giản này liên hệ với ta.
Ừm. Tô U Ly nhận lấy ngọc giản, rồi rời đi.
Nàng lần này đến hỏi thọ nguyên quả là vì Lý Trường Thiện. Hắn đã thọ nguyên không còn nhiều rồi. Lý Trường Thiện bây giờ gần như ngày nào cũng đến động phủ của nàng, muốn truyền thụ hết kinh nghiệm luyện đan của mình càng nhiều càng tốt.
Trở về động phủ, Tô U Ly ở bên ngoài múc một thùng nước hồ mang vào động phủ của mình, lấy thọ nguyên quả ra trồng xuống,
bồi dưỡng thêm vài quả, rồi luyện chế thành đan.
Vừa mới trồng thọ nguyên quả xuống, bên ngoài động phủ đã truyền đến tiếng của Lý Trường Thiện.
Bạch đạo hữu, có ở đó không?
Có.
Nghe thấy tiếng, Tô U Ly trực tiếp đi ra.
Lý Trường Thiện nhìn Tô U Ly trực tiếp đi ra, vuốt bộ râu bạc của mình nói, Bạch đạo hữu, động phủ của ngươi không có trận pháp bảo vệ sao?
Không có. Trước đây đang tìm kiếm trận pháp phù hợp, nhưng lại cùng Lý đạo hữu ngươi thảo luận luyện đan, nhất thời quên mất chuyện này.
Tô U Ly quay đầu nhìn lại động phủ của mình, quả thật không hề che chắn.
Ha ha ha, là chuyện như vậy à? Vậy lão phu đây vừa hay có một bộ trận pháp rảnh rỗi, liền tặng cho ngươi vậy.
Đúng rồi, luyện đan lô của Bạch đạo hữu chỉ là đan lô nhị giai thôi đúng không?
Lý Trường Thiện trực tiếp lấy ra một trận bàn, cùng một tôn dược đỉnh nhỏ bằng bàn tay.
Đây là trận pháp tam giai ngư lân thiết bích trận, chuyên về phòng ngự, ngay cả lão phu ra tay cũng khó mà phá vỡ được.
Còn luyện đan lô này, tên là Điêu Hoa Tụ Linh Lô, là thứ phù hợp nhất để ngươi dùng linh hỏa luyện đan.
Một lúc lấy ra 2 món bảo vật, khiến Tô U Ly cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Lý đạo hữu, những thứ này đều quá quý giá rồi, không thể nhận không?
Ta
bảo ngươi nhận thì cứ nhận đi.
Lý Trường Thiện rất cương quyết đẩy luyện đan lô và trận pháp cho Tô U Ly.
Sau đó quay người hút một hơi tẩu thuốc trong tay nói, gần đây lão phu vẫn luôn không luyện đan.
Tô U Ly không lên tiếng.
Lý Trường Thiện ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ hồi ức.
Lão phu còn lại 10 năm thọ nguyên, 10 năm cuối cùng này muốn đột phá quá khó rồi. Trước đây tính tình nóng nảy cũng là vì lý do này.
Nhưng gần đây gặp được ngươi, Bạch đạo hữu, ngươi thật sự rất có thiên phú hơn lão phu rất nhiều, đặc biệt là mấy tháng nay nhìn ngươi luyện đan, lão phu rõ ràng nhìn thấy Bạch đạo hữu ngươi đang tiến bộ.
Lý Trường Thiện lắc đầu.
Chỉ tiếc không gặp ngươi sớm hơn, nếu không ta đã có thể nhìn thấy ngày ngươi trở thành luyện đan sư tứ giai rồi.
Lý đạo hữu vì sao không kéo dài thọ nguyên chứ?
Tô U Ly có chút kỳ lạ hỏi.
Với tư cách là luyện đan sư tam giai thượng phẩm, Lý Trường Thiện chắc chắn đã thu thập được nhiều thứ tốt, trong tay hẳn phải có vật phẩm kéo dài thọ nguyên.
Lý Trường Thiện không ngừng gõ tẩu thuốc vào tay, có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ biết thiên phú của mình, đừng nói 10 năm, cho dù có cho ta 20 năm, 50 năm, cơ hội đột phá cũng vô cùng xa vời.
Đã như vậy, còn lãng phí đan dược làm gì nữa?
Hiện tại ta chỉ còn duy nhất một tâm nguyện.
Hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta, thành công đột phá lên tứ giai luyện đan sư.
Mà nói, chuyện này dù sao cũng là ta tự ý cưỡng ép ngươi, ngươi cũng đừng có áp lực gì.
Lý Trường Thiện lại béo một nhúm thuốc lào tự châm.
Hút một hơi sau đó, hắn mới quay đầu nhìn Tô U Ly.
Trận pháp và luyện đan lô này cứ coi như là ta bồi thường cho ngươi.
Lý đạo hữu, ta đã học được rất nhiều kiến thức luyện đan từ ngươi, sao có thể nói là ngươi cưỡng ép ta được chứ?
Ngươi cũng đừng nói những lời đó nữa, tứ giai luyện đan sư mà thôi, đối với ta mà nói thì dễ như trở bàn tay.
Đừng nói là tứ giai luyện đan sư, ngũ giai ta cũng có thể đạt tới.
Sự tự tin trên mặt Tô U Ly không hề giả dối, nàng thật sự nghĩ như vậy.
Cho dù những đan dược sau này càng ngày càng khó luyện chế cũng không sao, Tô U Ly có đủ thời gian để từ từ làm.
Một lần không được, nàng có thể thử 100 lần, 1000 lần.
Có được sinh mệnh vô hạn, bất kể là đan dược nào, Tô U Ly đều tự tin có thể luyện chế ra.
Tự tin ư?
Ha ha, không tệ, khí thế này rất tốt.
Mắt Lý Trường Thiện tối lại.
Trước đây hắn cũng từng tự tin như vậy.
Chỉ là sự khác biệt giữa hắn và Tô U Ly là
một người đã đến tuổi xế chiều, một người vẫn tràn đầy sức sống.
Ta nói lời thừa thãi quá rồi, không nói những chuyện này nữa.
Đi, chúng ta đi thử luyện đan lô mới.
Điêu Hoa Tụ Linh lô này trong số tam giai luyện đan lô cũng được coi là cực phẩm, có thể dùng làm pháp bảo để ôn dưỡng đấy.
Đi, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ luyện hóa luyện đan lô mới trước đã.
Lý Trường Thiện rất tự tin vào nhãn quan của mình.
Thích nghi sớm với luyện đan lô mới sẽ dễ dàng hơn để linh hỏa và lò phát huy tác dụng lớn nhất.
Đối mặt với sự thúc giục của Lý Trường Thiện, Tô U Ly cũng không tiện nói thêm gì.
Pháp bảo biến hóa khó lường.
Mặc dù Điêu Hoa Tụ Linh lô mà Lý Trường Thiện giao cho nàng hiện tại chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, nhưng đây là hình dáng sau khi bị pháp thuật thu nhỏ. Sau khi luyện hóa xong, nó có thể lớn có thể nhỏ,
có thể thay đổi tùy theo linh lực của Tô U Ly, nhỏ thì như lòng bàn tay, lớn thì có thể như một tòa lầu cát.
Vậy thì làm phiền Lý đạo hữu ở bên ngoài hộ pháp rồi.
Ừm, dễ nói. Lý Trường Thiện nhìn bóng dáng hiểu điệu đang đứng trong đập phủ, biết đó là người hộ pháp của Tô U Ly. Luyện hóa dược đỉnh rất dễ dàng, tổng cộng cũng không mất nửa ngày. Nửa ngày sau, Tô U Ly liền bắt đầu làm quen với điều hòa tụ linh lô. Tôn luyện đan lô này có thể được linh lực ôn dưỡng như pháp bảo, vì vậy sau này trong một thời gian dài nàng sẽ không cần phải đổi luyện đan lô nữa. Thời gian dần trôi. 2 năm sau, thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 4 Tô U Ly cầm thọ nguyên đan đã luyện chế xong tìm Lý Trường Thiện. Lúc này Lý Trường Thiện đang ngồi trong đình bên ngoài động phủ của mình, dùng một chiếc quạt nan quạt vào tiểu dược lô trước mặt, một làn khói trắng ngưng tụ không tan trên đỉnh dược lô. Lý đạo hữu, người đang sắc thuốc ư? Tô U Ly đi vào đỉnh, nhìn tiểu dược lô. Lý Trường Thiện gật đầu nói, đúng vậy, sắc một ít thuốc trắng thể. Tô U Ly hít một hơi mùi thuốc, là những dược thảo rất bình thường, niên đại cũng không quá 10 năm, lửa là lửa thường, lò cũng là lò gốm sứ bình thường. Thuốc này luyện khí kỳ tu sĩ ăn cũng không có tác dụng gì. Ta gần đây chuẩn bị rời đi một chuyến, khoảng 5-6 năm nữa sẽ trở về. Lý Trường Thiện mắt đục ngầu, khẽ lẩm bẩm. Chương 70, luyện thể tam trọng cảnh hậu kỳ. Mỗi người một con đường tu luyện chương 70, luyện thể tam trọng cảnh hậu kỳ, mỗi người một con đường tu luyện xem ra lọ thuốc này chính là Lý Trường Thiện chuẩn bị cho nơi hắn sẽ đến sau khi rời đi. Tô U Ly lấy ra một chiếc hộp gỗ. Lý đạo hữu, đây là thọ nguyên đan, uống vào hẳn là có thể kéo dài 30 năm thọ nguyên. Nhưng Lý Trường Thiện trực tiếp đẩy lại. Những thứ này ngươi cứ đưa thẳng cho Lô Thủy Bảo đi, cũng coi như trả lại nhân tình thọ nguyên quả trước đó. À, chuyện đó ngươi cũng biết ư? Tô U Ly không ngờ Lý Trường Thiện lại biết chuyện nàng đi tìm Tần Vạn Xuyên xin thọ nguyên quả. Lý Trường Thiện chỉ bất đâu. Tam giai thượng phẩm luyện đan sư, nếu muốn biết chuyện gì đó, có không ít người sẵn lòng nói cho ta biết. Lý Trường Thiện xua tay, không nói thêm gì nữa. Tô U Ly thu thọ nguyên đan lại, bước ra khỏi đỉnh, lại quay đầu nhìn Lý Trường Thiện một cái, sau đó mới đạp pháp khí rời đi. Lý Trường Thiện nhìn Tô U Ly rời đi, thầm thở dài một tiếng, dập tắt lửa lò, làm nguội thuốc, sau đó cho vào bình rồi hóa thành độn quang rời đi. 5 năm sau đó trôi qua, huyết khôi bạch linh nhi thuận lợi đạt đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 4 Tô U Ly đang luyện đan trong động phủ đột nhiên ngẩng đầu. Một luồng linh lực quen thuộc xuất hiện bên ngoài động phủ của nàng. Ánh sáng trận pháp dần tắt. Tô U Ly bước ra khỏi động phủ. Người đến là Lý Trường Thiện đã 5 năm không gặp. Chỉ là lúc này hắn trông càng già nua hơn, lưng đã còng. Hơn nữa, pháp bào đắt tiền trên người cũng đã cởi bỏ, thay bằng một bộ trường sam giản dị. Chiếc tẩu thuốc vẫn luôn cầm trên tay trước đây cũng biến mất, trên người cũng không còn túi chữ vật. Hiển nhiên đã cất tất cả, để lại cho người nhà của hắn. Tô U Ly chắp tay nói, Lý đạo hữu, đã lâu không gặp. Bạch đạo hữu, ngươi đã đột phá tứ giai luyện đan sư chưa? Câu đầu tiên của Lý Trường Thiện là hỏi Tô U Ly đã trở thành tứ giai luyện đan sư chưa. Tô U Ly lắc đầu. Cũng phải, khu, là ta quá vội bằng rồi, tứ giai đâu phải dễ đột phá như vậy. Mặc dù nói là không sao, nhưng Tô U Ly có thể thấy Lý Trường Thiện có vẻ thất vọng rõ rệt. Khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, Lý Trường Thiện ngẩng đầu cười nói, ha ha, sau khi ta luyện đan xong cho 2 tên tiểu tử thối Lỗ Phương và Cao Văn này, ta sẽ chuyển đến chủ phong Lô Thủy Bảo. Ở đó dạy dỗ các đệ tử của luyện đan cát. Nói xong, hắn tử trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản. Trong này có một số đan phương tứ giai mà ta thu thập được, còn có một chút tâm đắc khi tìm hiểu tứ giai luyện đan sư, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Giao ngọc giản cho Tô U Ly xong, Lý Trường Thiện liền bay về phía động phủ của mình. Dáng vẻ của hắn hiển nhiên là đang lo liệu hậu sự. Bạch Linh Nhi, mang thọ nguyên đan này đưa cho Lý đạo hữu. Vâng, tiểu thư. Để Bạch Linh Nhi đi đưa đan dược, Lý Trường Thiện chỉ có thể lựa chọn nhận lấy, còn việc đối phương có dùng hay không thì Tô U Ly không thể quản được. Nàng quay trở lại động phủ. Hiện tại nàng đang ở thời điểm mấu chốt để đột phá. Luyện thể tam trọng cảnh hậu kỳ. Ngoài tu vi luyện thể, cảnh giới pháp tu cũng đã đạt đến kết đan lục tầng, cách hậu kỳ không xa. Nhờ có đan văn tụ linh đan và đan văn tăng linh đan, khiến Tô U Ly không cần tiếp tục tìm kiếm đan dược mới mà vẫn có thể an ổn tu luyện đến kết đan hậu kỳ. Sau khi Bạch Linh Nhi trở về, Tô U Ly liền khởi động Ngư Lân Thiết Bích trận, bắt đầu bế quan. Trong lúc Tô U Ly bế quan, Lý Trường Thiện nhìn thọ nguyên đan trên bàn, khóe miệng mang theo một nụ cười, không mở ra uống, chỉ lặng lặng nhìn. Không đợi bao lâu, Lỗ Vương và Cao Văn đã đến thăm. Hắn đấm đấm lưng, lắc đầu nói, thật là không thể thông cảm cho người già một chút sao? Ta đường xa trở về, căn bản không cho ta thời gian nghỉ ngơi mà. Bước ra khỏi động phủ, trực tiếp nói với 2 người đang đợi trước cửa, đi chủ phong Lô Thủy Bảo, ta không còn luyện đan lô nào nữa. Nói xong liền bay lên không trước. Lỗ Vương và Cao Văn nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ trong mắt đối phương. Bọn hắn biết, Lý Trường Thiện thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Dù sao ngay cả cái nồi cơm của hắn là luyện đan lô cũng không còn. 2 người lúc này cũng sinh ra chút thương cảm, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trên con đường tu luyện, biết bao đồng đạo đã lần lượt ngã xuống, chuyện như vậy bọn hắn đã gặp không ít lần. Vì vậy cảm xúc vừa dâng lên liền nhanh chóng tiêu tan. Tô U Ly khoanh chân ngồi trên giường gỗ, khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Cũng may trận pháp mà Lý Trường Thiện tặng có cấp bậc cao, nếu không lúc này khí tức của nàng đã bị lộ ra ngoài. Cảm nhận khí huyết hùng hậu trong cơ thể lưu thông không trở ngại, Tô U Ly uống một viên đan dược. Linh lực tức thì tràn vào cơ thể được nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành khí huyết. Trong lúc Tô U Ly tu luyện, Bạch Linh Nhi đứng ở cửa động phủ hộ pháp. Nếu trận pháp không thể che giấu khí tức của Tô U Ly, nàng cũng sẽ ra tay giúp che giấu. Cuối cùng, sau khi khí huyết trong cơ thể tích lũy đến một mức độ nhất định, bút một tiếng động nhẹ vang lên, khí tức trên người Tô U Ly lập tức tăng gọn. Nhưng trận pháp bên ngoài sáng lên một tầng ánh sáng, chặn lại toàn bộ khí tức. Chỉ là luồng khí tức này quá lớn, nhìn thấy trận pháp sắp không thể ngăn cản mà muốn tiết lộ ra ngoài. Lúc này Bạch Linh Nhi ra tay. nàng thi triển thôn kim luyện thể quyết kết hợp với trận pháp, lúc này mới miễn cưỡng áp chế được khí tức mà Tô U Ly phát ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, cơ thể Bạch Linh Nhi bắt đầu run rẩy, rõ ràng là sắp không thể áp chế được nữa. Tuy nhiên, lúc này Tô U Ly mở mắt, khí tức cường thịnh lập tức thu hồi vào trong cơ thể. Luyện thể tam trọng cảnh hậu kỳ, đột phá. Hô chỉ đột phá hậu kỳ mà đã có động tĩnh lớn như vậy, vậy đến lúc đột phá nguyên anh thì Tô U Ly lắc đầu. Hiện tại nàng còn cách đột phá nguyên anh một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa đột phá nguyên anh cảm giác có chút khó khăn. Cảnh giới thể tu thì còn dễ nói, linh lực tăng lên càng ngày càng khó. Trước khi đột phá nguyên anh, vẫn phải tìm linh vật có thể tẩy rửa linh căn. Mặc dù có tạo hóa tinh nguyên, giúp nàng một đường đi đến không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng ngũ linh căn vẫn quá cản trở. Tô U Ly cũng muốn thử cảm giác tu luyện của thiên linh căn là như thế nào. Ngay lúc này, Tô U Ly đột nhiên cảm thấy linh lực xung quanh bắt đầu tụ tập về một hướng nào đó. Nàng bước ra khỏi động phủ, thả thần thức ra. Đây là có người đang đột phá kết đan ư? Và người đột phá kết đan chính là Cao Văn. Lý Trường Thiện trước khi đến chủ Phong Lô Thủy Bảo đã luyện chế xong đan dược đột phá cho Cao Văn và Lỗ Phương. Hiện tại Cao Văn là người đầu tiên đột phá. Dù sao hắn cũng là băng hệ dị linh căn, tốc độ tu luyện có thể còn vượt trên cả thiên linh căn. Tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn nhanh hơn Lỗ Phương. Tô U Ly nhìn linh khí không ngừng tụ tập về động phủ của Cao Văn. Lúc này từ hướng chủ Phong Lô Thủy Bảo đột nhiên bay đến ba đạo đột quang. Ba người đó cuối cùng đều dừng lại bên ngoài Đông Sơn, không đi vào. Xem ra là Lô Thủy Bảo biết có người đang đột phá, nên đặc biệt đến hộ pháp. Dù sao những người sống trong dãy núi này cơ bản đều giống Tô U Ly, là được mời đến. Cao Văn và Lỗ Vương ở đây cũng là vì Lô Thủy Bảo có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, bọn hắn còn có thể hưởng thụ linh mạch của Lô Thủy Bảo. Gã này chắc đột phá xong sẽ gia nhập Lô Thủy Bảo thôi. Chương 71, Lý Trường Thiện tọa hóa, kết đan viên mãn. Chương 71, Lý Trường Thiện tọa hóa, kết đan viên mãn. Một tháng sau, linh khí tụ tập cuối cùng cũng tích lũy hoàn thành. Tô U Ly nhìn mây lành hình thành trên không động phủ của Cao Văn do lượng lớn linh khí tụ tập, không khỏi lắc đầu. Thiên linh căn tụ tập linh khí lại chậm như vậy. Khi nàng đột phá, căn bản không trực tiếp uống lượng lớn đan dược mà đã bỏ qua bước này. Theo mây lành do linh khí hình thành hạ xuống, biến thành một vòng xoáy nối liền trời đất, khí tức của Cao Văn cũng không ngừng mạnh lên. Sau khi vòng xoáy linh khí được hấp thu xong, khí tức của Cao Văn đã đạt đến cảnh giới kết đan. Thành công rồi, đây chính là dáng vẻ đột phá của thiên linh căn sao? Tô U Ly gãi gãi chán, cảm thấy đột phá có vẻ rất đơn giản, hoàn toàn không có vẻ gì là gặp bình cảnh. Sau khi Cao Văn đột phá xong, các tu sĩ của Lô Thủy Bảo mới đi vào, bọn hắn lần lượt hạ xuống trước động phủ của Cao Văn, chắc là để bàn bạc chuyện Cao Văn gia nhập Lô Thủy Bảo. Tô U Ly nhìn Cao Văn và các đệ tử Lô Thủy Bảo rời đi, chỉ quay người về động phủ tiếp tục tu luyện. 3 năm sau, Tô U Ly nhận được một phong thư, vẫn là Tần Vạn Xuyên đưa tới. Tô U Ly nhìn lá thư trong tay, cùng với chiếc hộp thuốc quen thuộc mà Tần Vạn Xuyên đang cầm. Bạch Đạo Hưu, Lý Đạo Hưu đã đi rồi, chúng ta đã phái người đưa thi thể của hắn về quê nhà. Mở thư ra. Bạch Đạo Hưu, ta đi rồi, rất tiếc không được nhìn thấy cảnh ngươi trở thành tứ giai luyện đan sư. Thờ nhỏ ta đã thể hiện tiên phú luyện đan cực mạnh, sau đó lại bái danh sư học tập, một đường đi tới không nói là bằng phẳng nhưng cũng ít gặp khó khăn. Đáng tiếc, chính trong hoàn cảnh như vậy mà ta trở nên kiêu ngạo. Lơ là tu luyện, sự say mê luyện đan cũng không như trước, đến khi tỉnh ngộ thì thời gian đã không còn nhiều. Ta thấy thiên phú luyện đan của ngươi còn trên cả ta, ngàn vạn lần phải kiêng kỵ kiêu ngạo, đừng đi vào vết xe đổ của ta. Thời gian của ngươi nhiều hơn ta, cũng sẽ đi xa hơn ta. Đọc xong thư, Tô U Ly nhìn hộp thuốc trong tay Tần Vạn Xuyên nói, đan dược này Tần đạo hữu cứ mang về đi, Lý đạo hữu không dùng, ta cũng không cần đến, cứ coi như là phí nhân tình vì đã làm phiền ngươi lấy thọ nguyên quả trước đó. Gấp thư lại, Tô U Ly quay người đi về phía lập vụ. Kết cục của Lý Trường Thiện, Tô U Ly đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau này nàng sẽ ít được chỉ dẫn, chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ những tâm đắc luyện đan mà đối phương để lại. Tần Vạn Xuyên nhìn hộp thuốc trong tay, cất nó đi rồi chắp tay với động phủ của Tô U Ly rồi rời đi. Từ khi tu tiên đến nay, Lý Trường Thiện là đạo hữu đầu tiên đối xử tốt với Tô U Ly như vậy. Là một người thầy đạt chuẩn, có thể tu luyện đến kết đan hậu kỳ, đã chứng minh tư chất của hắn rất xuất sắc. Chỉ là cuối cùng bị chấp niệm cuốn thân, càng muốn đột phá trở thành tứ giai luyện đan sư, cuối cùng lại càng lún sâu, không thể đột phá bình cảnh. Rốt cuộc vẫn là thời gian quá ít. Tô U Ly cảm khái một câu, sau đó khoanh chân ngồi trên giường gỗ, uống một viên đan dược bắt đầu luyện hóa. Nàng sẽ không xuất quan cho đến khi đạt kết đan viên mãn. Tuy nhiên 3 năm sau, Tô U Ly vẫn ở kết đan lục tầng đã xuất quan. Không còn cách nào khác, trước đó nàng đã hứa với Tần Vạn Xuyên là sẽ giao ra 50 viên đan văn tụ linh đan. Dung Ngọc Giản liên lạc với Tần Vạn Xuyên xong, Tô U Ly yên lặng chờ đợi. Chỉ là Tần Vạn Xuyên còn chưa đến, Lỗ Vương đã bắt đầu kết đan. Cảm nhận linh khí xung quanh lại bắt đầu tụ tập, Tô U Ly nhíu mày, nhìn về phía động phủ của Lỗ Vương. Xem ra Tần Vạn Xuyên tạm thời không thể vào được. Để đề phòng xảy ra bất chắc, khi tu sĩ đột phá, Lô Thủy Bảo có các tu sĩ hộ pháp chuyên trách xuất hiện, ngăn chặn kẻ nào đó cố ý gây động tĩnh phá hoại. Lần trước Cao Văn đột phá cũng có tu sĩ hộ pháp xuất hiện. Từ hướng chủ phong Lô Thủy Bảo bay đến ba đạo đột quang, và giống như lần trước, bọn hắn chỉ dừng lại bên ngoài Đông Sơn. Cho đến 2 tháng sau, khí tức của Lô Phương tăng vọt, xác nhận đột phá thành công, bọn hắn mới đi vào. Và Tần Vạn Xuyên cũng đến trước động phủ của Tô U Ly. Bạch đạo hữu, ha ha, khá đúng giờ đấy. Tần Vạn Xuyên định nói. Tô U Ly cố nhịn xung động muốn lườm ít, tên này chắc muốn nói nàng rất biết cách căn thời gian. Đợi đến đúng 10 năm mới giao nộp đan dược mà bọn hắn cần. Tô U Ly giơ tay, trên lòng bàn tay lơ lửng 10 bình sứ. Những đan dược này, tính cả thọ nguyên đan, nhân tình đã trả xong cho các ngươi. Ta muốn bế quan rồi. Tần Vạn Xuyên vừa mới thu hết đan dược, đã thấy Tô U Ly đã khởi động trận pháp, lời nói trong miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng nghĩ đến đan văn tụ linh đan trong túi trữ vật, Tần Vạn Xuyên lắc đầu. Những năm này Bạch Đạo Hữu chỉ tìm Lô Thủy Bảo xin một lần linh quả, căn bản không hề trải nghiệm sự giúp đỡ của tài nguyên tông môn, muốn kéo nàng vào môn phái này có chút khó khăn. Nhưng Tần Vạn Xuyên thật sự không biết Tô U Ly thiếu gì. Dù sao thân là luyện đan sư, từ trước đến nay đều là người khác cầu nàng. Lý Trường Thiện cũng vậy. Hắn đến Lô Thủy Bảo là để đột phá tứ giai luyện đan sư, chỉ là cuối cùng không thành công. Nhưng trong 3 năm cuối, Lý Trường Thiện đã giúp bồi dưỡng một số đệ tử và để lại tâm đắc của mình trong lĩnh vực luyện đan. Coi như là Lý Trường Thiện báo đáp sự chăm sóc của Lô Thủy Bảo dành cho hắn trong những năm cuối đời. Tần Vạn Xuyên hiện tại chỉ có thể tạm thời quay về, đợi sau này nếu Tô U Ly có yêu cầu gì, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội. Dù sao một luyện đan sư có thể luyện chế ra đan văn, chính là bằng chứng cho thiên phú của nàng. Lại còn trẻ như vậy, chỉ cần có thể giữ nàng lại, sau này Lô Thủy Bảo sẽ có thêm một tứ giai luyện đan sư. Có tứ giai luyện đan sư, nội tình của Lô Thủy Bảo sẽ càng thêm sâu sắc, sau này có lẽ có thể phát triển thành một thế lực ngang hàng với Thiên Thủy Cốc. Sau khi Lỗ Vương và Cao Văn đều gia nhập Lô Thủy Bảo, đạo phủ của bọn hắn tự nhiên đã chuyển đến bên chủ phong. Tô U Ly ở Đông Sơn không còn ai để trò chuyện nữa, vì vậy nàng thật sự đã bế quan trong đạo phủ, không ra ngoài. 5 năm trôi qua thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 58. Tô U Ly thành công đột phá đến kết đan thất tầng, chính thức trở thành tu sĩ kết đan hậu kỳ. Lại 20 năm trôi qua, không luyện đan, vẫy bùa, chuyên tâm tu luyện, Tô U Ly thuận lợi đột phá đến kết đan bát tầng. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 60 thuộc tính, một thể chất, 78. Thêm 30 năm nữa, kết đan cửu tầng. Thuộc tính, một thể chất, 100 thuộc tính, một thần hồn, 68. Trong khoảng thời gian này, Tần Vạn Xuyên cũng đến tìm Tô U Ly vài lần, nhưng đều bị Bạch Linh Nhi từ chối. Lý do đưa ra là tiểu thư đang tu luyện. Tần Vạn Xuyên thì có chút thắc mắc, tu luyện này sao lại không có động tĩnh gì vậy? Theo lý mà nói, với Bạch Thược trong nhận thức của hắn, nếu tiếp tục tu luyện thì hẳn là sẽ đột phá đến kết đan giống như Lộ Phương và Cao Văn, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Bạch Linh Nhi thì theo lời Tô U Ly nói dối, tiểu thư dùng đan dược, động tĩnh nhỏ, lại dùng trận pháp che giấu, các ngươi ở chủ phòng không phát hiện ra là chuyện bình thường. Tần Vạn Xuyên nhìn trận pháp bao quanh động phủ của Tô U Ly, cẩn thận cảm nhận cường độ, quả nhiên ngay cả mình ra tay cũng không chắc có thể phá bỡ, liền chấp nhận lời giải thích này. Và sau 32 năm nữa, Tô U Ly cuối cùng cũng kết đan viên mãn. Chương 72, Phù Văn, Bí Pháp, Ngụy Trang. Chương 72, Phù Văn, Bí Pháp, Ngụy Trang. Thần hồn, 100 thể chất, 100 pháp lực, 60 tạo hóa tinh nguyên. 60 sau khi kết đan viên mãn, Tô U Ly liền mở mắt, nhưng không ngừng tu luyện. Đối với các tu sĩ khác có thể là kết thúc, nhưng đối với Tô U Ly thì không phải. Cựu truyền ngự linh kiếm quyết kết đan cựu truyền, có thể ngưng kết 9 kim đan. Mỗi lần ngưng tụ thêm một kim đan, có thể có linh lực gấp đôi tu sĩ cung cấp. Và tác dụng lớn nhất của công pháp này là, sau khi ngưng tụ 9 kim đan, có thể không có bất kỳ bình cảnh nào mà trực tiếp đột phá đến nguyên anh. Chỉ là tu sĩ bình thường nào có tài nguyên để tu luyện 9 kim đan. Ngay cả thiên linh căn tu sĩ, khi tu luyện đến 9 kim đan, cũng đã sớm thọ nguyên cạn kiệt. Thọ nguyên kết đan là 7-800 năm, trong trường hợp cực hạn, tính cả các loại đan dược kéo dài thọ nguyên, cùng với công pháp, vở cũng chỉ khoảng 1000 năm. Thiên linh căn tu sĩ tu luyện rất nhanh, nhưng trong trường hợp bình thường có thể kết đan ở tuổi 150 đã được coi là thiên tài. Ngay cả theo tốc độ tu luyện nhanh nhất, tài nguyên dồi dào, 1000 năm cũng chỉ kết đan 6-7 lần. Muốn kết đan 9 lần cần cơ duyên cực lớn. Ngay cả đệ tử thân truyền của tông môn đỉnh cấp, e rằng cũng không có cơ duyên như vậy. Vì vậy môn công pháp này thật sự bị Ngự Linh Kiếm Tông bức vào góc khuất nhất để bám bụi. Trừ khi có tu sĩ khác cũng có bảo vật có thể đẩy nhanh sự phát triển của linh dược như tạo hóa tinh nguyên của Tô U Ly, nếu không tu sĩ bình thường sẽ không chọn tu luyện môn công pháp này. Kim đan đầu tiên đã tu luyện viên mãn, Tô U Ly nội thị đan điền. Nhìn những pháp bảo vây quanh kim đan, Cửu Diệu Linh Đỉnh, Cửu Diệu Linh Kiếm, Thanh Hà Kiếm, Thiên Linh Kiếm, Điêu Hoa Tụ Linh Lô. Nhìn chín tòa linh đỉnh đang lơ lửng, Tô U Ly đặt kim đan viên mãn vào một trong các đỉnh. Ông kết quả đỉnh thân đột nhiên rung động, mắt Tô U Ly xuất hiện một thoáng mơ hồ. Nàng cảm thấy trong thức hải xuất hiện một phù văn thần bí. Chỉ là với ngộ tính hiện tại của mình, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấu phù văn này. Cựu đại bí pháp nàng lẩm bẩm trong miệng. Phù văn này dường như chính là bí pháp do Cửu Diệu Linh Thụ ngưng tụ, nhưng hiện tại nàng không thể sử dụng. Nếu ngưng tụ kim đan lần thứ hai, với tài nguyên trong tay, ta tự tin có thể ngưng tụ ra trong vòng 100 năm. Mặc dù Tô U Ly không phải thiên linh căn, nhưng nàng có đan dược có đan văn trong tay. Hơn nữa, tuy nói là bắt đầu lại từ đầu để ngưng tụ kim đan, nhưng không nói là nhất định phải bắt đầu từ việc uống tụ linh hang, trực tiếp dùng tăng linh đan thì tốt biết bao. Hiện tại Tô U Ly chỉ có thể tạm thời không để ý đến phù văn thần bí kia, từ túi trữ vật lấy ra một viên tăng linh đan uống vào bắt đầu tu luyện. Lập tức đan dược chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến công pháp của cựu truyền ngự linh kiếm quyết, từ từ tích lũy linh lực ngưng tụ kim đan thứ hai. Trong lúc Tô U Ly không đội vã tu luyện, bên ngoài Tần Vạn Xuyên lại sốt ruột không thôi. Lúc này hắn đang đứng bên ngoài động phủ của Tô U Ly đi đi lại lại. Trời ơi, ta khó khăn lắm mới tìm được một thiên tài luyện đan, còn lĩnh ngộ ra phương pháp luyện chế đan văn, ngươi đừng bế tử quan chứ? Bế tử quan dễ xảy ra chuyện lắm. Đã 87 năm rồi, sắp 90 năm rồi. Bên cảnh gì mà không đột phá được chứ? Cứ thế này, thọ nguyên của trúc cơ kỳ tu sĩ có đủ không? Thọ nguyên của trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ hơn 300 năm, bế quan đã mất 1/3 rồi. Hiện tại Tần Vạn Xuyên chỉ sợ đột nhiên nghe thấy tin dữ gì đó truyền đến, ví dụ như Bạch Thược đạo hữu bế quan rồi đột nhiên tọa hóa gì đó. nhưng Bạch Linh Nhi đạo hữu lại luôn nói không sao. Mỗi lần Tần Vạn Xuyên cũng chỉ có thể mang theo tâm trạng bất an quay về. Rất nhanh, 100 năm đã trôi qua. Tâm cảnh của Tần Vạn Xuyên lúc này đã hoàn toàn bình ổn. Hôm nay là ngày hắn đi Đông Sơn hỏi thăm Bạch đạo hữu đã xuất quan chưa. Cơ bản là cứ mỗi 10 năm hắn sẽ đi hỏi một lần. Mỗi lần nhận được câu trả lời đều như nhau. Tiểu thư đang bế quan. Nghĩ đến câu trả lời lạnh nhạt của Bạch Linh Nhi, Tần Vạn Xuyên thở dài một tiếng, "Ai, hy vọng hôm nay sẽ có tin tốt." Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Sơn. Có người đột phá kết đan. Phương hướng này là Bạch đạo hữu. Tần Vạn Xuyên vừa kinh vừa mừng. Không ngờ hôm nay Bạch đạo hữu lại kết đan rồi. Lâu như vậy trôi qua, hắn cứ ngỡ Bạch Thược đạo hữu thọ nguyên sắp cạn, sắp tọa hóa rồi chứ. Sau khi biết Tô U Ly sắp xuất quan, Tần Vạn Xuyên trực tiếp hóa thành độn quang đi tới Đông Sơn. Ngoài hắn ra, hai tu sĩ kết đan khác đến đây là Lỗ Phương và Cao Văn. Hiện tại Cao Văn đã kết đan trung kỳ, còn Lỗ Phương kết đan tam tầng, tốc độ tu luyện đều không chậm. Hai người thấy Tần Vạn Xuyên, lập tức chắp tay. Gặp Tần sư minh. Tần Vạn Xuyên chỉ khoát tay. Không cần khách khí như vậy, các ngươi cũng đang đợi Bạch đạo hữu xuất quan sao? Phải, chỉ là không ngờ Bạch đạo hữu lại bế quan lâu như vậy. Cao Văn xoa đầu mình, hắn đang nghĩ bình cảnh kết đan khó đột phá đến thế sao? Còn Lỗ Phương thì đoán rằng, có thể là Bạch đạo hữu cũng giống Lý lão đầu, vì đan dược gì đó mà bế quan lâu như vậy. Nhắc đến Lý lão đầu, trong mắt ba người đều lóe lên những thần sắc khác nhau. Tần Vạn Xuyên khẽ nhíu mày, hắn không muốn Tô U Ly đi vào vết xe đổ, con đường của Lý Trường Thiện tuyệt đối không thể đi lại lần nữa. Đợi Bạch Thược đạo hữu xuất quan ta phải nhắc nhở nàng thật kỹ, đừng lơ là tu luyện. Một luyện đan sư có thiên phú như vậy không thể vì lơ là tu luyện mà vẫn lạc như thế được. Còn trong mắt Lỗ Vương và Cao Văn thì là hồi ức. Dù sao Lý Trường Thiện vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi qua đời đã luyện chế cho hai người bọn họ một lò đan dược cuối cùng. Sau khi bọn hắn đột phá kết đan, gia nhập Lô Thủy Bảo, còn tốn mấy năm để củng cố cảnh giới, kết quả khi xuất quan thì nghe tin Lý Trường Thiện đã qua đời. Ba người lặng lẽ chờ đợi. Chỉ là rất nhanh ba người đã nghi hoặc nhìn nhau. Bởi vì Tô U Ly đột phá kết đan, tuy có chút động tĩnh, nhưng không lớn. Linh khí bốn phía tụ tập rất chậm. Ơ, linh khí tụ tập chậm như vậy, bình cảnh cuối cùng có thể đột phá được không? Lỗ Vương nhíu mày. Cao Văn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tần Vạn Xuyên thì đoán rằng, có phải Bạch Thược đạo hữu đã chuẩn bị đan dược từ trước không, như vậy chỉ cần luyện hóa đan dược là có thể tích lũy đủ linh lực để ngưng tụ toàn bộ linh dịch trong cơ thể. Được Tần Vạn Xuyên nhắc nhở như vậy, Cao Văn và Lỗ Vương đều gật đầu. Có khả năng này. Phải đó, dù sao Bạch đạo hữu là một luyện đan sư rất lợi hại, nàng đột phá sao có thể không có chuẩn bị chứ? Ba người liền yên tâm chờ đợi. Ba ngày sau, trong Đông Sơn dâng lên một luồng khí tức kết đan sơ kỳ. Điều này khiến trên mặt ba người đang chờ đợi bên ngoài đều lộ vẻ vui mừng. Tuy đột phá hơi nhanh, nhưng khí tức của tu sĩ kết đan không thể giả được. Tần Vạn Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột phá là tốt rồi. Trở thành tu sĩ kết đan, thọ nguyên lập tức trở nên sung túc. Ba người hạ xuống bên ngoài động phủ của Tô U Ly. Theo trận pháp bên ngoài động phủ tiêu tán, Tô U Ly vươn vai đi ra từ bên trong. Ba vị đạo hữu, chào buổi sáng. Tô U Ly dáng vẻ ngái ngủ chào hỏi ba người. Chương 73, Lô Thủy Bảo khách khanh, Tĩnh Mịch cấm địa. Chương 73, Lô Thủy Bảo khách khanh, Tĩnh Mịch cấm địa. Bạch đạo hữu, chúc mừng kết đan. Thấy Tô U Ly đi ra từ động phủ, ba người đồng thanh chúc mừng. Ừ mừng, cảm ơn. Tô U Ly tỏ ra rất vui vẻ, mặc dù đây là lần thứ hai nàng kết đan rồi. Tần Vạn Xuyên hiện tại thì có chút không vui nổi. Bạch đạo hữu, tuy ta biết ngươi có thiên phú luyện đan rất tốt, nhưng cũng đừng quá si mê luyện đan như vậy, ngươi bế quan lâu như thế, ta cứ ngỡ ngươi đã tọa hóa rồi chứ. Tô U Ly tự hào chỉ vào mình nói, ha ha ha, bị nhân không giỏi đấu pháp, công pháp ta tu luyện đặc thù, cộng thêm đan dược kéo dài thọ nguyên, có thể giúp ta sống thêm 1800 năm không thành vấn đề. Tần Vạn Xuyên nghe vậy ôm chán, rõ ràng hắn có chút đau đầu, hắn có chút yếu ớt nói, Bạch đạo hữu ta biết ngươi có chỗ dựa, nhưng cũng đừng đùa giỡn như vậy chứ, ngươi phải biết Lý đạo hữu trước đây cũng là Tần Vạn Xuyên nhắc đến Lý Trường Thiện, hy vọng Tô U Ly chú ý hơn đến chuyện này. Tô U Ly khoát tay nói, chuyện này thì Tần đạo hữu không cần lo lắng, ta vẫn rất quý trọng tính mạng. Sau khi Tần Vạn Xuyên và Tô U Ly nói chuyện xong, Cao Văn và Lô Phương cũng tiến lên hàn huyên. Sau khi trò chuyện đơn giản, hai người bọn hắn liền rời đi. Còn Tần Vạn Xuyên thì lại lần nữa mời nói, Bạch đạo hữu, hiện tại có thể gia nhập Lô Thủy Bảo không? Tô U Ly vẫn lắc đầu nói, Tần đạo hữu, ta làm tán tu quen rồi, không thích bị ràng buộc, nhưng ta có thể đảm nhiệm chức khách khanh. Sau khi bị từ chối, Tần Vạn Xuyên muốn nghĩ lần sau mình sẽ đến thử lại. Dù sao một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, sẽ có một ngày hắn khiến Bạch Thược đạo hữu này gia nhập Lô Thủy Bảo. Nhưng khi phản ứng lại Tô U Ly nói nguyện ý đảm nhiệm khách khanh, hắn lập tức đáp, không thành vấn đề, ta lập tức đi luyện đăng cát, bảo bọn hắn mang thân phận bài của Bạch đạo hữu tới. Còn nữa, nếu Bạch đạo hữu đảm nhiệm khách khanh luyện đăng cát, mỗi năm đều có số lượng đan dược cần luyện chế, nhưng chuyện này không cần lo lắng, mỗi lần luyện đan sẽ có đệ tử mang dược liệu và đan dược cần luyện chế tới cho ngươi. Tô U Ly gật đầu tỏ vẻ đã biết. À phải rồi, Tần đạo hữu, động phủ này không tệ, ta có thể ở lại đây mãi không? Tần Vạn Xuyên nghe vậy gật đầu nói, có thể, tông môn không hề hạn chế các ngươi phải đặt động phủ ở đâu, chỉ là chủ phong gần linh mạch nhất, linh khí cũng nồng đậm hơn bên này rất nhiều, cho nên rất nhiều đệ tử sẽ sắp xếp động phủ ở chủ phong. Vậy thì tốt. Tô U Ly tỏ vẻ mình không còn nghi vấn gì nữa. Tần Vạn Xuyên khẽ chắp tay. Vậy Bạch đạo hữu, ta sẽ về báo cho luyện đăng cát, bảo bọn hắn sắp xếp chuyện này. Nói xong Tần Vạn Xuyên liền hóa thành độn quang rời đi. Tô U Ly duỗi hai tay ra, nắm lấy cánh tay Bạch Linh Nhi duỗi ra, treo trên cánh tay kéo giãn lưng mình. Hô, có lẽ khi ngưng tụ kim đan thứ tư, ta sẽ có thể đột phá thể tu tứ trọng cảnh, lúc đó cũng là một nguyên anh chiến lược rồi. Hơn nữa thần hồn, 100 thể chất, 120 pháp lực, 100 tạo hóa tinh nguyên, 100 nhìn thuộc tính hiện tại của mình, đều đã vượt qua 100, nghĩa là đối mặt với tu sĩ đồng cấp, Tô U Ly có lực áp chế tuyệt đối. Dù sao cũng là áp chế toàn diện gấp trăm lần mà. Bất kỳ tu sĩ nào, bất kể phương diện nào, thân thể, linh lực hay thần thức, cũng không thể đạt đến trình độ như nàng. Tu sĩ nguyên anh, ha, không còn xa nữa. Tô U Ly nhìn về phía chủ phong lô thủy bảo. Cảm ơn các ngươi đã cung cấp động phủ tu luyện an toàn như vậy. Tô U Ly buông hai tay ra, rơi bột một tiếng xuống đất, đi vào trong động phủ. Tu luyện không thể dừng. Tần Vạn Xuyên làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã có đệ tử luyện đan các đến trước cửa động phủ của Tô U Ly. Bạch tiên bối, văn bối hà hướng văn của luyện đan các, đây là thân phận lệnh bài của tiền bối ở luyện đan các và 10 phần linh dược cùng số lượng đan dược cần luyện chế được phân phối cho ngài. Tô U Ly là thân phận khách khanh, cho nên các đệ tử cũng gọi nàng là tiền bối, chứ không phải sư thúc. Được, ta nhận rồi, khi nào ngươi đến lấy đan dược? Tô U Ly tay khẽ móc, túi chữ vật trong tay Hà Hướng Văn liền rơi vào tay nàng. Hà Hướng Văn túi người, tay nâng lên ngang trán, bẩm tiền bối, văn bối 2 tháng sau sẽ đến lấy đan dược. Ừ, vậy ta biết rồi, ngươi về đi. Vâng. Luyện đan các chia những chuyện lấy đan dược này thành nhiệm vụ cho đệ tử môn hạ nhận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được cống hiến tông môn, sau đó đổi lấy đan dược, công pháp và các vật phẩm khác. Còn Tô U Ly luyện đan tự nhiên cũng có thể nhận được cống hiến, hơn nữa còn không ít. Mở túi chữ vật ra. Đan dược nhị giai. Đại tài tiểu dụng, thôi được rồi, luyện chế xong sớm bắt đầu tu luyện. Thấy Lô Thủy bảo mình luyện chế lại là đan dược nhị giai hợp khí đan, Tô U Ly liền không có hứng thú cao. Chắc là muốn xem trình độ của ta. Thật là, rõ ràng biết ta đã luyện chế ra tụ linh đan có đan văn rồi, mà còn như vậy. Đi đến luyện đan thất. Trong cơ thể một đạo linh quang bay ra. Điêu hoa tụ linh lô ổn định rơi xuống giữa phòng. Chiếc luyện đan lô này bình thường không dùng thì đặt trong đan điền dùng linh lực ôn dưỡng, hiện tại cũng là một kiện pháp bảo khá tốt rồi. Bắt đầu luyện thôi, cho dù là đan dược nhị giai cũng luyện ra đan văn cho ngươi. Há miệng phun ra linh hỏa màu lam. Trận pháp trong luyện đan thất lập tức khởi động, khóa nhiệt độ cao lại trong phòng. Luyện chế đan dược nhị giai còn không tốn bao nhiêu thời gian của Tô U Ly. Hơn nữa Lô Thủy Bảo chia 10 phần dược thảo, chỉ cần luyện chế thành 6 lò đan dược là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô U Ly không phải loại người siêng năng làm việc cho tông môn, cho nên sau khi luyện xong lò thứ 6, liền dừng lửa. Bên cạnh bày ra 6 bình thuốc, mỗi bình đều chứa 10 viên hợp khí đan, đều có đan văn, tổng cộng 60 viên. Cho bình thuốc vào túi trữ vật, thu đan lô về đan điền, Tô U Ly lại bắt đầu tu luyện. Đợi 2 tháng sau, đệ tử trúc cơ sơ kỳ tên Hà Hướng Văn kia sẽ lấy đan dược đi. Cuộc sống của Tô U Ly ở Lô Thủy Bảo cơ bản là như vậy, mỗi ngày đều tu luyện, thỉnh thoảng luyện đan. Tu luyện chán thì nghiên cứu trận pháp và phụ lục, thỉnh thoảng lại nghịch khôi lỗi của mình. Ngày tháng cứ thế trôi qua. 50 năm sau, Lỗ Vương và Cao Văn tìm đến. Thuộc tính, một thể chất, một bạch không bạch đạo hữu, gần đây tính mịch cấm địa sắp mở ra, chúng ta muốn mời ngươi đi cùng, ngươi đi không? Tính mịch cấm địa. Tô U Ly nhíu mày, nghe vậy đã thấy là nơi rất nguy hiểm, kẻ ngốc mới đi. Đã nói là cấm địa rồi, còn vội vã đi tìm chết sao? Nàng nhìn hai người trước mắt. Hiện giờ Cao Văn kết đan ngũ tầng, Lỗ Vương kết đan tứ tầng, đều là kết đan trung kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. Cao Văn giải thích, tính mịch cấm địa 200 năm mở ra một lần, bên trong là thượng cổ thất lạc chi địa, có rất nhiều truyền thừa và linh dược, thậm chí có linh vật có thể phụ trợ phá đan thành anh, cho nên tu sĩ muốn đột phá nguyên anh cơ bản đều sẽ đi vào thử vận may. Lỗ Vương ở một bên không ngừng gật đầu. Hai người bọn hắn chắc chắn có ý muốn nguyên anh, nhưng Tô U Ly thì lại thẳng thừng lắc đầu. Bên trong bảo vật nhiều như vậy, cạnh tranh chắc chắn rất kịch liệt, sau khi vào không chỉ phải đề phòng nguy hiểm trong cấm địa, mà còn phải lo lắng tu sĩ đi cùng. Ta không đi. Chương 74, ủy thác, kháng thể đan dược chương 74, ủy thác, kháng thể đan dược sau khi bị Tô U Ly từ chối, Cao Văn và Lô Phương có chút thất vọng. Nhưng bọn hắn biết Tô U Ly thân là luyện đan sư, thật sự không thích hợp đi đến những nơi nguy hiểm như vậy. Vậy thì làm phiền Bạch đạo hữu luyện chế vài viên đan dược cho hai người chúng ta đi. Cao Văn lấy linh dược từ trong túi trữ vật ra. Vốn dĩ mục đích chính của bọn hắn là mời Tô U Ly luyện đan, mời đi cấm địa chỉ là tiện thể. Tô U Ly nhìn linh dược trước mắt, nhận ra bọn hắn muốn mình luyện chế đan dược gì rồi. Các ngươi đây là muốn ta luyện chế Bạo Nguyên đan và Bổ Nguyên đan sao? Bạo Nguyên đan, sau khi dùng có thể tạm thời tăng tu vi, nhưng sau đó sẽ suy yếu một thời gian. Bổ Nguyên đan có thể khôi phục linh lực và thể lực, đều là đan dược cần thiết khi chiến đấu. Cao Văn gật đầu nói, đúng vậy, nếu có thể luyện chế ra đan văn thì càng tốt. Nếu luyện chế ra đan văn, có Bạo Nguyên đan, Cao Văn tự tin có thể liều mạng với tu sĩ kết đan hậu kỳ, vậy chuyến đi cấm địa lần này sẽ có không ít nắm chắc. Bổ Nguyên đan bất kể là dùng khi chiến đấu hay dùng để nhanh chóng khôi phục sau khi dùng Bạo Nguyên đan đều có thể sử dụng. Ta thử xem sao. Tô U Ly không đưa ra cam đoan. Bổ Nguyên đan thì dễ nói hơn, bởi vì tất cả tu sĩ kết đan đều dùng được, cho nên luyện chế cũng không khó khăn. Nhưng Bạo Nguyên đan loại đan dược thuộc về át chủ bài này, độ khó luyện chế không hề thấp. Cao Văn trên mặt mang theo nụ cười. Không sao, ta tin Bạch đạo hữu, ngươi cứ yên tâm luyện. Lỗ Vương cũng ở một bên nói, với thủ pháp luyện đan của Bạch đạo hữu ngươi, cho dù không có đan văn cũng không sao, đủ cho chúng ta sử dụng rồi. Được thôi, vậy các ngươi đợi ta 3 tháng. Tô U Ly trong lòng thở dài, bị người khác biết mình quá xuất sắc không phải chuyện tốt lành gì. Làm phiền ngươi rồi, Bạch đạo hữu. Cao Văn và Lỗ Vương đồng thanh nói, hai người bọn hắn nhìn nhau, lộ ra nụ cười tâm ý tương thông, kế hoạch thành công rồi. Gần đây bí cảnh mở ra, bên luyện đan các đã xếp đầy người. Bọn hắn muốn tìm luyện đan sư cao cấp cũng không tìm được, cho nên muốn đến chỗ Tô U Ly này thử vận may. sau đó phát hiện bên Tô U Ly lại rất rảnh rỗi. Liền nghĩ bọn hắn trước đây có chút giao tình, làm phiền Tô U Ly đến luyện đan. Không ngờ Tô U Ly thật sự nhận lời. Còn về thù lao thì, 3 tháng sau, Tô U Ly đưa đan dược cho Cao Văn và Lỗ Phương thì nói, nếu các ngươi có thu hoạch trong cấm địa thì chia cho ta một ít. Không thành vấn đề. Đối với thù lao này, Cao Văn và Lỗ Phương đều không có ý kiến. Vậy chúc hai người may mắn. Tô U Ly nhìn hai người này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Kết đan trung kỳ, giữ mạng chắc không thành vấn đề. Nhìn Cao Văn và Lỗ Phương kết bạn rời đi, hiện tại còn một thời gian nữa cấm địa mới mở, bọn hắn phải tranh thủ thời gian cuối cùng chuẩn bị thật tốt. Cho dù thực lực chỉ tăng lên một chút, đến lúc đó phần thắng cũng nhiều thêm một phần. Tô U Ly không biết cấm địa khi nào bắt đầu, nhưng mỗi lần có đệ tử luyện đan cấp đến, nàng đều sẽ hỏi thăm một chút. Thoáng cái 10 năm trôi qua. Thân hồn, 100 thể chất, 180 pháp lực, 100 tạo hóa tinh nguyên, 100 còn 2 tháng nữa tĩnh mịch cấm địa sẽ mở ra. Tô U Ly nhìn một con ngân mãng khổng lồ bay qua trên bầu trời, trên lưng ngân mãng còn đứng rất nhiều đệ tử Lô Thủy Bảo. Con mãng xà khổng lồ kia là linh sủng của một vị trưởng lão Lô Thủy Bảo, cũng có thực lực tam giai hậu kỳ. Còn có một số tu sĩ trực tiếp thi triển độn quang rời đi. Tô U Ly lặng lẽ đếm. Chỉ riêng tu sĩ kết đan rời đi từ Lô Thủy Bảo đã có 300-400 người. Nếu các tông môn khác cũng như vậy, thì tính mịch cấm địa tuyệt đối là một cô máy xay thịt đáng sợ. Cảm giác người có thể thuận lợi trở về không nhiều đâu. Ồ, tu sĩ Nguyên Anh đều đi ra ngoài rồi sao? Tô U Ly quay đầu nhìn về phía chủ phong Lô Thủy Bảo, trong cảm nhận thần thức, có hai luồng khí tức thuộc về Nguyên Anh đại tu sĩ đã rời đi. Ở Lô Thủy Bảo nhiều năm như vậy, Tô U Ly cũng biết nội tình của tông môn này vẫn rất mạnh. Chiến lực mạnh nhất là hai Nguyên Anh trung kỳ, còn trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ có đến 6 người. Vừa rời đi chính là trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ. Còn tu sĩ kết đan hậu kỳ nhiều đến 300-400 người. Tông môn như vậy ở Đồng Lai gần như có thể đi ngang. Nhưng bên trên Lô Thủy Bảo còn có một tiên thủy cốc. Nếu Lô Thủy Bảo đặt ở Nam Thổ địa khu, Tô U Ly đều cảm thấy đã là tồn tại cấp bá chủ, Tam Cung Tứ Tông căn bản không phải đối thủ. Thiên thủy cốc kia thì càng không thể tưởng tượng nổi. Trong tông môn của bọn hắn hẳn là có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không làm sao có thể áp chế tông môn như Lô Thủy Bảo. Trực tiếp phái ra hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, thật là chịu chơi. Tô U Ly lắc đầu. Dù sao mình cũng không đi tham gia, quan tâm những thứ này làm gì. Cấm địa dường như đã mở ra rất lâu, ít nhất trong mấy tháng này độn quang trên trời không hề ít đi. Hơn nữa điều khiến Tô U Ly không ngờ tới là, rõ ràng biết nhiều tu sĩ kết đan như vậy sẽ đi, nàng lại còn thấy tu sĩ trúc cơ dường như cũng định tham gia. Tu sĩ trúc cơ đi làm gì, sợ tu sĩ chết trong cấm địa không đủ nhiều sao? Tu sĩ trúc cơ cùng tu sĩ kết đan cùng nhau tiến vào cấm địa, kết cục thế nào Tô U Ly cũng không dám nghĩ. Xem ra cấm địa kia, đối với những tu sĩ này mà nói, sức hấp dẫn thật sự rất lớn. Tô U Ly nhìn Bạch Linh Nhi bên cạnh. Tu vi của tên này cũng đã đỉnh trệ rồi. Khôi lỗi muốn đột phá Nguyên Anh cũng rất khó. Không đi góp vui ở cấm địa, sau khi bắt đầu tu luyện lại, Tô U Ly ngược lại nhíu mày. Ơ, tốc độ tu luyện chậm lại rồi sao? Tô U Ly cảm nhận linh lực luyện hóa được ít hơn trước rất nhiều. Nàng nâng lòng bàn tay mình lên, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Đan dược đã tạo ra kháng thể rồi, sau khi biết nguyên nhân, Tô U Ly mí mắt giật giật. Nàng không ngờ mình dùng tụ linh đan và tăng linh đan lại xuất hiện kháng thể. Nếu vậy, sẽ không thể trăm năm ngưng tụ một viên kim đan nữa rồi. Hơn nữa cần phải đổi đan dược khác mới được. Đương nhiên không đổi cũng không phải không có cách. Hiện tại tụ linh đan và tăng linh đan đều chỉ có một đan văn. Tô U Ly biết đan văn có thể tăng lên. Chỉ cần thủ pháp luyện đan của mình tiếp tục tinh tiến, luyện chế ra đan dược hai văn thì vấn đề này có thể giải quyết. Nhưng hai văn cũng không dễ luyện chế như vậy đâu. Tô U Ly có chút cả lời, không nhịn được thở dài một tiếng. Bất kể thế nào, tốc độ tu luyện của mình quả thật đã chậm lại. Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chuyện này đã không thể vội vàng, vậy thì cứ từ từ. Tô U Ly tâm thái rất vững vàng, chỉ cần có môi trường tu luyện an toàn, bất kể bao lâu nàng cũng đợi được. Rất nhanh nửa năm trôi qua, những người đi cấm địa năm đó đều đã trở về. Lỗ Phương và Cao Văn cũng đã trở về. Lần này đi ra ngoài, trên người hai người rõ ràng có thêm chút sát khí, hiển nhiên đã trải qua không ít tác chiến. Cao Văn lấy ra một túi chữ vật nói, đan dược của Bạch Đạo Hữu đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không chúng ta thật sự chưa chắc đã sống sót trở về được, đây là thu hoạch của chúng ta trong cấm địa, ngươi xem, sau đó lấy đi 3 thành là được. Tô U Ly nhận lấy túi chữ vật, lấy tất cả đồ bên trong ra. 3 thành thì không cần, ta chỉ lấy những thứ mình cần. Nói rồi liền nhìn về phía thu hoạch cấm địa lần này. Chương 75, canh kim, trận pháp tam giai chương 75, canh kim, trận pháp tam giai trước tiên bỏ qua pháp bảo và công pháp. Hiện tại công pháp Tô U Ly tu luyện đủ dùng, pháp bảo cũng không thiếu. Đây là canh kim sao? Không ngờ còn có loại hàng hiếm này, canh kim là bảo vật của kim loại sắc bén, chỉ cần dung nhập vào pháp bảo, có thể khiến độ sắc bén của pháp bảo tăng lên rất nhiều. Cho dù không dùng cho pháp bảo, dùng cho khôi lỗi các loại cũng được. Còn Bạch Linh Nhi đứng một bên sau khi thấy canh kim, dưới sự không có mệnh lệnh của Tô U Ly, lại đều động đậy một chút. Hiển nhiên là thôn kim luyện thể quyết mà nó tu luyện có nhu cầu đối với canh kim. Thế là Tô U Ly trực tiếp lấy canh kim đi. Còn có huyết phượng mục, đây chính là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế khôi lỗi đó. Xem ra tĩnh mịch cấm địa kia thật sự là nơi tốt, chẳng trách nhiều người như vậy nguyện ý đi đến. Tô U Ly tiếp tục tìm kiếm trong vô số bảo vật, sau đó tìm thấy thứ khiến nàng sáng mắt lên. Bích Vân Căn, Thiên Tâm Quả. Bích Vân Căn toàn thân xanh biếc, có công hiệu cải thiện tư chất tu sĩ, đột phá cảnh giới, v.v. Thiên Tâm Quả cũng có thể tăng tu vi tu sĩ, còn có thể tăng cường khả năng giao tiếp thiên địa, tăng tốc hấp thu linh khí, v.v. của tu sĩ. Chỉ 2 thứ này thôi. những thứ còn lại Tô Uly đều không lấy. Nàng chỉ lấy 4 thứ. Một khối canh kim, huyết phượng mục, bích vân căn, thiên tâm quả, chỉ có vậy thôi. Tô Uly nhìn Cao Văn và Lỗ Phương. Hai người trực tiếp gật đầu. Ở đây đối với hai người bọn hắn mà nói, có giá trị chỉ có canh kim. Bọn hắn không dùng khôi lỗi, huyết phượng mục không dùng được. Hơn nữa một người dị linh căn, một người song linh căn, bích vân căn và thiên tâm quả đối với bọn hắn tác dụng cũng không lớn. Vốn dĩ Cao Văn cho rằng Tô Uly sẽ lấy đi cựu khúc linh sâm có thể phụ trợ đột phá nguyên anh kia. Đó mới là mục đích chuyến đi này của bọn hắn, cũng là thứ quý giá nhất đối với bọn hắn ở đây. Thấy Tô Uly đã chọn xong, Cao Văn lại thu đồ vào túi trữ vật, chắp tay nói, "Vậy Bạch đạo hữu, hai người chúng ta xin cáo từ trước." "Ừm, về dưỡng thương cho tốt đi, hai bình đan dược này các ngươi cầm lấy." Tô Uly nhìn ra, tuy Cao Văn và Lỗ Phương đều đang cố gắng khống chế, nhưng thần thức cường đại của Tô Uly vẫn có thể nhận ra khí tức của bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hỗn loạn một chút. Cao Văn và Lỗ Phương nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt đối phương. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ Tô Uly có thể nhìn ra trên người bọn hắn có mang thương tích. Lỗ Phương vội vàng nhận lấy đan dược. "Bạch đạo hữu, đa tạ." Cao Văn cũng ôm quyền một cái, hai người lúc này mới rời đi. Tô Uly nhìn 4 món bảo vật được mình giữ lại, rồi ngón tay mình ra, một đạo kiếm ý ngưng tụ mà ra, chém thẳng xuống canh kim. Kiếm khí chỉ, keng. Một tiếng vang trầm đục, trên canh kim xuất hiện một vết kiếm, nhưng không bị cắt đứt. Tô Uly có chút bất ngờ, với kiếm ý của mình lại không thể cắt đứt canh kim. Kiếm ý này đã được thuộc tính pháp lực gia trì, có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ toàn lực ra tay rồi. Quả thật là đồ tốt. Tô Uly tay khẽ mở, thiên linh kiếm rơi vào lòng bàn tay, sau đó dưới sự gia trì của kiếm ý, lại chém xuống. Keng. Lần này canh kim trực tiếp đứt lìa, mặt đất cũng bị chém ra một vết kiếm sâu không thấy đáy. Tô Uly nhặt canh kim bị đứt thành hai nửa lên, ném một nửa trong số đó cho Bạch Linh Nhi. Loại đồ tốt này cũng không thể cho hết hết thôi, giữ lại một nửa để dùng vào việc khác. Bạch Linh Nhi có được canh kim, lập tức cho vào miệng, vận chuyển công pháp bắt đầu thôn phệ. Tô Uly xoay người vùng tay, vết kiếm trên mặt đất lại lần nữa khép lại biến mất. Đến lúc trồng trọt lại rồi, nhưng trước đó phải làm thêm một bộ trận pháp nữa. Chuyện này Tô Uly định tự mình làm. Nàng đối với nghiên cứu trận pháp vẫn luôn không ngừng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tạo ra trận pháp nhị giai thượng phẩm, vẫn luôn không có đất dụng võ. Hiện tại vì để che giấu độc phủ, phải toàn lực nghiên cứu trận pháp rồi. Đi Lô Thủy Bảo xem thử đi. Mình đã tích lũy không ít cống hiến môn phái, chắc có thể mượn xem một chút vật phẩm liên quan đến trận pháp tam giai nhị. Dựa vào thân phận bài khách khanh, thuận lợi tiến vào chủ phong. Sau đó tìm đến truyền công các. Nơi đây đặt các loại truyền thừa chi vật của Lô Thủy Bảo. Công pháp, đan phương, trận pháp, khối lỗi, luyện khí, vân vân. Mục đích chính của Tô Uly lần này chính là trận pháp. Ta muốn xem truyền thừa liên quan đến trận pháp, tốt nhất là tam giai. Tô Uly lấy thân phận bài ra đưa cho đệ tử truyền công các xem. Đối diện liếc mắt một cái rồi nói, "Bạch tiền bối, tông môn cống hiến của ngươi đã đủ, nhưng chỉ có thể chọn 2 môn trận pháp liên quan để tra duyệt, hơn nữa không được mang ra khỏi truyền công các." "Không thành vấn đề." "Ừm, vậy trực tiếp lên lầu 3, phía tây chính là nơi đặt trận pháp." Tô Uly cầm lại thân phận bài của mình, đi về phía lầu 3. Cơ bản mỗi lầu đều có trận pháp thủ hộ, không được cho phép thì không thể đến các tầng lầu khác. Hơn nữa, ở cửa mỗi lầu đều có tu sĩ kết đan đang ngồi đả tọa, trông coi vô cùng nghiêm ngặt. Đến lầu 3, Tô Uly trước tiên tìm kiếm xem có tâm đắc luyện chế trận pháp tam giai nào không. Với một tông môn lớn như Lô Thủy Bảo, hẳn là có tiền bối để lại tâm đắc trận pháp chứ. Trong lòng nàng nghĩ vậy, tìm thấy rồi. Thấy một khối phương bản kim loại đặt trên thạch đài, lấy thân phận bài của mình ra, cấm chế trên thạch đài biến mất, sau đó Tô Uly phóng thần thức của mình ra, nội dung trên phương bản lập tức hiện lên trong đầu. Giờ phút này, thần thức mạnh hơn tu sĩ đồng giai 100 lần lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, ghi nhớ toàn bộ nội dung trong nháy mắt, đồng thời không ngừng mô phỏng trận pháp theo tâm đắc luyện chế bằng thần thức. Tô Uly yên lặng đứng trước thạch đài bất động. Tu sĩ kết đan ngồi ở lầu 3 dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng mắt nhìn Tô Uly một cái, rồi lại tiếp tục nhắm mắt. "Chỉ là đến nghiên cứu trận pháp thôi hả?" Không hề để ý nơi đây thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ đến nghiên cứu trận pháp, chỉ là so với tu luyện, tu sĩ chuyên nghiên cứu trận pháp vẫn còn quá ít. Nội dung trên phương bản kim loại hơi nhiều, 3 ngày trôi qua Tô Uly mới lĩnh ngộ rõ ràng. Hiện tại chỉ cần cho nàng vật liệu thích hợp, liền có thể trực tiếp chế tác ra trận pháp tam giai hạ phẩm. Tâm đắc mà vị tiền bối này để lại thật sự đơn giản dễ hiểu. Vẫn còn một cơ hội, tìm trận pháp tam giai thượng phẩm. Tô Uly xoay người rời đi. Sau khi thần thức ngắt kết nối với phương bản kim loại, cấm chế trên thạch đài khôi phục lại, ngăn chặn tu sĩ khác chạm vào. Bên trận pháp ngoài Tô Uly ra, còn có mấy tu sĩ khác cũng ở đó. Tu vi đều ở kết đăng kỳ. Bọn hắn dường như đang chọn lựa trận pháp, mấy người không ai quấy rầy ai, trông vô cùng yên tĩnh. Tô Uly men theo thạch đài chậm rãi đi vào bên trong. Tâm đắc trận pháp tam giai vừa xem quả thật chứa rất nhiều nội dung, đều là kinh nghiệm mà vị tiền bối kia tổng kết khi tự mình chế tác trận pháp. Nhưng cũng chính vì vậy, thực ra không quá cao thâm. Bên trong đa phần là dùng trận pháp tam giai hạ phẩm để phân giải, trận pháp tam giai trung phẩm được nhắc đến không nhiều, trận pháp tam giai thượng phẩm lại càng chỉ có 2 cái. Điều này hiển nhiên không phù hợp với yêu cầu của Tô Uly. Hơn nữa đi suốt một đường, thấy nhiều nhất cũng đều là trận pháp tam giai hạ phẩm. Trận pháp trung phẩm và thượng phẩm đâu rồi, là một tông môn đỉnh tiêm có tu sĩ nguyên anh, trận pháp tam giai không thể thiếu được chứ. Nhìn những trận pháp tam giai hạ phẩm bày trên thạch đài, bọn hắn quả thật không thiếu, nhưng những cái được bày ra lại quá ít. Chương 76, Tứ Hải Thương Hội chương 76, Tứ Hải Thương Hội cuối cùng Tô Uly tìm một vòng. Chỉ có 2 môn trận pháp tam giai. Thất Sát Minh Sát Trận là một bộ trận pháp tấn công, sau khi thi triển ra, cần 7 vị tu sĩ kết đan hậu kỳ mới có thể phá trận. Vân Trần mê vẫn trận, một bộ trận pháp hoàn toàn được thiết kế để che giấu, thần thức của tu sĩ nguyên anh bình thường cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Không cần nghĩ, Tô U Ly trực tiếp chọn Vân Trần mê vẫn trận, dùng thân phận bài giải khai cấm chế của nó, liền lập tức bắt đầu thăng ngộ. Sau khi bắt đầu thăng ngộ, Tô U Ly liền cảm thấy may mắn, may mà trước đó đã xem tâm đắc trận pháp tam giai mà tiền bối để lại, nếu không bộ trận pháp che giấu này nàng muốn thăng ngộ rõ ràng e rằng không phải trong chốc lát là có thể kết thúc. Nhưng cho dù như vậy, Tô U Ly cũng đã đứng ở lầu 30 ngày. Đây là vì thần thức của nàng vốn đã cường đại, mới có thể nhanh chóng kết thúc như vậy, nếu không cho dù là thiên tài trận pháp đến, e rằng cũng phải mất mấy năm mới thăng ngộ rõ ràng. Đến khi Tô U Ly mở mắt ra, nàng đã biết chế tác bộ trận pháp này rồi, chỉ cần tìm đủ vật liệu là được. Xoay người rời khỏi truyền công các, hiện tại nàng muốn đến tiên thành gần đó dạo một vòng, đi tìm kiếm vật liệu trận pháp. Trở về động phủ của mình, triệu hồi Bạch Linh Nhi ra. "Bạch Linh Nhi, đi thôi." Tô U Ly nhìn Bạch Linh Nhi nuốt canh kim vào miệng, miệng phồng to, không cách nào luyện hóa xong ngay lập tức. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp vươn tay túm lấy má Bạch Linh Nhi, trực tiếp móc canh kim ra nắm trong tay. Thương Minh Lưu Hỏa lập tức phóng thích. Hô, canh kim dù cứng rắn sắc bén đến mấy cũng không thể chống lại linh hỏa tôi luyện của Tô U Ly. Trực tiếp luyện hóa canh kim chỉ lớn bằng nắm tay em bé thành từng hạt châu nhỏ bằng hạt đậu nành. "Đây." Tô U Ly vừa vươn tay ra, Bạch Linh Nhi liền một ngụm nuốt hết số đậu canh kim trong tay. "Luyện hóa hết số canh kim này đi, trong kết đan cảnh giới e rằng không tìm ra mấy kẻ có thể đánh thắng ngươi." Nghĩ đến trong chữ vật đại của mình còn có năm bộ thiên hồ huyền khôi, Tô U Ly lắc đầu, canh kim loại vật này không thể tùy tiện lãng phí. Tô U Ly xoay người, Bạch Linh Nhi tiến lên đứng cùng nàng. Từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể Tô U Ly phóng ra, bao bọc lấy hai người, lập tức vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi lô thủy bảo. Rời khỏi lô thủy bảo, dung mạo Tô U Ly nhanh chóng biến đổi. Khuôn mặt vốn bình thường vô kỳ chỉ với một sự thay đổi đơn giản kỳ lạ đã lập tức trở nên khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt đen chuyển thành đỏ, mái tóc đen biến thành trắng như tuyết. Khí tức kết đan viên mãn trên người Tô U Ly hoàn toàn phóng thích, không, luồng sức mạnh này thậm chí còn cường đại hơn cả kết đan viên mãn. Mà Bạch Linh Nhi bên cạnh thì thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, từ một mỹ phụ nhân thành thục biến thành thiếu nữ lạnh lùng. Minh Tuyền Thành, một đạo kiếm quang rơi xuống ngoài thành. Tô U Ly hai tay đút vào ngực đi phía trước, Bạch Linh Nhi theo sát phía sau. Các tu sĩ xung quanh đã phát giác ra người đến là hai vị tu sĩ kết đan viên mãn, nhao nhao tránh ra. Tu vi như thế đủ để đảm nhiệm chức trưởng lão của đại tông môn, tu sĩ bình thường nào dám trêu chọc. Sau khi thuận lợi vào thành, Tô U Ly dùng linh thạch dò đường, thuận lợi biết được nơi đây nơi bán vật liệu nổi tiếng nhất là ở đâu. Tứ Hải Thương Hội, cái tên thật lớn. Tứ Hải Thương Hội có phân điểm ở các tiên thành lớn, chủ yếu kinh doanh đấu giá hội, nhưng dưới trướng từ linh dược linh thảo, đan dược đến trận pháp, các loại vật liệu đều có kinh doanh, có thể nói là am hiểu cực rộng. Đằng sau tự nhiên cũng có tu sĩ nguyên anh chống lưng. Tô U Ly tìm thấy Tứ Hải đấu giá hội, nhìn kiến trúc trước mắt chỉ cảm thấy hơi quen mắt. Cái này là thượng cổ truyền tống trận. Tô U Ly khẽ nhíu mắt. Truyền tống trận kia là do Tứ Hải Thương Hội để lại à? Nếu là như vậy, thì cái tên Tứ Hải này thật sự không đặt sai. Chỉ đứng trước đấu giá hội nhìn một lát, bên trong liền có người đi ra. Đạo hữu, có phải đến tham gia đấu giá hội không? Giọng nói nho nhã khiến người ta tâm khoáng thần gì. Tô U Ly nhìn về phía chủ nhân giọng nói, đầu đội trúc quan, thân mặc huyền sắc pháp bảo, dáng vẻ một trung niên nhân đọc sách. Tô U Ly lắc đầu nói, không, ta muốn đến giao dịch một vài vật phẩm. Ồ, giao dịch? Đúng vậy, tại hạ là chủ sự phân hội Tứ Hải Thương Hội, Khúc Tuấn Tài, xin hỏi đạo hữu quý danh. Khúc Tuấn Tài nghiêng người mời Tô U Ly vào đấu giá hội nói chuyện. Tô U Ly, Tô Linh Nhi, hai người đi theo Khúc Tuấn Tài về phía khu tiếp khách. Vào đấu giá hội, nhìn bố cục quen thuộc bên trong, Tô U Ly xác nhận truyền tống trận mà mình sử dụng chính là do Tứ Hải Thương Hội để lại. Đến khu tiếp khách, lập tức có nữ tiên xinh đẹp bưng linh trà đi đến. Khúc Tuấn Tài làm một thủ thế mời, tự mình bưng một chén nhấm nháp. Tô đạo hữu nói đến giao dịch, không biết người muốn giao dịch gì? Tô U Ly trực tiếp lấy đan dược mình luyện chế ra nói, ta ở đây có đan văn tụ linh đan và tăng linh đan, muốn đổi lấy một số vật liệu luyện chế trận pháp, chỉ cần các ngươi có những đan dược này, các ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cung cấp. Tô U Ly tay đẩy về phía trước, hai bình đan dược liền bay đến trước mặt Khúc Tuấn Tài. Trong lòng Khúc Tuấn Tài kinh hãi, phản ứng đầu tiên là Tô U Ly đang lừa mình, nhưng hắn nhanh chóng dằn xuống suy nghĩ này, tươi cười nhận lấy hai bình đan dược trước mặt, sau đó rút nút chai ra, lập tức hương thuốc tràn ngập khắp phòng. Khúc Tuấn Tài chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đang vận chuyển nhanh chóng, đây tuyệt đối không phải đan dược bình thường. Hắn đổ một viên tụ linh đan vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Trên bề mặt viên đan dược tròn trịa, quả thật có thể thấy một đường vân bạc rõ ràng, đường vân đó tựa như do phù văn tạo thành, lại giống như chỉ là một đường bạc đơn thuần. Thật sự là đan văn. Khúc Tuấn Tài lắc đầu, miệng tặc lưỡi nói, cái này thật sự là. Tô đạo hữu, ngươi muốn đổi vật liệu gì? Tô U Ly lấy giấy bút ra, viết xuống. Khúc Tuấn Tài xem xong vật liệu liền gật đầu nói, có thể, nhưng loại đan dược này chúng ta muốn mỗi loại 5 bình. Thành giao. Tô U Ly không nói lời thừa thãi, trực tiếp đưa đan dược cho đối phương. Hành động hào phóng này khiến Khúc Tuấn Tài trong lòng hiểu rõ, xem ra Tô đạo hữu trước mắt không lừa hắn, đan dược này quả thật là do đối phương luyện chế. Khúc Tuấn Tài đưa danh sách vật liệu cho hạ nhân, bảo người đi kho lấy về. Còn mình thì tiếp tục nói chuyện với Tô U Ly. Cơ bản là hỏi Tô U Ly sư thừa nơi nào, có bối cảnh tông môn không, có ý định đến Tứ Hải Thương Hội của bọn hắn làm khách khanh không. Những điều này Tô U Ly tùy tiện bịa ra một chút liền lừa gạt qua. Khúc Tuấn Tài cũng nhìn ra. Đợi hạ nhân mang vật liệu đến, hắn đưa chữ vật đại cho Tô U Ly. Tô đạo hữu, sau này nếu còn có gì cần, cứ trực tiếp đến tìm ta. Vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài. Tấm bài này là Tứ Hải Thương Hội chúng ta chuyên chuẩn bị cho khách quý, chỉ cần ngươi cầm nó, bất kể đi đến phân hội Tứ Hải Thương Hội nào, đều sẽ nhận được ưu đãi cao nhất. Tô U Ly tiện tay thu ngọc bài vào chữ vật đại ứng. Sau đó đứng dậy mang theo Bạch Linh Nhi rời đi. Sau khi Tô U Ly rời đi, Khúc Tuấn Tài lập tức trở về phòng mình, vẽ lại dung mạo của Tô U Ly, và sau khi đính kèm giới thiệu về luyện đan sư cao giai, hắn mở truyền tống trận nhỏ ẩn dấu, truyền tống bức họa đi. Chương 77, Bích Vân Căn, Thiên Tâm Quả, cải thiện tư chất. Chương 77, Bích Vân Căn, Thiên Tâm Quả, cải thiện tư chất. Rời khỏi đấu giá hội, Tô U Ly lại ngụy trang mình và biến Bạch Linh Nhi trở lại nguyên dạng. Hiện tại vật liệu trận pháp đã gom đủ, chỉ còn lại một vấn đề. Trong lô thủy bảo có hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nếu ta trồng hai trận pháp lên nhau, không biết có thể ngăn cản sự dòm ngó của bọn hắn không. Hơn nữa trong lãnh địa tông môn của mình lại xuất hiện một nơi mà mình không thể dòm ngó, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ tò mò, như vậy ngược lại sẽ gây sự chú ý của bọn hắn. Tô U Ly hai tay quanh lại, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cũng không đúng, khoảng cách giữa chủ phòng và Đông Sơn rất xa, thần thức của tu sĩ nguyên anh hẳn là không thể dò đến chỗ ta. Tô U Ly đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Thần thức của nàng có thể nhìn thấy tình hình bên chủ phòng, là vì thần hồn của nàng rất cường đại. Tu sĩ khác thì không có loại ngoại quải như mình. Nghĩ như vậy, Tô U Ly liền yên tâm. Hơn nữa hai bộ trận pháp tam giai thượng phẩm kết hợp lại, cho dù thần thức nguyên anh có thể quét qua, trừ phi chuyên tu thần thức, nếu không cũng sẽ theo bản năng bỏ qua nó. Ta lại thu nhỏ phạm vi trận pháp, trông ít đồ hơn, chỉ có Bích Vân Căn và Thiên Tâm Quả hai loại, xác suất bị phát hiện gần như có thể bỏ qua. Sau khi phân chia xong nơi trồng trong đầu, Tô U Ly cảm thấy phương pháp này quả thật khả thi. Bạch Linh Nhi, chúng ta về thôi. Mang theo vật liệu trận pháp vừa giao dịch được, trở về động phủ, Tô U Ly liền bắt tay vào chế tác trận pháp. Theo từng bước đã được suy diễn hoàn thành trong thần thức mà luyện chế ra. Hai năm sau, trong động phủ của Tô U Ly, một đạo trận pháp khác lặng lẽ từ từ dâng lên. Ngư Lân Thiết Bích trận bao phủ toàn bộ phạm vi ba mặt núi vây quanh nơi Tô U Ly ở. Ngay dưới tầng trận pháp này, ở một góc linh dược viên, là Vân Trần Mê Viễn trận mới bố trí. Bích Vân Căn và Thiên Tâm Quả đã được trồng xuống. Sau khi bồi dưỡng thành hình, Tô U Ly liền cắt một phần của nó xuống, trồng lại một cây mới. Nhìn lấy đất Bích Vân Căn và Thiên Tâm Quả, Tô U Ly hái một cây Bích Vân Căn đủ ngàn năm, sau đó dùng Thương Minh Lưu Hỏa đơn giản luyện hóa tinh hoa ra, liền trực tiếp uống vào miệng. Nàng chép miệng, lưỡi liếm qua liếm lại trong miệng. Vị hơi chát, không dễ uống lắm à? Đương nhiên hương vị là thứ yếu, quan trọng nhất là hiệu quả. Thứ bảo rất sao? Tô U Ly vận chuyển công pháp, quả thật cảm thấy tốc độ hấp thu linh lực nhanh hơn một chút, nhưng quá không rõ ràng. Là vì ta chỉ uống tinh hoa sao? Nhưng hiệu quả của linh dược ngàn năm không đến nỗi tệ như vậy chứ? Ngay khi Tô U Ly đang nghi hoặc, nàng cảm nhận được tốc độ cơ thể hấp thu linh khí đang không ngừng biến đổi. Thì ra là do tinh hoa Bích Vân Căn vừa uống xuống chưa được luyện hóa triệt để. Tô U Ly cảm nhận tốc độ hấp thu linh khí không ngừng tăng nhanh, rất nhanh đã vượt qua gấp đôi so với trước đây của mình. Khoe miệng nàng không kìm được nhếch lên. Cảm giác này thật tuyệt vời. Tốc độ hấp thu linh khí vẫn đang tăng nhanh, rất nhanh đã là gấp 5 lần so với ban đầu của nàng. Lúc này tốc độ hấp thu linh khí bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhưng Tô U Ly biết, như vậy cũng chỉ là nâng cao linh căn tư chất của mình lên ngang với tứ linh căn. Hô không ngờ tứ linh căn hấp thu linh khí tốc độ lại nhanh như vậy. Tô U Ly có chút cảm khái, trước đây mình đã sống những ngày tháng khổ sở gì chứ? Từ từ cảm nhận hiệu quả của Bích Vân Căn, cuối cùng cũng chỉ là nâng cao linh căn tư chất của mình lên một cấp bậc. Đáng tiếc, vậy mà chỉ nâng cao một cấp bậc sao? Ta còn tưởng ít nhất có thể nâng cao đến trình độ tam linh căn. Nhưng cũng chỉ là một cây Bích Vân Căn ngàn năm mà thôi, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Hiện tại Tô U Ly đã rất hài lòng rồi. Nàng nhìn vào linh dược còn lại không ít Bích Vân Căn và Thiên Tâm Quả. Ha ha ha, ta muốn bồi dưỡng các ngươi đến vạn năm rồi mới ăn. Như vậy, linh căn tư chất của ta có phải cũng có thể nâng cao đến trình độ thiên linh căn không? Hiện tại Tô U Ly đã bắt đầu mơ mộng rồi. Chỉ là tư chất tứ linh căn hấp thu linh khí đã nhanh như vậy rồi, nếu là thiên linh căn thì ta không dám nghĩ a. Hi hi hi. Nàng vừa nghĩ vừa bắt đầu cười ngây ngô. Cười ngây ngô một lúc, Tô U Ly nhận ra mình cười có chút ngốc nghếch. Khu, đã vậy hiện tại tốc độ hấp thu linh khí đã nhanh hơn thì bắt đầu tu luyện đi. Trước đây vì đối với tụ linh đan và tăng linh đan đã có kháng thể, tốc độ ngưng tụ một viên kim đan chậm lại, hiện tại lại trở lại rồi, tiếp tục đi. Bích Vân Căn và Thiên Tâm Quả có thể cải thiện linh căn tư chất, vậy Tô U Ly cũng không cần lo lắng chuyện kháng thể đối với đan dược nữa. Trước khi tụ linh đan và tăng linh đan hoàn toàn không còn hiệu quả, mình chắc chắn có thể thuận lợi phá đan thành anh. Cứ như vậy, Tô U Ly lại trở về những ngày tháng bế quan tu luyện khô khan. Chỉ là bình thường ngoài việc có đệ tử từ luyện đan các đến tìm nàng ra, Lỗ Vương và Cao Văn thỉnh thoảng cũng sẽ đến chỗ nàng. Tu sĩ kết đan rất nhàn rỗi, vì những ngày tháng ngưng tụ linh lực thật sự quá khô khan, cũng quá dài đằng đẵng, ngắn thì 3-500 năm, dài thì 8-900 năm, cho nên rất nhiều tu sĩ kết đan đều sẽ bồi dưỡng một vài sở thích khác. Lỗ Vương và Cao Văn cảm thấy khi gặp phải bình cảnh hoặc không thể tu luyện tiếp, sẽ cùng nhau đến trước động phủ của Tô U Ly câu cá. Tô U Ly tự nhiên cũng kết thúc tu luyện cùng bọn hắn. Lỗ Vương vung cần câu trong tay Bạch Đạo Hữu, gần đây ta tìm được một phương thuốc củ linh tiểu thử một chút, quả thật đã thành công rồi, ngươi có muốn thử không? Vừa nói liền từ trong chữ vật đại lấy ra một vỏ rượu chưa mở phong. Quế Hoa Niệm, thử vị đi. Đối mặt với lời mời của Lỗ Vương, Tô U Ly vung tay, lớp bùn vàng phong vỏ rượu liền bay đi. Sau khi mở vỏ, một luồng hương quế thanh đạm từ trong vỏ rượu bay ra. Tô U Ly, Lỗ Vương và Cao Văn đều nhẹ nhàng hít một hơi. Cao Văn liếm môi nói, hay thật, hương vị này không tệ à, lão Lỗ, ta còn không biết ngươi có một tay này đấy. Sau đó dục Tô U Ly nói, mau uống đi Bạch đạo hữu, ngươi nếm thử ngụm đầu tiên, rồi cho ta nếm thử với. Hắn biết rượu này lấy ra là mời Tô U Ly trước, cho nên dục Tô U Ly nhanh chóng uống ngụm đầu tiên, như vậy hắn cũng có thể uống rồi. Tô U Ly cười lấy ra một bình sứ đựng đan dược, nàng không có chén rượu, đành phải tạm thời như vậy. Dùng bình sứ hút một cái, một luồng rượu hóa thành sợi trắng chảy vào trong, nhìn màu sắc trong veo trong bình, Tô U Ly một hơi uống cạn. Cao Văn nóng lòng hỏi, hương vị thế nào? Tô U Ly nhìn mình một hơi uống cạn, đã thấy đáy bình, nàng hồi vị trong miệng. Ừm, hương vị không kích thích, mang theo một chút ngọt thành, hương quế vẫn luôn vương vấn trong miệng, ta uống rượu rất ít, đây hẳn là loại rượu ngon nhất mà ta từng uống rồi. Thật vậy sao? Cao Văn nghe được đánh giá này, nhìn trái nhìn phải, trực tiếp buốc một nắm đất trên mặt đất, sau đó nặn thành hình chén, trực tiếp nắm chặt trong tay, kết đan linh hỏa lập tức bao bọc lòng bàn tay, chỉ một lát sau trong tay liền xuất hiện một chén rượu mới tinh. Chương 78, tu luyện, cấm điệu lại mở. Chương 78, tu luyện, cấm điệu lại mở. Lỗ Phương nhìn đến ngây người. Người gia hỏa này vậy mà lại làm chén rượu như vậy. Hắn không kìm được lắc đầu, cũng có chút ngại ngùng nói, nhưng cũng trách ta, không chuẩn bị chén rượu. Tô U Ly lúc này nói, hay là ta lấy chén trà ra. Kết quả bị Cao Văn nghiêm khắc từ chối. Không được. Chén trà đã lẫn mùi linh trà, nếu lại đựng rượu sẽ phá hỏng vẻ đẹp của rượu. Nói xong liền tự rót cho mình một chén quế hoa niệm. Cao Văn nheo mắt, vẻ mặt say sưa. Không tệ, thật không tệ, thật không nhìn ra a lão Lỗ, ngươi còn có tay người này, quế hoa niệm này đã có hỏa hầu rồi. Thấy hai người đều nói như vậy, Lỗ Phương cũng vô cùng thỏa mãn. Được, nếu các ngươi thích, quay đầu lại muốn uống ta sẽ đưa cho các ngươi mấy vỏ. Cao Văn vừa nghe mắt liền sáng rực. Hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Hơn nữa tay hắn lại vươn về phía vỏ rượu, nhưng bị Lỗ Phương trực tiếp nắm lấy cổ tay. Cao huynh, rượu này là lấy ra cho Bạch đạo hữu, ngươi tham chén rồi. Cao Văn nhìn Lỗ Phương, tay dần dùng sức, từng chút một tiến gần về phía vỏ rượu. Ta biết, ta đây không phải muốn tự mình rót rượu cho Bạch đạo hữu sao? Thật sao? Không phải tự ngươi muốn uống? Ta không phủ nhận. Nhìn hai người đang so kẻ nhau, Tô U Ly cũng khẽ bật cười. Cao đạo hữu muốn uống thì cứ uống đi, những thứ này một mình ta cũng không uống hết được. Lỗ Phương nghe vậy mới buông tay đối phương ra. Cao Văn vung vẩy cổ tay, vẻ mặt chiến thắng. Bạch đạo hữu, đa tạ. Nhưng hắn bưng vỏ rượu lên, vẫn là rót cho Tô U Ly một chén trước, sau đó mới rót cho mình. Tô U Ly nghe bọn hắn nói chuyện về những việc gần đây xảy ra bên ngoài. Rất nhanh một ngày đã trôi qua. Đợi Lỗ Phương và Cao Văn đều trở về, Tô U Ly liền lại bắt đầu tu luyện. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một thể chất, 200 thuộc tính, một thần hồn, 180. Trong tình huống không ngừng dùng Bích Vân căn và Thiên Tâm quả bản năng, linh căn tư chất của Tô U Ly không ngừng được cải thiện và thuận lợi nâng cao đến trình độ thiên linh căn. Hơn nữa dường như còn có thể tiếp tục nâng cao. Mà Tô U Ly dưới sự che đậy của song trọng trận pháp, viên kim đan thứ 3, thứ 4 ngưng kết thành công. Nhưng hiệu quả của việc dùng đan dược vẫn luôn không ngừng giảm xuống, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Tô U Ly. Lại 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một thần hồn, 200 thuộc tính, một pháp lực, 180. Sau khi viên kim đan thứ 5 ngưng kết thành công, Tô U Ly bắt đầu dùng một phần thời gian tu luyện để nghiên cứu luyện đan. Dùng 50 năm thời gian thành công luyện chế ra nhị văn tụ linh đan. Hiệu quả đan dược tăng mạnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thuận lợi ngưng tụ ra viên kim đan thứ 6. Khí tức trên người Tô U Ly cũng càng thêm dày nặng. Đôi khi Cao Văn và Lỗ Phương đến tìm nàng, đều sẽ cảm thấy một luồng kinh hãi khó hiểu. Hai người đôi khi sẽ cảm thấy kỳ lạ, mà Tô U Ly sẽ đẩy trách nhiệm lên Bạch Linh Nhi đang đứng ở xa. Có lẽ ý nghĩ muốn tiếp cận ta của hai vị đạo hữu bị hộ đạo giả của ta phát giác, cho nên nàng ấy đã sinh ra địch ý với các ngươi. Đối với điều này Cao Văn và Lỗ Phương cũng chỉ có thể giả ngây giả dại. Mặc dù bọn hắn quả thật có ý muốn tiếp cận Tô U Ly, dù sao đây cũng là luyện đan sư cao giai mà bọn hắn quen thuộc nhất rồi. Có Tô U Ly ở đây, tình hình tu luyện của bọn hắn tốt hơn trước rất nhiều. Đôi khi Tô U Ly còn ban thưởng cho bọn hắn mấy viên đan dược nữa. 200 năm tu luyện, bọn hắn cũng thuận lợi đột phá đến kết đan hậu kỳ. Vốn dĩ cuộc sống như vậy sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng lại không phải vậy. Khi Cao Văn và Lỗ Phương lại tìm đến, bọn hắn mời Tô U Ly luyện đan lần nữa. Mà đan dược luyện chế thì giống như 200 năm trước. Bạo Nguyên Đan và Bổ Nguyên Đan, các ngươi còn muốn đi Tĩnh Mịch Cấm Địa sao? Tính toán thời gian, Tô U Ly liền biết Tĩnh Mịch Cấm Địa lại sắp mở ra. Mà hai người trước mắt cũng không phủ nhận. Làm phiền Bạch đạo hữu rồi, độ khó đột phá Nguyên Anh thật sự quá lớn, chúng ta không đi thử một chút, đời này đều sẽ bị kẹt ở kết đan hậu kỳ. Cao Văn Tiên Linh căn cũng cảm thấy nếu không có linh dược phụ trợ, mình đột phá Nguyên Anh có chút khó khăn. Hiện tại ta đột phá Nguyên Anh, cảm thấy chỉ có 2% thành công. Lỗ Phương sắc mặt càng khó coi, ta chỉ có 1/2 nghe hai người nói, Tô U Ly thầm nghĩ, đây chẳng phải là 8% sẽ xong đời rồi sao? Tuy nhiên, nàng cũng không khuyên nhủ, dù sao đó là quyết định của bọn hắn, Tô U Ly không thể còn được. Được thôi, với thực lực hiện tại của ta, ta có thể luyện chế ra đan dược tốt hơn 200 năm trước, các ngươi cứ chờ xem. Lần này Tô U Ly có thể luyện chế đan dược 2 phần rồi, sau khi Lỗ Phương dùng, tu vi tăng vọt có thể tạm thời vượt qua kết đan viên mãn. Đương nhiên, muốn đạt đến cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn kém xa. Nguyên Anh so với kết đan viên mãn, trên lệch ít nhất phải 10 mấy 20 lần trở lên. Không phải một viên Bạo Nguyên đan là có thể đối kịp. Đợi Lỗ Phương nhận được đan dược, nhìn viên Bạo Nguyên đan 2 phần trong tay, hắn ta kích động đến nỗi miệng không khép lại được. Bạo Nguyên đan 2 phần. Lần này ở trong cấm địa đúng là có thêm một lá bài tẩy rồi. Cao Văn cũng không ngừng gật đầu. Có viên đan dược này, hai người bọn hắn quả thực lập tức có thêm không ít tự tin. Ha ha, Bạch đạo hữu ngươi cứ yên tâm, lần này hai chúng ta thu hoạch chắc chắn sẽ nhiều hơn lần trước. Đúng vậy, lần trước chỉ lấy được một cây cựu khúc linh tham, hai chúng ta chia xong, kết quả cũng không tăng thêm quá nhiều tỷ lệ phá đan nguyên anh. Nói đến đây, hai người đều có chút chán nản. Muốn đột phá nguyên anh thật sự quá khó. Vậy thì, hai chúng ta xin cáo tử. Cao Văn và Lỗ Phương chắp tay từ biệt. Tô U Ly cũng chắp tay tiễn biệt. Tạm biệt. Nhìn hai người hóa thành độn quang biến mất, Tô U Ly gãi đầu. Nếu ta không có tạo hóa tinh nguyên, e rằng đã sớm không biết chết ở góc nào đó trong cuộc tranh giành cơ duyên rồi. Ngũ linh căn, ha, phế vật đến chút cơ còn khó. Nghĩ đến lời đánh giá này, Tô U Ly chính nàng cũng muốn cười. Đặc biệt là sau khi dùng Bích Vân căn và Thiên Tâm quả để nâng cao tư chất, nàng càng hiểu rõ lời này nói rất đúng, vô cùng đúng. Ngũ linh căn và Thiên linh căn căn bản là sự khác biệt giữa trời và đất. Hiện tại Tô U Ly nàng còn chê ngũ linh căn. Nhắm mắt nội thị, hiện tại trong Cửu Tôn Phương đỉnh đã có 6 tôn được đặt vào kim đan, và trong thức hải cũng xuất hiện 6 phù văn mơ hồ. Cho đến bây giờ Tô U Ly vẫn chưa có manh mối gì về bí pháp, có lẽ phải đợi nàng ngưng tụ xong 9 kim đan rồi mới nói, cũng chỉ có thể đoán như vậy thôi. Không biết bí pháp trong truyền thuyết này rốt cuộc là như thế nào. Trong ghi chép có những tu sĩ nhận được bí pháp, cơ bản là đồng cấp vô địch, một đường phi thăng. Tuy nhiên hiện tại Tô U Ly đã đồng cấp vô địch rồi, nàng không đặt kỳ vọng quá cao vào bí pháp này. Hơn nữa sống càng lâu, nội tình của Tô U Ly càng mạnh. Đợi đến khi đột phá nguyên anh cảnh, mối đe dọa ở đây sẽ không còn mấy. Lúc đó Tô U Ly có thể yên tâm làm bất cứ điều gì nàng muốn. Khi cấm địa mở ra lúc nào cũng náo nhiệt như vậy nhỉ? Nhìn những độn quang trên trời, Tô U Ly lắc đầu, 200 năm trôi qua, tu sĩ nguyên anh của Lô Thủy Bảo không tăng, tu sĩ kết đan cũng không giảm, vẫn duy trì số lượng đó. Chương 79, luyện thể tứ trọng cảnh. Chương 79, luyện thể tứ trọng cảnh. Xin lỗi, Bạch Đạo Hữu. Trời đổ mưa lớn, Cao Văn với một vết thương sâu đến xương, xuyên ngang ngực, không thể lành lại, đứng trước động phủ của Tô U Ly. Lỗ Phương đã chết. 200 năm trước, Cao Văn và Lỗ Phương tu vi kết đan trung kỳ, có Bạo Nguyên đan làm lá bài tẩy, lúc đó không có tu sĩ nào chú ý đến bọn hắn, nên đã thừa cơ đục nước béo cò lấy được không ít bảo vật. Nhưng 200 năm sau, những tu sĩ từng cùng bọn hắn vào cấm địa và sống sót, đã hiểu rõ về bọn hắn. Lần này cứ tưởng sẽ lại thuận lợi, ai có thể ngờ được. Tô U Ly cũng thở dài, lấy ra một bình đan dược trị thương. Cao Đạo Hữu, vết thương trên người ngươi còn sót lại khí tức pháp bảo, trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ được, những đan dược này ngươi cầm về, chắc sẽ có tác dụng. Cao Văn mặc cho nước mưa rơi xuống vết thương, cúi đầu. Dưới cơn mưa lớn không phân biệt được rơi xuống đất là nước mắt hay nước mưa. Hắn ta lặng lẽ nhận lấy đan dược, rồi quay người rời đi. Tô U Ly nhìn độn quang biến mất trong mưa, tu luyện chính là như vậy. Phải tranh, phải đoạt, không tranh không đoạt cuối cùng thọ nguyên đến lúc sẽ tỏa hóa tại chỗ, đi tranh đi đoạt lại bị tu sĩ khác tính kế, may mắn sống sót mới có thể đi đến cuối cùng. Hy vọng Cao Đạo Hữu có thể vượt qua cái chết của tri kỷ, nếu vì thế mà lưu lại tâm ma, Nguyên Anh sẽ càng không có hy vọng. Con đường tu tiên chính là như vậy, một đường gặp đèn. Vô số người đi trên con đường này, nhưng cuối cùng có thể đi đến đích, lại có mấy người. Vết thương của Cao Văn không có vài chục năm thì không thể hồi phục được. Trước khi vết thương lành, tu vi của hắn ta cũng đừng nghĩ đến việc tinh tiến bao nhiêu, không thụt lùi đã là tốt rồi. Vài ngày sau, Cao Văn chuyển khỏi chủ phòng. Hắn ta bị trọng thương, Lô Thủy Bảo cũng không thể sắp xếp nhiệm vụ gì, hơn nữa Cao Văn muốn dưỡng thương ở một nơi yên tĩnh hơn. Tông môn liền sắp xếp hắn ta trở về động phủ cũ ở Đông Sơn. Thế là bên Hồ Linh xuất hiện thêm một người mỗi ngày ra câu cá. Chỉ là lần này hắn ta cô độc một mình, người bạn luôn bầu bạn bên cạnh đã không còn nữa. Ban đầu Cao Văn còn có sát khí rất rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm thái của hắn ta dần dần bình hòa. Rõ ràng Cao Văn cũng hiểu, với tâm thái hiện tại của hắn ta, tiếp tục tu luyện sẽ dễ xảy ra vấn đề, nên trong thời gian dưỡng thương không ngừng mài giũa tâm cảnh. Ngoài tư chất linh căn mạnh, nội tính của Cao Văn cũng không tệ. Thoáng cái 10 năm trôi qua, thuộc tính, một pháp lực, 19 vết thương của Cao Văn đã hồi phục một chút, cả người cũng bình hòa hơn nhiều. Những năm này hắn ta cứ 2 năm lại ra ngoài một thời gian, dài thì 6 7 tháng, ngắn thì 2 3 tháng. Mỗi lần trở về, cả người đều trở nên trầm ổn hơn. Sau khi Cao Văn lại một lần nữa ra ngoài, Tô U Ly cũng đứng dậy từ lập phủ. Bạch Linh Nhi, đi thu hết đồ trong linh dược điện lại. Ra lệnh cho Bạch Linh Nhi thu dọn những thứ nàng trồng, Tô U Ly cũng bỏ một số vật phẩm quý giá trong động phủ vào túi trữ vật. Cuối cùng, nàng cảm thấy khí huyết đã đạt đến cực hạn. Điều này có nghĩa là Tô U Ly sắp đột phá đến thể tu tứ trọng cảnh. Thể tu yêu cầu tài nguyên lớn hơn so với linh căn và môi trường linh khí. Nếu nói Tô U Ly đột phá cảnh giới pháp tu thì cần đan dược, nơi linh mạch thích hợp, sự hỗ trợ của công pháp hạng nhất, thì thể tu chỉ cần một lượng lớn đan dược là đủ. Vì vậy hiện tại Tô U Ly chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đi đến một nơi không ai biết để đột phá. Nơi không ai biết này, nếu nói ở đâu phù hợp nhất? Truy Long Hải. Sau khi mang theo những thứ quý giá trong động phủ, Tô U Ly dẫn Bạch Linh Nhi trở lại Truy Long Hải. Nàng còn tháo Vân Trần Mê Viễn trận mang đến nơi liền trực tiếp bố trí. Có tầng cấm chế bên ngoài, cộng thêm trận pháp này, chắc chắn có thể che giấu động tĩnh khi ta đột phá. Hơn nữa ở đây cũng ít tu sĩ đến, không ai sẽ chú ý đến việc có tu sĩ Nguyên Anh đột phá ở đây. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô U Ly tìm đến nơi linh khí nồng đậm nhất ở đây, chính là ngọn núi lửa dưới đáy biển mà nàng từng thu phục Thương Minh Lưu Hỏa. Để Bạch Linh Nhi canh gác bên ngoài, Tô U Ly dùng trận pháp bao phủ ngọn núi lửa dưới đáy biển, nàng tự mình lao xuống biển. Sau khi mất đi Thương Minh Lưu Hỏa và trải qua nhiều năm như vậy, lớp dung nham ngoài cũng đã đông cứng lại, chỉ còn lại một lớp đá đen xì. Nhưng nhiệt độ xung quanh không giảm quá nhiều, rõ ràng dung nham phía dưới vẫn đang chảy. Tô U Ly thúc giục công pháp, đẩy khí huyết hùng hậu trong cơ thể bắt đầu xung kích bình cảnh. Lần này trực tiếp mở một lọ thuốc, uống hết sạch. Ầm ầm. Trong cơ thể vang lên tiếng sấm rền. Bạch Linh Nhi đứng bên ngoài hộ pháp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt vô thần phản chiếu những đám mây đen đang nhanh chóng tụ lại. Ào ào. Mưa lớn lập tức đổ xuống, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh vĩ đại. Nước biển bắt đầu dao động bất an, sóng biển càng lúc càng lớn, tạo thành những cơn sóng thần xung kích các hòn đảo xung quanh. Bạch Linh Nhi lập tức phóng ra linh lực của mình trực tiếp truyền vào cấm chế phong tỏa nơi này để gia cố. Cấm chế đã hàng ngàn năm chưa được bảo dưỡng, nhận được linh lực gia trì của tu sĩ, lập tức bắt đầu thể hiện uy năng ngày xưa, phong tỏa mọi dị thường bên trong cấm chế. Khi bên ngoài trời đất rung chuyển, Tô Ú Ly toàn thân được một tầng linh quang bao bọc, lúc này Quy Linh chân thân đã hiện hiện. Quy Linh chân thân theo khí huyết xung kích bình cảnh mà không ngừng lớn lên. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Hư ảnh mà Bạch Linh Nhi vừa nhìn thấy chính là sự hiện hóa của Quy Linh chân thân của Tô Ú Ly. Nhưng Quy Linh chân thân sau khi biến thành 1000 trượng, lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Theo chân thân hiện hóa thu nhỏ, khí huyết trong cơ thể Tô Ú Ly càng thêm vững mạnh, bình cảnh kiên cố lúc này như chiếc thuyền nổi trên biển, bị không ngừng bố đập. Đồng thời Quy Linh chân thân hiện hóa được khoác lên một tầng kim quang. Hư ảnh dần dần ngưng thực, từ chân đến tay, từ tay đến chân đều từ từ trở nên chân thật. Tô Ú Ly từ từ mở hai mắt. Lúc này nàng đã biến mất trong ngọn núi lửa dưới đáy biển, đang đứng trên mặt biển. Chỉ đứng yên lặng thôi mà đã cao bằng hòn đảo bên cạnh. Túi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vân tay rõ ràng, lúc này Tô Ú Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể có sức lực dùng không hết. Mây đen tụ tập trên đỉnh đầu vẫn chưa tan. Tô Ú Ly giơ tay vươn lên trời. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, sét đánh xuống người Tô Ú Ly, nhưng chỉ lóe lên một tia điện quang, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Sét dường như bị chọc giận, từng đạo đánh xuống, nhưng đều bị Tô Ú Ly vung tay đánh tan. Dường như cảm thấy đã chơi đủ rồi, người khổng lồ há miệng, dùng sức hút một hơi. Hút bầu trời lập tức trở nên quang đãng, tất cả mây đen sấm sét đều bị Tô Ú Ly hút vào bụng. Ầm ầm, ầm ầm. Sấm sét vang lên vài tiếng trầm đục trong cơ thể, sau đó bị Tô Ú Ly trực tiếp luyện hóa, hóa thành sức mạnh tinh thuần nâng cao khí huyết. Thần thông này chính là chỗ dựa của tu sĩ thể tu, pháp tướng chân thân. Thân ảnh của Tô Ú Ly nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở về nguyên dạng. Luyện thể tứ trọng cảnh, đột phá. Khóe miệng khẽ nhếch lên, từ bây giờ, nàng chính là nguyên anh thể tu rồi. Chương 80, Long cốt, Long đản chương 80, Long cốt, Long đản. Lúc này cả thế giới trong mắt Tô Ú Ly đều khác biệt. Nàng có thể tùy ý khống chế thân thể biến hóa. Đây là do pháp tướng thần thông mang lại. Pháp tướng có thể khiến Tô Ú Ly cộng hưởng với trời đất. Cảnh giới trước đây đều vận dụng linh lực trong cơ thể, nhưng sau khi đột phá đến nguyên anh cảnh, có thể mượn lực lượng của trời đất. Đây là lý do tại sao tu sĩ kết đan dù thế nào cũng không thể chống lại tu sĩ nguyên anh. Sức người cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt, nhưng sức mạnh trời đất lại vô tận. Phù đến cảnh giới này, ta cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn. Tô Ú Ly cười, lần này là nụ cười thư thái, bởi vì trong lòng đã có cảm giác an toàn. Phù, về thôi, còn phải mượn linh mạch của Lô Thủy Bảo để luyện ra ba kim đan còn lại nữa. Nhìn Bạch Linh Nhi đang đứng trên đảo, nàng đang chuẩn bị triệu hồi nàng ta đến. Tô Ú Ly đột nhiên túi đầu nhìn xuống chân, trước đây không hề cảm nhận được, hoặc có lẽ là do bị linh khí của Thương Minh Lưu Hỏa che lấp. Bây giờ Thương Minh Lưu Hỏa đã biến mất, cảm giác của nàng được nâng cao hơn nữa. Tô Ú Ly đột nhiên phát hiện, trong ngọn núi lửa dưới đáy biển kia dường như ẩn giấu thứ gì đó. Cả vùng cấm chế này tuy tràn ngập linh khí, nhưng chỉ có nơi núi lửa dưới đáy biển là linh khí dồi dào nhất. Không phải do Thương Minh Lưu Hỏa. Biết bên dưới có thứ gì đó, Tô Ú Ly trực tiếp lao từ trên không xuống biển. Ầm. Nước biển dưới chân bị đẩy ra trực tiếp, đá núi lửa đã nguội lạnh bị xé toạc một lỗ lớn, dung nham đỏ rực lại từ lòng đất trào ra. Tô Ú Ly trực tiếp rơi vào trong dung nham, tiếp tục lặn xuống. Cho đến khi lặn sâu 3-4000 mét, dung nham xung quanh đã đốt cháy pháp bảo đến mức xuất hiện lỗ hổng. Tìm thấy rồi. Tô Ú Ly vươn tay, dung nham xung quanh bị đẩy ra, thứ ẩn mình dưới lòng đất hiện ra chân dung. Bộ xương trắng như ngọc, uốn lượn dữ tợn nằm dưới đáy dung nham, một cặp sừng hiệu thể hiện thân phận của nó, thân hình dài hàng trăm mét cũng cho thấy dáng vẻ hùng vĩ khi còn sống của nó. Rồng. Tô Ú Ly nhìn bộ xương trắng trước mắt, kèm theo hơi thở căng thẳng thì thầm. Truy Long Hải cứ tưởng chỉ là một cái tên thôi, không ngờ lại có rồng thật. Tô Ú Ly cảm nhận bộ long cốt đã chết từ lâu này, dựa vào khí tức còn sót lại để phán đoán, khi còn sống nó hẳn là yêu thú tứ giai, tức là tương đương với tu sĩ nguyên anh của nhân tộc. Thân thể của rồng, đồ tốt đây. Tô Ú Ly giơ tay nhắm vào bộ long cốt trước mắt, mặc dù chỉ còn lại xương cốt, nhưng vẫn là vật liệu luyện khí hiếm có. Trực tiếp thu nó vào túi trữ vật. Ngay khi long cốt rời khỏi vị trí ban đầu, khóe mắt Tô Ú Ly chú ý thấy hình như có thứ gì đó rơi ra. Nàng đội vàng thi triển khống bất quyết, kéo nó về phía mình. Là một quả trứng cao đến eo nàng. Đây chẳng lẽ là long đản? Bất ngờ mừng rỡ quá. Tô Ú Ly không ngờ còn có long đản. Đặt tay lên long đản, cảm nhận kỹ lưỡng, lát sau Tô Ú Ly kinh ngạc mở to hai mắt. Vẫn còn sinh khí, chỉ là đang ngủ say thôi. Chỉ cần ấp nở nó ra, nàng sẽ có được một linh sủng. Cảm nhận long đản này đang hấp thụ nhiệt độ và linh khí xung quanh dung nham, Tô Ú Ly biết không thể thu nó vào túi trữ vật. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không ấp nở được thì sao? Phải vào túi linh thú rồi, túi linh thú khác với túi trữ vật, sẽ không ngăn cách linh sủng đã thu phục với liên hệ bên ngoài. Còn có ngự thú chi pháp, cần phải ký kết huyết khế để nó nghe lệnh ta mới được. Nghĩ đến trước đây khi cấm địa tĩnh mịch mở ra, Lô Thủy Bảo có tu sĩ dùng linh sủng mang đệ tử đi, Tô Ú Ly biết Lô Thủy Bảo hẳn là có ngự thú chi pháp và túi linh thú. Thế là Tô Ú Ly suy nghĩ một chút, trước tiên lấy long cốt đã thu vào ra, để nó bao bọc long đản. Long đản này khí tức vẫn còn, chính là khí tức tỏa ra từ long cốt đang bảo vệ và ôn dưỡng. Hiện tại Long Đản đã ngủ say, không có dấu hiệu ấp nở, nàng cũng không dám tùy tiện mang đi. Trước tiên trở về Lô Thủy Bảo lấy túi linh thú và phương pháp điều khiển linh thú về rồi nói. Mảnh vỡ có được trước đây bây giờ cũng có thể dùng được rồi. Trước đây Tô Uli đã giao dịch được một tản thiên ngự thú, trong đó có phương pháp luyện chế tứ linh đan. Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể dùng được. Tô Uli không mang Bạch Linh Nhi rời đi, mà để nàng ta duy trì trận pháp, nàng tự mình thay một bộ pháp bảo mới rồi bay về Lô Thủy Bảo trước. Ngự thú chi pháp được coi là bảng môn tà đạo, nhưng tu sĩ điều khiển linh thú cũng không ít. Tô Uli rất dễ dàng mua được một túi linh thú thượng hạng và tìm thấy một môn ngự thú pháp môn không tệ ở truyền công các. Sau đó vội vàng trở lại Truy Long Hải, sợ mình chậm một chút, Long Cốt và Linh Sủng sẽ bị người khác cướp mất. Trở về Truy Long Hải, phát hiện mọi thứ trong cấm chế vẫn như khi nàng rời đi, Tô Uli mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang theo nụ cười lần nữa tiến vào đáy biển. Đến trước Long Đản, Tô Uli theo ngự thú chi pháp bắt đầu kết ấn, từng pháp ấn không ngừng kết ra, bao vây hoàn toàn Long Đản, rất nhanh huyết khế pháp trận hiện lên trên bề mặt vỏ trứng. Tô Uli giơ tay ép ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên huyết khế pháp trận. Tiếp đó pháp trận và các pháp ấn xung quanh đều biến thành màu đỏ máu, sau đó từ từ thấm vào vỏ trứng. Thình thịch, tiếng đập vô thanh vang lên trong đầu. Tô Uli biết mình đã thiết lập liên hệ với Long Đản trước mắt. Nếu ngươi hấp thụ dung nham và linh khí để duy trì bản thân, vậy đoàn thương minh lưu hỏa vốn có ở đây hẳn cũng có thể thay thế được. Nhẹ nhàng phun ra một đoàn linh hỏa màu xanh lam bao bọc Long Đản. Vì tâm thần tương liên, Tô Uli lập tức nhận ra sau khi được thương minh lưu hỏa bao bọc, tiếng đập bên trong Long Đản trở nên hoạt bát hơn một chút. Xem ra có thể được. Thu Long Cốt vào túi trữ vật, thu Long Đản vào túi linh thú. Phải tìm một số linh vật để Long Đản ấp nở rồi. Những linh sủng khác Tô Uli không có hứng thú bồi dưỡng, nhưng rồng thì khác. Vỗ vỗ túi linh thú đeo bên hông, Tô Uli lao ra mặt biển, tay trái thu lại, vân trần mê miễn trận rơi vào tay, tay phải chỉ, dùng kiếm quang bao bọc Bạch Linh Nhi, hai người lập tức biến mất khỏi cấm địa Truy Long Hải. Trở về Lô Thủy Bảo, Tô Uli thỉnh thoảng lại đến truyền công các tra cứu các điện tịch liên quan đến linh thú, và từ đan dược các đổi được một số linh thảo dùng để bồi dưỡng linh sủng. Một số thứ không tiện tiết lộ, nàng liền khôi phục thân phận Tô Uli để tìm Tứ Hải Thương Hội. Chắp vá đủ thứ, cũng khiến Tô Uli có được bồi nguyên dược thang có thể hỗ trợ linh thú trưởng thành. Yêu đan, bạn yêu thảo cho tất cả nguyên liệu vào nồi lớn nấu, đợi hoàn thành, sau đó đặt Long Đản vào trong, để Long Đản hấp thụ dược thang. Tô Uli nhìn Long Đản đang được nấu trong dược thang, xoa xoa cằm nhắn nhủi của mình. Ừm, cảm giác giống như luộc trứng ăn vậy. Chỉ là quả trứng này không phải trứng bình thường, hơn nữa lửa bình thường cũng không luộc chín được. Dựa vào huyết khế, Tô Uli có thể biết Long Đản quả thực đang hấp thụ dược thang, trạng thái ngủ say ban đầu cũng đang dần phục hồi, rất nhanh sẽ bước vào trạng thái ấp nở. Tin rằng không lâu nữa, tiểu Long sẽ ra đời. Đến lúc đó ưm hì hì, hì hì hì. Nghĩ đến cảnh đứng trên lưng rồng, Tô Uli không nhịn được bật cười thành tiếng. Chương 81, Bạch Tuyết chương 81, Bạch Tuyết bồi dưỡng Long Đản tốn kém kinh người. Linh dược linh thảo thì dễ nói, Tô Uli có thể tự mình bồi dưỡng, nhưng những vật liệu như yêu đàn cũng tiêu hao không ít. Mỗi lần Tô Uli đi trao đổi cũng không thể trao đổi quá nhiều. Vì vậy nàng cũng trở nên giống Cao Văn, thỉnh thoảng lại ra ngoài một chuyến. Tuy nhiên thời gian Tô Uli ra ngoài rất cố định, mỗi lần trong vòng 3 tháng sẽ trở về. Chỉ là trong 3 tháng này, yêu thú biển bên ngoài liền gặp tai ương. Sau 20 năm bồi dưỡng bằng dược thang, cuối cùng Long Đản hôm nay đã có động tĩnh. Tô Uli nhìn vỏ trứng xuất hiện vết nứt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Rắc, rắc rắc vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng lan khắp vỏ trứng, và có thể thấy vỏ trứng vỡ vụn đang không ngừng bị đẩy lên. Đang động, thật sự đang động. Dưới ánh mắt chú ý của Tô Uli, vỏ trứng bị đẩy vỡ trực tiếp. Một cái đầu nhỏ màu trắng từ đó nhô ra. Đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh, khi quay đầu, Tô Uli và đôi đồng tử dọc đó đối mặt. Xì. Hú gừ tiểu bạch long thử kêu hai tiếng, từ từ bỏ ra khỏi vỏ trứng. Rồi hai cái móng nhỏ gỡ bỏ vỏ trứng trên đầu. Tô Uli ngồi xổm xuống, lấy ra tứ linh đan đã chuẩn bị sẵn. Tiểu gia hỏa, lại đây. Gọi một tiếng, tiểu bạch long túi người, vẫy đuôi, trực tiếp nhanh chóng bỏ bằng bốn chi, linh hoạt đến trước mặt Tô Uli, nhẹ nhàng ngửi tứ linh đan, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một ngụm liền ăn hết. Tiếp đó vui vẻ dựng người lên, một cú nhảy lùi, quay trở lại trong vỏ trứng đã vỡ. Chưa đợi Tô Uli tiếp tục lấy viên tứ linh đan thứ hai, tiểu bạch long đã ăn hết vỏ trứng, và khí tức trên người không ngừng tăng lên. Tô Uli thấy vậy một tay vung lên, thiết lập cấm chế, ngăn không cho khí tức của tiểu bạch long truyền ra ngoài. Hậu kỳ nhất giai, hậu kỳ nhị giai, hậu kỳ tam giai. Trong thời gian ngắn ngủi, ngay trước mắt Tô Uli, tiểu bạch long nhanh chóng trưởng thành thành yêu thú tam giai đủ sức đối kháng với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Đây còn là vừa mới sinh ra, kinh khủng đến vậy sao? Tô Uli một tay tóm lấy tiểu bạch long vào tay, lòng bàn tay nắm lấy cái cổ mảnh khảnh, cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo của vậy, thần thức trực tiếp thăm dò vào trong cơ thể tiểu bạch long. Sau một hồi tìm kiếm, dưới ánh mắt vô tội của tiểu bạch long, Tô Uli buông tay. Trong đan điền của tiểu bạch long, nàng đã tìm thấy câu trả lời. Một đoàn yêu lực cô đọng, là do bộ long cốt kia để lại sao? Dường như là con rồng trước đó khi sắp chết đã chuyển toàn bộ tu vi của mình vào Long Đản. Như vậy sau khi tiểu bạch long vừa sinh ra liền có được thực lực sánh ngang với tu sĩ kết đan hậu kỳ. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành một thời gian là có thể hóa hình, trở thành yêu vương sánh ngang với tu sĩ nguyên anh. Chật, có chút đáng sợ đấy. Thủ đoạn như vậy, cho dù có tu sĩ may mắn có được Long Đản và ấp nở nó ra, chỉ cần trưởng thành một thời gian, rất nhanh sẽ có thực lực cắn chủ. Cho dù bị ký kết huyết khế, cũng có thể thoát ra. Tu sĩ bình thường thật sự không thể thu phục nó. Tô Uli nhìn tiểu bạch long trước mắt, lúc này đối phương đang lơ lửng trên không, thân thể và đuôi dường như đung đưa theo gió. đáng tiếc, ta đã muốn làm chủ nhân của ngươi, vậy thì là chủ nhân cả đời, tiểu gia hỏa ngươi không thoát được đâu. Nói rồi Tô Uli vươn tay búng vào đầu tiểu Bạch Long. Cú búng này không dùng nhiều lực, nhưng cũng khiến nó đau đến chảy nước mắt. Còn phải đặt tên nữa. Mà nói đi thì lại nói lại, cùng họ với ta sao? Hay là gọi thẳng là tiểu Bạch Long? Cái này không được, cảm giác có chút qua loa. Bạch Tuyết. Tô Uli vỗ tay một cái, cảm thấy cái tên Bạch Tuyết rất hay. Liền vẫy tay gọi tiểu Bạch Long lại, vươn tay xoa đầu đối phương nói, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Tô Bạch Tuyết, biết chưa? Sau khi có tên, Tô Bạch Tuyết chỉ phun ra một hơi từ mũi, ngẩng đầu lên vẻ mặt như thể mình đã biết rồi. Tiểu gia hỏa này, có chút kiêu ngạo nha. Nhưng Tô Uli cũng không để ý, dù sao cũng chỉ vừa mới sinh ra, cho dù có truyền thừa yêu tộc thì sao, quyền giáo dục nằm trong tay nàng. Nếu Bạch Tuyết không nghe lời, thủ đoạn của Tô Uli nàng cũng không biết. Nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, thân hồn 200 thể chất, 200 pháp lực, 200 tạo hóa tinh nguyên, 11 không xác định Tô Bạch Tuyết sau này dù có trở thành đại yêu cấp 4 cũng sẽ không uy hiếp được mình. Tô Uli liền nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng lạnh. Tô Bạch Tuyết đang loanh quanh trong động phủ đông cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy thứ gì có thể uy hiếp mình. Sau đó nó nhìn về phía Tô Uli, cuối cùng mới quay lại bay lên giường của Tô Uli. Trên đó tràn ngập khí tức của Tô Uli, nó cuộn tròn thân thể, nằm trên giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Vốn dĩ Tô Uli còn muốn tiếp tục trêu chọc tiểu gia hỏa, nhưng thấy nó đã nhắm mắt ngủ rồi, liền thu lại tâm tư. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện hôm nay, tiểu Bạch Tuyết vẫn còn thiếu sự công nhận đối với chủ nhân là ta, cần phải để nó nhận ra điều đó. Tô Uli bước ra khỏi động phủ. Muốn Tô Bạch Tuyết phục tùng mình rất đơn giản, chỉ cần mạnh hơn nó là được. Quan niệm cấp bậc trong yêu thú chính là như thế, chỉ nhận kẻ mạnh. Điểm này Tô Uli có thể làm được, thực lực của nàng chắc chắn sẽ luôn áp chế Tô Bạch Tuyết, sau đó còn có những điều khác, khiến đối phương kính phục mình. Ân uy xong thi, sau khi thực lực áp chế, chính là lúc thể hiện mị lực của mình. Thể hiện mị lực đơn giản biết bao, không phục tùng ta thì không cho ăn tứ linh đan. Hừ hừ, ăn tứ linh đan của ta, thể nghiệm cảm giác linh lực hấp thu luyện hóa nhanh chóng, nó nhất định sẽ ỷ lại. Tô Uli thân là luyện đan sư, có sự tự tin này. Chẳng phải các tu sĩ bên ngoài nhìn thấy đan dược nàng lấy ra đều không rời mắt được sao, Bạch Tuyết cũng sẽ như vậy thôi. Chỉ cần phục dụng đan dược của mình, nó sẽ không muốn quay lại những ngày tháng khổ sở trước kia nữa. Ngay khi Tô Uli đang nghĩ cách làm thế nào để Bạch Tuyết hoàn toàn thần phục mình, một đạo độn quang giáng xuống cách linh hồ không xa. Nhìn hướng, là tên Cao Văn kia đã trở về. Không biết những năm nay hắn làm gì, cứ 2 năm lại ra ngoài một lần, chưa từng ngừng nghỉ. Có lẽ là vì Lỗ Phương, nhưng Tô Uli cũng chưa từng hỏi thăm. Độn tốc nhanh hơn nhiều, vết thương đã lành rồi sao? Tô Uli nghĩ đến tốc độ của Cao Văn vừa rồi, quả thực nhanh hơn trước rất nhiều. Xem ra sau khi vết thương lành, tu vi lại có tiến bộ. Chắc không bao lâu nữa sẽ đạt đến kết đan viên mãn rồi, thiên linh căn, thật đáng sợ. Quên mất, bây giờ ta cũng là tư chất thiên linh căn. Tô Uli sờ sờ sau gáy mình, thiên linh căn quả thực tốt, khiến nàng thể nghiệm được tư vị kết đan nhanh chóng. Hiện tại kim đan thứ 7 cũng sắp ngưng kết thành công. Ngày tháng đến Nguyên Anh càng ngày càng gần. Theo suy đoán, chậm nhất 200 năm, mình sẽ có thể đột phá Nguyên Anh. Quay người trở lại động phủ, từ ngày hôm sau, việc giáo dục Tô Bạch Tuyết bắt đầu. Đúng, Bạch Tuyết, ngồi xuống, ngoan lắm. Tô Uli cầm một viên đan dược dụ dỗ, thấy Tô Bạch Tuyết ngồi xuống, nàng mới đưa đan dược vào miệng đối phương, sau đó tiếp tục ra lệnh tiếp theo. Chương 82, Tần Bạn Xuyên, Tâm Ma chương 82, Tần Bạn Xuyên, Tâm Ma. Ngay khi Tô Uli đang đổi dưỡng Bạch Tuyết, bên ngoài đột nhiên dâng lên một luồng khí tức cường đại. Bạch Tuyết khẽ thò đầu ra, dường như tò mò luồng khí tức này là của ai, nhưng bị Tô Uli vỗ vào đầu một cái. Tiếp tục, lần này bay vòng tròn trên không. Ô tô Bạch Tuyết bị đánh cho đầu góc tròn váng, nhưng không thể không nghe lệnh của Tô Uli. Không còn cách nào khác, thứ linh đan quá ngon. Tô Uli cảm nhận luồng khí tức này. Kết đan tầng 9. Đúng vậy, luồng khí tức này là của Cao Văn, đối phương lúc này đã kết đan tầng 9, chỉ còn cách viên mãn một bước. Cảnh giới hoàn mỹ không tì vết, khí tức vô cùng ổn định. Rõ ràng vết thương và cái chết của bằng hữu không ảnh hưởng đến tu luyện của Cao Văn. Thật là một thiên phú đáng ghen tị. Ước chừng mài giũa thêm một thời gian nữa là có thể kết đan viên mãn rồi. Ngay khi Tô Uli đang nghĩ như vậy, bên chủ Phong Lô Thủy Bảo đột nhiên triển khai trận pháp, bao vây toàn bộ 4 ngọn núi phía đông, tây, nam, bắc, toàn bộ lãnh địa Lô Thủy Bảo đều bị trận pháp bao phủ. Tiếp đó, một luồng khí tức kinh người xông thẳng lên trời. Rồi trên không trung xuất hiện một bóng người khổng lồ hư ảo, bóng người mờ ảo dị thường, nhưng thân thể hắn lại lóe lên 2 đạo linh quang khác màu. Cách xa như vậy Tô Uli vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của bóng người kia. Linh khí xung quanh sau khi bóng người xuất hiện bắt đầu hội tụ về phía chủ phong. Đồng thời trên bầu trời mây đen giăng kín, có người đột phá Nguyên Anh. Tô Uli cảm nhận luồng khí tức quen thuộc này, giống hệt khi nàng đột phá cấp 4. Hơn nữa người đột phá, cảm nhận khí tức phát ra từ bóng người, là Tần Bạn Xuyên. Chẳng trách Lô Thủy Bảo lại thận trọng như vậy, đến cả hộ tông đại trận cũng đã mở ra. Tô Uli nhìn người đột phá ở đằng xa, thả thần thức ra, lặng lẽ cảm nhận. Tần Bạn Xuyên có nội tình rất mạnh, khi quen biết nàng đã là kết đan hậu kỳ. Đã 400 năm trôi qua, rõ ràng đối phương cảm thấy thời cơ đã đến, lúc này mới bắt đầu đột phá. Tô Uli chỉ nhìn 2 cái, liền mất hứng tiếp tục quan sát. Ngay khi nàng chuẩn bị trở về đạo phủ, nàng chú ý thấy trên đỉnh núi bên cạnh đang đứng một bóng người quen thuộc. Cao Văn đang chăm chú nhìn cảnh Tần Bạn Xuyên đột phá ở đằng xa, sợ bỏ lỡ dù chỉ 1 giây 1 phút. Rõ ràng Cao Văn đang chuẩn bị cho việc mình đột phá Nguyên Anh. Trước đây Cao Văn từng nói, xác suất hắn đột phá Nguyên Anh chỉ có 2 phần. Tần Bạn Xuyên nàng không biết, nhưng đối phương chuẩn bị lâu như vậy, xác suất đột phá hẳn phải trên 5 phần. Ơ, Tô Ú Ly đột nhiên phát hiện bóng người hư ảo trên bầu trời bị một đạo hắc khí bám vào. Và đúng lúc này, khí thế đang không ngừng tăng lên của Tần Vạn Xuyên đột nhiên bắt đầu bất ổn. Nhưng rất nhanh Tần Vạn Xuyên hẳn là đã động dụng bảo vật nào đó, đạo hắc khí kia bị làm nhạt đi không ít, sau khi ổn định khí tức lại bắt đầu trùng kích Nguyên Anh. Tô Ú Ly chú ý đến đạo hắc khí kia, thần thức của nàng vô cùng nhạy bén, ẩn ẩn có thể nghe thấy âm thanh dụ hoặc mê hoặc vang lên bên tai. Đây là tâm ma. Tô Ú Ly có chút không dám chắc, bởi vì khi nàng đột phá thì không gặp phải tình huống này. Cuối cùng, dưới sự chú ý của Tô Ú Ly và hàng vạn tu sĩ Lô Thủy Bảo, bóng người hư ảo có vô biên vĩ lực trên bầu trời dần dần tiêu tán. Khí tức của Tần Vạn Xuyên cũng đột nhiên hạ xuống. Thất bại rồi. Tô Ú Ly nheo mắt lại. Tần Vạn Xuyên chuẩn bị chắc chắn rất đầy đủ. Dù sao hắn đã chờ đợi ở kết đan hậu kỳ nhiều năm như vậy, tâm ma quá đáng sợ. Ngay cả tu sĩ chuẩn bị bài toàn, gặp phải tâm ma cũng sẽ cựu tử nhất sinh. Tô Ú Ly vẫn đang suy nghĩ về vấn đề tâm ma. Cao Văn đã hóa thành một quang, bay về phía chủ phong. Tô Ú Ly chú ý thấy liền chỉ có thể cảm khái một tiếng. Hơi vội vàng rồi. Cao Văn chắc chắn muốn hỏi Tần Vạn Xuyên nguyên nhân đột phá thất bại. Nhưng lúc này Tần Vạn Xuyên vừa mới đột phá thất bại, cho dù giữ được một mạng chắc chắn cũng bị thương rất nặng, lúc này chỉ có thể ở trong động phủ tĩnh dưỡng, không thể trả lời câu hỏi của hắn. Đúng như Tô Ú Ly nghĩ, chưa đầy nửa ngày, Cao Văn đã ủ rũ trở về. Xem ra hắn không gặp được người mình muốn gặp. Ồ, lúc này Tô Bạch Tuyết từ phía sau chui ra. Tô Ú Ly giơ một ngón tay lên trước mặt nó sửa lại. Không phải ồ, ngươi phải gọi như thế này, gầm. Gầm. Đúng, chính là như vậy, khí thế mạnh hơn chút nữa. Gầm. Nghe thấy tiếng kêu này, Tô Ú Ly hài lòng gật đầu, như vậy mới phù hợp với tiếng rồng ngâm trong lòng nàng. Được rồi, tiểu gia hỏa về động phủ tiếp tục tu luyện. Vô vô cái đầu nhỏ của Tô Bạch Tuyết, thúc giục nó về động phủ. Tô Ú Ly liếc nhìn hướng động phủ của Cao Văn, quay người mở trận pháp động phủ. Một tháng sau, bên luyện đan các có đệ tử đến. Tiền bối, đây là đan dược ngài cần luyện lần này, xin hãy giao cho ta trong vòng nửa năm. Tô Ú Ly chỉ liếc mắt một cái liền biết, đan dược này là dành cho Tần Vạn Xuyên. Hơn nữa dựa vào đan dược, Tô Ú Ly đã phán đoán được trạng thái của Tần Vạn Xuyên như thế nào. Đan dược phục hồi kinh mạch, đan dược giữ nguyên, còn có đan dược phục hồi thần hồn. Thương thế như vậy, cảnh giới chắc chắn đã rất xuống. Cho dù vết thương lành, có thể trở lại đỉnh phong cũng khó nói. Nửa năm sau ta sẽ đưa đan dược tới. Đệ tử luyện đan các nghe vậy ngẩng đầu lên, rồi lập tức cúi xuống vâng, vậy đệ tử xin cáo lui. Tô Ú Ly cũng không chậm trễ thời gian, nhanh chóng khai lò luyện đan. Có thời hạn nửa năm, vậy Tần Vạn Xuyên hẳn là tạm thời chưa có chuyện gì. Tu sĩ kết đan cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy. Nếu là tu sĩ trúc cơ, chỉ riêng tổn thương kinh mạch cũng đủ để uống một bình rồi. Tô Bạch Tuyết vốn đang chờ tu luyện để ăn tứ linh đan, kết quả lại thấy chủ nhân của mình đi về phía một căn phòng trống. Gầm. Vừa định đi theo Tô Ú Ly vào luyện đan thất thì bị một bàn tay trắng non đẩy ra. Tô Ú Ly chỉ tay vào góc tường, một cái mâm thức ăn liền đặt ở đó, sau đó Tô Ú Ly ném qua ba viên tứ linh đan, Tô Bạch Tuyết lập tức bị thu hút. Cùng với cánh cửa luyện đan thất đóng lại, một tầng pháp trận xuất hiện trên cửa. 3 tháng sau Tô Ú Ly bước ra khỏi luyện đan thất. Nàng cầm trên tay 3 bình sứ lơ lửng. Để nâng cao chất lượng đan dược, nàng đã lãng phí không ít thời gian. Tuy nhiên, luyện đan các giao cho mình nhiệm vụ luyện đan này, chắc cũng là muốn mình nâng cao chất lượng đan dược. Đan dược tuy đã luyện chế xong, nhưng Tô Ú Ly không lập tức đưa đi. Đã nói là nửa năm, vậy nàng tự nhiên sẽ không đi trước, nếu không những người khác chẳng phải sẽ biết mình luyện đan rất nhanh sao. Vì vậy, sau khi chờ thêm 2 tháng nữa, Tô Ú Ly mới bước ra khỏi động phủ. Bạch Linh Nhi, trông chừng Tô Bạch Tuyết, đừng để nó chạy ra ngoài. Để huyết khôi trông chừng linh sủng của mình, Tô Ú Ly mới bay về phía chủ phòng. Vì có lý do đưa đan dược, Tô Ú Ly rất thuận lợi đến trước động phủ của Tần Vạn Xuyên. Tần đạo hữu, đan dược luyện chế xong, ta mang đến cho ngươi. Là Bạch đạo hữu à, mời vào. Một giọng nói có chút giàn mua, yếu ớt truyền ra từ trong động phủ. Cùng với trận pháp bên ngoài động phủ đóng lại, Tô Ú Ly bước vào. Bố cục động phủ của Tần Vạn Xuyên rất đơn giản, chỉ có phòng ngủ và tinh thất. Sau khi Tô Ú Ly đi vào, liền nhìn thấy Tần Vạn Xuyên đang tĩnh dưỡng trong tinh thất. Chương 83, đứa trẻ có thiên phú chương 83, đứa trẻ có thiên phú vị kết đan đại tu sĩ từng ý khí phong phát, cùng mình nói chuyện vui vẻ, giờ đây hình dung cô héo, tóc bạc phơ. Từ một thanh niên tráng kiện trông chừng 20-30 tuổi đỗng chốc biến thành một lão giả 50-60 tuổi. Ha ha, để đạo hưu thấy ta bộ dạng này, thật là chê cười rồi. Tô Ú Ly lắc đầu, đặt đan dược đã luyện chế xong trước mặt Tần Vạn Xuyên. Tần Vạn Xuyên nhìn đan dược trước mắt, ánh mắt có chút đục ngầu. Ai, trăm năm lưu tính, cuối cùng cũng là công cốc, ta quá vội vàng rồi. Hắn khẽ thẳng người dậy. Vốn tưởng rằng với tư chất và tích lũy của ta, nguyên anh tiếp theo trong tông môn chính là ta đã coi thường tâm ma. Bạch đạo hưu, đa tạ đan dược của ngươi. Tần Vạn Xuyên nhìn ba bình sứ trước mắt, hắn cũng biết nguyên nhân tông môn để Tô Ú Ly luyện chế đan dược. Nếu có sự hỗ trợ của đan dược có đan văn, hắn có thể dưỡng thương nhanh hơn. Tô Ú Ly hàn huyên vài câu rồi rời đi. Nàng đến đây chỉ muốn xem Tần Vạn Xuyên sau khi đột phá thất bại thì thương thế cụ thể ra sao. Sau khi tìm hiểu liền rời đi. Nhưng khi nàng trở về, phát hiện Cao Văn đang đứng ngoài động phủ chờ đợi. Tô Ú Ly biết đối phương muốn hỏi gì liền mở miệng trước, ta không hỏi. Tại sao? Cao Văn ngữ khí bình thản. Biết rồi thì sao, tâm ma tùy người mà khác, ngươi biết là có thể tránh được sao? Đúng vậy, nếu không tu sĩ Nguyên Anh sẽ không ít như vậy, là ta đã hỏi thừa rồi. Cao Văn thở dài một tiếng. Không hỏi được điều mình muốn biết, tuy Cao Văn cũng rõ điều này quả thực không có gì đáng nói, hắn thần sắc có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, chắp tay tạ ơn rồi rời đi. Sau đó Cao Văn liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, số lần ra ngoài cũng giảm đi. Cơ bản 5 năm mới ra ngoài một chuyến. Cứ như vậy 100 năm trôi qua. Thuộc tính, một tạo hóa tinh nguyên, 200 thuộc tính, một thể chất, 210 Tô Uli vừa ngưng tụ xong kim đan thứ 8, chỉ còn lại kim đan cuối cùng, nàng liền có thể tiến giai nguyên anh. Nhưng gần đây bên luyện đan các bắt đầu hỏi mình có cần đan dược kéo dài thọ nguyên không. Bị Tô Uli trực tiếp đuổi đi. Bọn họ có lẽ thấy Tô Uli tuổi tác dần lớn, tu vi cũng không nhanh không chậm tăng lên, cảm thấy thọ nguyên đang dần cạn kiệt, muốn giúp nàng kéo dài chút thọ nguyên. Nếu có thể, tốt nhất là để lại kinh nghiệm luyện đan của mình, như vậy sau này lô thủy bảo của bọn họ cũng có thứ để học hỏi. Đợi sau này xuất hiện một luyện đan sư có thiên phú, liền có thể luyện chế ra đan dược có đan văn. Sắp đột phá nguyên anh rồi, Tô Uli bây giờ có chút muốn cười. Không biết đợi mình mượn linh mạch lô thủy bảo đột phá nguyên anh, bọn họ sẽ có biểu cảm như thế nào. Nghĩ đến đây Tô Uli liền cảm thấy tâm trạng thoải mái. Vươn vai bước ra khỏi độc phủ, thần thức lập tức bắt được Cao Văn đang câu cá. Chỉ là bên cạnh đối phương có thêm một tiểu gia hỏa. Ồ, Tô Uli liếc nhìn Bạch Linh Nhi, nàng không có nhiều kim loại để nó nuốt chửng tu luyện công pháp, liền dùng tiết mục thay thế, hiệu quả chỉ có thể nói là có, nhưng không lý tưởng lắm, nhưng may mắn là số lượng lớn. Hiện tại Bạch Linh Nhi cũng đã mắc kẹt ở cảnh giới kết đan viên mãn đã lâu, chậm chạp không có dấu hiệu đột phá. Nói chứ huyết khôi đột phá nguyên anh, sẽ có tâm ma không? Hay là sẽ bị tâm ma phụ thể chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Uli lập tức trở nên sắc bén, nếu là như vậy, mình phải động tay động chân trên huyết khôi rồi. Nghĩ đến đây liền lập tức ra tay. Để ngăn chặn huyết khôi phản bội mình, Tô Uli đã khắc lên người nó mấy đạo trận pháp. Chỉ cần Bạch Linh Nhi phản bội mình, chắc chắn sẽ có kết cục tan xương nát thịt. Sau khi xử lý xong Bạch Linh Nhi, Tô Uli bước chân khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Cao Văn. Cao Văn vẫn luôn yên lặng câu cá, nhưng tiểu gia hỏa bên cạnh hắn lại bị dọa giật mình. Hoa! Kêu lên một tiếng kinh hãi, tiểu gia hỏa mới phản ứng lại, vội vàng túi người nói, gặp tiền bối. Sau đó lén lút dùng khỏe mắt liếc nhìn Tô Uli. Tô Uli cũng nhìn đứa trẻ bên cạnh Cao Văn, lộ ra nụ cười thú vị, đưa tay vào túi chứa vật lấy ra một mảnh linh thảo, sau đó xoa nát, vo thành viên tròn. Cho ngươi. Đứa trẻ có chút căng thẳng đưa tay ra, nhưng không biết có nên cầm hay không, nàng chỉ vì lời nói của Tô Uli mà đưa tay ra. Nhẹ nhàng đặt viên thuốc vo từ linh thảo vào tay đứa trẻ. Ăn đi, có lợi cho cơ thể. Nhưng đối phương vẫn nhìn Cao Văn bên cạnh. Cho đến khi Cao Văn mở miệng ăn đi, bạch đạo hữu cho đều là đồ tốt. Nghe thấy người lớn bên cạnh bảo mình ăn, đứa trẻ há miệng, một ngụm nuốt viên thuốc, sau đó mở to mắt. Ngọt ngọt. Tô Uli cười xoa xoa đầu đối phương, nhìn Cao Văn hỏi, con của ngươi? Cao Văn lắc đầu. Là hậu nhân của Lỗ Phương. Tô Uli nghe vậy khẽ nhướng mày. Nàng đột nhiên nhớ ra những năm nay Cao Văn vẫn luôn chạy ra ngoài. Những năm nay ngươi vẫn luôn chăm sóc Lỗ gia. Cao Văn mặc nhận. Đột nhiên cần câu trong tay hắn nặng trĩu, cùng với Cao Văn trực tiếp rút cần câu lên, một con linh ngư trắng như tuyết rơi xuống mở. Lúc này Cao Văn mới mở miệng nói, Lỗ Phương trước khi qua đời đã phong ấn thiên phú đặc biệt của mình giao cho ta bảo quản. Những năm nay ta vẫn luôn chăm sóc Lỗ gia đồng thời tìm kiếm đứa trẻ thích hợp để kế thừa. Nhiều năm như vậy trôi qua, cuối cùng ta cũng đợi được rồi. Cho nên ta trực tiếp hỏi tộc trưởng Lỗ gia, liệu có thể giao đứa trẻ này cho ta chăm sóc không? Tộc trưởng Lỗ gia đã đồng ý, nếu không đứa trẻ nhỏ như vậy sẽ không ở bên cạnh Cao Văn. Tô Uli ngồi xổm xuống hỏi, tiểu gia hỏa ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm tiên bối, ta tên là Lỗ Thu Nguyệt, 5 tuổi rồi. 5 tuổi hả? Vậy ngươi có biết ngươi rời nhà là để làm gì không? Tô Uli khẽ nhíu mắt. Lỗ Thu Nguyệt lắc đầu, sau đó nhìn về phía Cao Văn bên cạnh. Nàng được vị tiền bối bên cạnh này đưa ra ngoài, chỉ biết cha mẹ và tộc trưởng đều bảo mình nghe lời vị tiền bối này. Còn về nguyên nhân được đưa ra ngoài, nàng không biết. Cao Văn lột bảy con linh ngư vừa câu được, móc bỏ nội tạng, đang chuẩn bị xin vào que gỗ để nướng thì phát hiện Tô Uli đang nhìn mình. Hắn liếc nhìn Lỗ Thu Nguyệt nói, yên tâm đi, chuyện này ta không thể kéo một đứa trẻ vào, chỉ là Lô gia không phải đại tộc gì, sẽ không đầu tư lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng đứa trẻ này, cho nên ta mới đưa ra ngoài. Vậy à, ta biết Lỗ Phương có thiên phú dò xét căn cơ người khác, tiểu gia hỏa này kế thừa rồi sao? Tô Uli nhìn Lỗ Thu Nguyệt. Đứa trẻ này tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một sự lanh lợi, hiện tại cuộc nói chuyện của nàng và Cao Văn đều được nghe lọt tai, nhìn biểu cảm, hẳn là đã hiểu. Cao Văn nắm chặt nắm đấm, rồi từ từ buông ra. Lỗ đạo hữu trời sinh thần hồn cường đại, ngoài việc có thể nhìn căn cơ người khác ra, còn có thể dùng thần thức công kích, tu sĩ đồng cấp khó lòng phòng bị, hơn nữa năng lực cảm nhận cũng rất mạnh, ta lúc đó chính là dựa vào năng lực này của Lỗ đạo hữu mới may mắn thoát hiểm. Đứa trẻ này cũng là trời sinh thần hồn dị thường, cho nên ta đã chuyển thừa của Lỗ đạo hữu cho nàng và mang theo bên mình bồi dưỡng thật tốt, hy vọng có thể trưởng thành an toàn. Chương 84, đứa trẻ nhà bên chương 84, đứa trẻ nhà bên mang theo bên mình bồi dưỡng à, vậy ngươi mang nàng đến khi nào? Tô Uli đứng dậy, hai tay đút vào trong ống tay áo dài. Cao Văn không chút chần chừ nói, kết đan viên mãn, nếu có thể, ta muốn nàng đột phá nguyên anh, đây là giấc mơ của Lỗ đạo hữu. Nguyên anh à, có chút khó. Tô Uli nghĩ đến những khó khăn cần vượt qua để đạt nguyên anh, khẽ lắc đầu. Cao Văn cũng biết, dù sao chính hắn đột phá nguyên anh cũng là một vấn đề nan giải. Hắn không nghĩ nhiều nữa, mà quay sang Tô Uli nhờ bà, bạch đạo hữu, có thể làm phiền ngươi chuẩn bị một ít đan dược bổ dưỡng cơ thể và củng cố căn cơ không? Ta muốn trước tiên bồi đắp nền tảng cho đứa trẻ này. Thiên phú của Lỗ Thu Nguyệt không tệ, giống Lỗ Phương là song linh căn, cho nên Cao Văn nghĩ rằng nếu từ nhỏ đã rèn luyện gân cốt và củng cố căn cơ, con đường tu luyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất là thuận lợi hơn Lỗ Phương lúc đó. Hơn nữa có mình ở đây, một số tài nguyên cũng dễ lấy. Tô Uli nói đó đều là chuyện nhỏ. chỉ là ít thuốc thang cho trẻ con thôi, đơn giản, nể tình chúng ta quen biết cũng mấy trăm năm, ta sẽ không thu phí của ngươi.
Đa tạ.
Cao Văn nướng linh ngư, còn Tô Ú Ly đi đến bên cạnh Lô Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa, sau này nhớ đến chỗ ta lấy thuốc thang và thuốc tắm, có lợi cho việc tu luyện sau này của ngươi.
Lô Thu Nguyệt không ngừng gật đầu.
Cảm ơn tiền bối.
Tiền bối, động phủ của ta ở chỗ ba mặt núi bao quanh kia, đối với ngươi mà nói có thể hơi xa.
Tô Ú Ly chỉ vào đỉnh núi bên cạnh. Đối với những tu sĩ như bọn họ thì tùy tiện bay qua là được. Nhưng đối với đứa trẻ chưa bắt đầu tu luyện như Lỗ Thu Nguyệt, phải leo mấy ngọn núi, độ khó quả thực có chút lớn.
Lỗ Thu Nguyệt chỉ nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng tu luyện.
Thật ngoan ngoãn.
Tô Ú Ly cũng có chút cảm khái, nhỏ như vậy đã rời xa cha mẹ và tộc nhân, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như thế.
Đứa trẻ như vậy được người khác yêu thích nhất.
Vậy ta về trước đây, thang thuốc dùng lần đầu ta sẽ mang đến vào ngày mai, nhưng sau đó các ngươi phải tự đến lấy.
Tô Ú Ly phất tay, quanh thân được kiếm quang bao phủ, trong nháy mắt rời đi.
Lỗ Thu Nguyệt nhìn thấy Tô Ú Ly rời đi, khẽ há miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa. Nàng không nhìn thấy động phủ của Tô Ú Ly ở đâu, nhưng biết vị tiền bối ôn hòa vừa rồi sống ở đó. Thế là nàng dạo bước chân nhỏ chạy đến bên cạnh Cao Văn hỏi, "Cao thúc thúc, vị tiền bối kia thật lợi hại ạ."
Khoe miệng Cao Văn hiếm hoi mang theo một tia ý cười nói, "Sao, tiểu Thu Nguyệt thích nàng sao?"
Nhìn Lỗ Thu Nguyệt gật đầu, Cao Văn cũng nhận ra, mình là một người đàn ông, khi Lỗ Thu Nguyệt còn nhỏ thì mang theo còn được, nhưng đợi lớn lên, vẫn cần tiếp xúc nhiều với nữ tu sĩ hơn. Nghĩ đến các nữ tu sĩ bên Lô Thủy Bảo, Cao Văn cảm thấy vẫn là Tô Ú Ly đáng tin hơn. Hắn đưa tay ra, đặt lên đầu nhỏ của Lô Thu Nguyệt.
"Được, vậy sau này Cao thúc sẽ thường xuyên đưa ngươi đến thăm nàng, cho đến khi ngươi tự mình có khả năng đi tìm nàng."
"Vâng, cảm ơn Cao thúc thúc."
Ngày hôm sau, Tô Ú Ly liền cầm thang thuốc đã sắc xong đến động phủ của Cao Văn. Rồi nàng nhìn thấy Lô Thu Nguyệt đã bắt đầu luyện quyền cước công phu.
Cao Văn đứng một bên chỉ đạo.
"Rất nỗ lực đó."
Tô Ú Ly đưa hai bình sứ đựng thang thuốc cho Cao Văn.
Cao Văn chỉ nhàn nhạt nói, "Đánh thêm hai lượt quyền nữa thì nghỉ."
Rồi cầm thang thuốc hỏi, "Cái nào là để uống, cái nào là để ngâm?"
Tô Ú Ly chỉ vào tờ giấy vàng dán trên bình sứ,
một tờ viết ngâm, một tờ viết uống.
Cao Văn liếc nhìn một cái, đi đến trước bồn tắm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đổ trực tiếp thang thuốc có chữ ngâm vào.
Còn Tô Ú Ly thấy cảnh này, chỉ lắc đầu.
"Cao đạo hữu, giữa ban ngày ban mặt như vậy, ngươi cứ để Tiểu Thu Nguyệt ngâm thuốc tắm ở đây sao?"
Vừa nói vừa chỉ vào bồn tắm không hề che chắn.
Cao Văn khẽ nhíu mày, dường như cũng nhận ra điều này không ổn, nhưng vẫn nói, "Đây là động phủ của ta, có trận pháp che chắn, người ngoài không vào được, hơn nữa nàng là một đứa trẻ, cũng không sao đâu nhỉ."
Về điều này Tô Ú Ly lại lắc ngón tay nói, "Chậc chậc chậc, không phải không phải, chính vì là trẻ con, mới càng phải chú ý đến phương diện này, nếu không lớn lên sẽ khó mà sửa được. Ta giúp ngươi nhé."
Tô Ú Ly vừa nói vừa đưa hai ngón tay ra.
Kiếm khí chỉ.
Hai đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra, chặt đổ một hàng cây ở đằng xa.
Chương 85, truyền thụ, Tử Yên kiếm pháp. Chương 85, truyền thụ, Tử Yên kiếm pháp. Linh lực vừa động, cành cây và vỏ cây đều bị lột sạch.
Kiếm chỉ vung lên trong không trung, kiếm khí chém tất cả những cây đã đốn thành từng tấm gỗ có kích thước đồng đều.
Tay trái hút những tấm gỗ đã chặt về bên mình, tay phải ấn xuống mặt đất phía trước.
Ầm.
Mặt đất lập tức luôn xuống, được nện chặt.
Chỉ trong chốc lát, một căn nhà gỗ chuyên dùng để ngâm dược dục đã hoàn thành.
Sau này cứ để Tiểu Thu Nguyệt ngâm dược dục ở trong đó đi.
Tô Ú Ly vô tay, rồi trực tiếp rời đi.
Cao Văn đứng tại chỗ trầm mặc.
Hắn thầm thở dài một hơi, điều mình cân nhắc vẫn còn quá thiếu sót.
Nhìn Lỗ Thu Nguyệt đang nỗ lực vung quyền, mồ hôi đầm đìa ở không xa, Cao Văn thi triển pháp thuật, làm nóng nước trong thùng tắm. Sau đó, mỗi lần dược thang dùng hết, Cao Văn sẽ dẫn Lỗ Thu Nguyệt đến lấy thuốc.
Tiểu gia hỏa cũng lớn rất nhanh.
Thuộc tính, một thể chất, hai một bảy thoáng cái đã từ cái tuổi Tô Ú Ly cần túi người mới có thể xoa đầu, dần dần lớn lên cao bằng Tô Ú Ly.
Hơn nữa, thời kỳ phát dục còn chưa đến.
Ha ha ha, Bạch tiền bối, người xem, đây là pháp khí của ta.
Lỗ Thu Nguyệt giẫm lên một thanh pháp khí hình kiếm.
Từ 5 năm tuổi rèn luyện thân thể, đến nay đã 7 năm trôi qua.
Lỗ Thu Nguyệt 12 tuổi vẫn còn chút non nớt, nhưng đã trở nên thức tha yêu kiều.
Dung mạo sau này lớn lên không nói là quốc sắc thiên hương, cũng sẽ không kém đi đâu.
Hơn nữa, tu vi của Lỗ Thu Nguyệt cũng tiến triển rất nhanh.
Khi Tô Ú Ly ở tuổi này, vẫn còn khổ sở dễ dụ ở luyện khí sơ kỳ, bây giờ nàng đã là luyện khí trung kỳ.
Vì vậy mới có thể dẫm pháp khí đến tìm Tô Ú Ly.
Kể từ khi vừa học được cách bay, tiểu gia hỏa gần như mỗi ngày đều đến tìm Tô Ú Ly.
Tô Ú Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt đang bay lượn trên trời.
Đối phương có căn cơ linh lực rất tốt, dù sao Cao Văn cũng đã lấy không ít linh dược củng cố căn cơ từ chỗ nàng cho nha đầu này dùng.
Gầm.
Tô Bạch Tuyết thò đầu ra từ phía sau Tô Ú Ly, chỉ là đôi sừng rồng của nó lúc này đã ẩn đi.
Tô Ú Ly đã dạy nó thiên diện thuật, một phương pháp biến hóa,
để nó ngụy trang thành một con bạch xà.
Là tâm khí kiêu ngạo của Long tộc, Bạch Tuyết ban đầu không muốn, nhưng sau khi bị Tô Ú Ly gõ ba cái vào đầu, nó liền nổ ra.
A, là Bạch Tuyết.
Lỗ Thu Nguyệt nhìn thấy bạch xà phía sau Tô Ú Ly, reo lên một tiếng hoan hô, rồi trực tiếp đáp xuống.
Sau đó giang rộng vòng tay.
Bạch Tuyết liếc nhìn Tô Ú Ly một cái, rồi lật mình bơi đến bên cạnh Lỗ Thu Nguyệt, sau đó thuận theo cánh tay đang giang ra của đối phương mà cuốn lên.
Các ngươi rảnh rỗi như vậy đến chỗ ta, không tu luyện sao?
Tô Ú Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt,
bị tiền bối đáng kính hỏi. Lỗ Thu Nguyệt lập tức đáp, Cao thúc nói kinh mạch của ta bây giờ còn chưa đủ cứng cáp, mỗi ngày vận chuyển công pháp ba đại chu thiên là đủ rồi. Những pháp thuật khác ta cũng đã nắm vững, phải đợi đến luyện khí hậu kỳ mới học pháp thuật mới.
Cao Văn cân nhắc quả thực rất chú đáo,
có vẻ như kỳ vọng của hắn đối với Lỗ Thu Nguyệt thực sự là hướng tới Nguyên Anh. vậy sao, nhưng ngươi cứ đến chỗ ta mãi, Cao đạo hữu sẽ không nói gì sao?
Cao thúc thúc đồng ý rồi, hơn nữa gần đây hắn trực tiếp bế quan tu luyện, trước khi bế quan đã nói với ta, nếu ta có bất kỳ thắc mắc nào về tu luyện có thể đến tìm Bạch tiền bối.
Lỗ Thu Nguyệt có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình.
Bạch tiền bối, có phải ta đã làm phiền người không?
Tô Ú Ly thờ ơ lắc đầu nói, không có, ta mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian rảnh.
Bây giờ quả thực rất rảnh rỗi, bởi vì sắp đột phá nguyên anh rồi.
Nhanh thì 2-30 năm, chậm thì 4-50 năm.
Chuyện này không thể vội bằng được.
Ai?
Bạch tiền bối không bận sao?
Lỗ Thu Nguyệt có chút nghi hoặc, trong mắt nàng, kết đan tu sĩ đều rất bận rộn.
Cao thúc thúc mỗi ngày ngoài tu luyện xong, ta thấy hắn còn luôn luyện hóa thứ gì đó, nhưng dù vậy hắn vẫn sẽ dành thời gian rảnh để chỉ dẫn ta tu luyện, đôi khi ta còn cảm thấy có phải ta đã làm phiền Cao thúc thúc tu luyện rồi không?
Thiếu nữ cúi đầu, nhìn Bạch Tuyết đang cuộn tròn trên cánh tay mình.
Tô U Ly suy nghĩ một chút, kết đan tu sĩ quả thực rất bận rộn. Ngoài tu luyện để nâng cao tu vi, còn phải tìm kiếm các loại tài nguyên để nâng cao bản thân.
Kết đan tu sĩ không có nội tình phải tự mình thu thập tài liệu pháp bảo, tự mình luyện hóa.
Tu sĩ có nội tình, dù đã thu thập đủ tài liệu, sau khi luyện thành pháp bảo, mỗi ngày cũng phải dùng linh lực tốn thời gian để ôn dưỡng, nâng cao uy năng pháp bảo, và còn có nhiều thứ khác cần chuẩn bị,
tinh tiến pháp thuật, khai phá thần thông, những thứ này đã đủ chiếm hết thời gian rồi.
Nếu còn kiêm tu những thứ khác, ví dụ như luyện đan, vẽ phù gì đó, thì càng không có thời gian.
Mặc dù Tô U Ly đều đã chạm đến những thứ trên, nhưng cùng với thời gian tu luyện càng dài, nàng ngược lại càng thêm thoải mái.
Vấn đề tư chất đã được bù đắp,
giống như tu luyện pháp thuật gì đó, sau khi thần hồn cường đại, gần như có thể hiểu ngay lập tức.
Cũng chính vì vậy, mặc dù Tô U Ly luyện đan, vẽ phù, làm trận pháp, nhưng nàng thực sự rất rảnh rỗi.
Ví dụ như bây giờ, Tô U Ly ngoài tu luyện ra, gần như không có việc gì làm.
Ngay cả tu luyện cũng là trực tiếp dùng đan dược.
Vậy thì không làm phiền, như ngươi thấy đấy, ta bây giờ rất rảnh rỗi.
Đúng rồi, ta thấy ngươi giẫm phi kiếm, tên Cao Văn kia muốn ngươi làm kiếm tu sao?
Lỗ Thu Nguyệt lắc đầu nói, không có, Cao thúc thúc nói với ta, sau này ta vẫn chủ tu thần thức, còn pháp khí và pháp thuật chỉ là thêm một thủ đoạn phòng thân.
Vậy sao? Vậy ngươi đi theo ta.
Tô U Ly nghe vậy suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía hậu sơn nơi động phủ tọa lạc.
Lỗ Thu Nguyệt đội vàng đi theo.
Nếu là thêm một thủ đoạn phòng thân, vậy không có gì thích hợp hơn kiếm tu, ta dạy ngươi một vài thủ đoạn phòng thân của kiếm tu, dù sao ngươi bây giờ mỗi ngày ngoài tu luyện ra, cũng không cần luyện tập pháp thuật gì đúng không?
Vâng.
Ừ, vậy ngươi đến luyện khí hậu kỳ chắc còn khoảng 5-6 năm nữa, khoảng thời gian này rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.
Tô U Ly đi phía trước, hai tay ôm trước ngực, dẫn Lỗ Thu Nguyệt đến hậu sơn.
Ngay khi Tô U Ly chuẩn bị đến chỗ mục nhân thu luyện kiếm, Lỗ Thu Nguyệt tò mò hỏi, Bạch tiền bối là luyện đan sư hay là một kiếm tu?
Vì chưa từng thấy Tô U Ly ra tay, thực ra ngay cả Cao Văn cũng chỉ nghĩ Tô U Ly là một luyện đan sư mà thôi.
Đối với điều này, Tô U Ly trả lời là,
lược hiểu, ta chỉ lược hiểu một hai.
Hơn nữa, dạy ngươi thì rất đơn giản.
Tô U Ly cười cười, tùy tay dùng những khúc gỗ đã dọn dẹp để chặt thành một khôi lỗi hình người.
Lắp linh thạch vào, khởi động nó.
Khôi lỗi này có thực lực ở luyện khí hậu kỳ, khi nào ngươi đánh bại nó, thì coi như kiếm pháp đã nhập môn.
Lỗ Thu Nguyệt chớp chớp mắt, có chút bối rối hỏi, đánh bại khôi lỗi luyện khí hậu kỳ mới tính là kiếm pháp nhập môn sao?
Đúng vậy, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, hãy luyện tập thật tốt đi.
Môn công pháp cực kỳ tốn tài nguyên mà Tô U Ly tự mình tu luyện đương nhiên sẽ không truyền cho Lỗ Thu Nguyệt, nhưng trong tay nàng còn có những công pháp khác.
Đây là Tử Yên kiếm pháp, rất thích hợp cho ngươi nhập môn tu luyện.
Chạm ngón tay vào giữa trán Lỗ Thu Nguyệt, một bài kiếm pháp nhập môn liền đi vào trong đầu đối phương.
Lỗ Thu Nguyệt chớp chớp mắt, sờ sờ trán mình.
Nàng dường như đã ngay lập tức ghi nhớ toàn bộ một môn kiếm pháp, hơn nữa các yếu điểm của các chiêu thức cũng đã rõ ràng trong lòng.
Thật lợi hại, đừng cảm khái nữa, chỉ là một tiểu thủ đoạn truyền công, đợi ngươi trúc cơ sẽ biết, thực chiến là cách tiến bộ nhanh nhất, qua đó đi.
Tô U Ly vô vô lưng Lỗ Thu Nguyệt, bảo nàng mau chóng bắt đầu luyện kiếm.
Lỗ Thu Nguyệt đi đến khoảng đất trống đã được dọn đẹp, lấy pháp khí của mình từ chữ vật đại ra, có chút căng thẳng nhìn khôi lỗi trước mặt. Sau đó bắt đầu xuất kiếm theo kiếm pháp trong đầu.
Đương nhiên đây là lần đầu tiên nàng thực chiến,
chỉ 3 chiêu đã bị khôi lỗi đánh bay kiếm.
Điều này khiến Lỗ Thu Nguyệt có chút thất vọng,
nhưng nàng hít sâu một hơi, rồi nhặt kiếm lên tiếp tục chiến đấu với khôi lỗi.
Tô U Ly nhìn bóng dáng không ngừng chuyển mình né tránh trước mắt, ghi nhớ tất cả những sai lầm của đối phương.
Đợi đến khi kiếm của Lỗ Thu Nguyệt lại bị đánh bay, Tô U Ly gọi đối phương dừng lại.
Sau đó nhặt kiếm của Lỗ Thu Nguyệt lên, tự mình đấu một trận với khôi lỗi, rồi chỉ ra những điểm sai trong cách dùng kiếm của đối phương.
Ngươi bây giờ chỉ đơn thuần sử dụng những chiêu kiếm đã ghi nhớ trong đầu, không biết biến hóa.
Vì khôi lỗi tạo áp lực quá lớn cho ngươi, nên sau khi ngươi xuất kiếm, cả lực đạo lẫn độ chính xác đều bị biến dạng.
Chiêu kiếm và chiêu kiếm có thể dùng riêng, cũng có thể dùng liên tiếp, còn có thể ghép nối lại mà dùng, giống như thế này.
Tô U Ly múa trường kiếm, thân thể theo kiếm mà di chuyển, Lỗ Thu Nguyệt nhất thời không phân biệt được là Tô U Ly đang vung kiếm, hay kiếm đang dẫn dắt Tô U Ly.
Nàng nhìn đến say mê, bóng dáng đó không ngừng lặp lại trong đầu.
Thu Nguyệt, Thu Nguyệt.
Mãi đến khi bị gọi tên mấy lần, Lỗ Thu Nguyệt mới hoàn hồn.
Ta đây.
Nàng lập tức đứng thẳng người, mặt đầy nghiêm túc, mắt chăm chú nhìn Tô U Ly.
Tô U Ly biết đối phương vừa rồi đã thất thần.
Hôm nay ngươi chắc là mệt rồi, ngày mai hãy tiếp tục đến luyện. Hôm nay tự mình về nhà ôn lại kiếm pháp cho tốt.
Trả kiếm lại cho Lỗ Thu Nguyệt, Tô U Ly chắp tay sau lưng đi về phía động phủ của mình.
Lỗ Thu Nguyệt nhìn thanh kiếm trong tay suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể dùng kiếm như Bạch tiền bối đây?
Nàng thử tái hiện lại chiêu kiếm mà Tô U Ly vừa biểu diễn,
nhưng quá khó.
Vừa vung vài cái, thân thể liền trực tiếp ngã xuống đất, ăn đầy miệng đất.
Phì, phì phì.
Nổ đất ra, Lỗ Thu Nguyệt nhìn thanh kiếm trong tay, lại múa thêm hai cái rồi không tiếp tục luyện nữa. Rất phóng khoáng giẫm phi kiếm rời đi. Tô Ú Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt bay ngang qua trên trời, khóe miệng mang theo một nụ cười. Nếu nàng còn ngốc nghếch tiếp tục luyện kiếm, Tô Ú Ly ngược lại sẽ thấy nàng một đường gần. Bỏ cuộc dứt khoát như vậy, ngược lại rất thông minh. Biết rằng mình bây giờ chỉ là người mới bắt đầu, nên không cần ép buộc bản thân, cứ từ từ là được. Cao đạo hữu, đứa trẻ này ngộ tính cũng không tệ. Chương 86, Cao Văn Tử biệt chương 86, Cao Văn Tử biệt từ khi bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Mỗi ngày khi kết thúc tu luyện, Lỗ Thu Nguyệt đều chủ động đề nghị giúp xoa bắp vai. Mặc dù điều này đối với Tô Ú Ly không có tác dụng gì, nhưng Lỗ Thu Nguyệt lại nói đây là chút tâm ý của nàng. Bạch tiên bối ngày nào cũng dạy ta kiếm pháp, ta lại không có cách nào báo đáp gì, vậy thì xoa bóp vai để báo đáp vậy. Lại đây, ngồi xuống đi. Lỗ Thu Nguyệt cười hì hì đi đến phía sau Tô Ú Ly. Sau khi để Tô Ú Ly ngồi xuống, rồi vươn hai tay ấn lên vai Tô Ú Ly, bắt đầu dùng sức ấn từng cái một. Hoa! Vừa chạm vào, Lỗ Thu Nguyệt đã không nhịn được phát ra một tiếng kinh ngạc, khiến Tô Ú Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Lỗ Thu Nguyệt vội vàng đáp, không, không có gì, đây là lần đầu tiên ta xoa bóp vai cho trưởng bối đó, ha ha, ha ha ha. Giọng nói đều có chút run rẩy. Nhưng mà, thơm quá, mềm quá. Lỗ Thu Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch tiền bối thật sự là kết đan tu sĩ tu luyện nhiều năm sao? Nghe Cao Thúc Thúc nói, tuổi của Bạch tiền bối dường như còn lớn hơn hắn một chút. Nhưng cái cảm giác khi chạm vào này thì sao nhỉ? Lỗ Thu Nguyệt nhớ lại lúc mình ngâm dược dụng, rồi so sánh với Bạch tiền bối. Sao lại cảm thấy còn hơn cả mình? Lỗ Thu Nguyệt mím môi, những suy nghĩ này tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Ngoài việc bất kính với trưởng bối, còn sẽ bị Bạch tiền bối ghét bỏ. Thôi được rồi, ngươi nên về đi. Chỉ được xoa bóp một lát, Tô Ú Ly đã đứng dậy, chuẩn bị bay về tu luyện. Gù một tiếng động đã lâu không nghe thấy đột nhiên vang lên. Lỗ Thu Nguyệt đỏ mặt đến mang tai, ôm bụng, không lưng. Tô Ú Ly lúc này mới nhớ ra, đúng vậy, Lỗ Thu Nguyệt mới luyện khí trung kỳ, không thể bế quốc, vẫn đang ở tuổi lớn, hôm nay tu luyện cả ngày, đó là chuyện đương nhiên. Xin lỗi, ta quên mất, đi theo ta đi, coi như là bồi thường cho ngươi. Tô Ú Ly xoay người đi về phía linh hồ. Lỗ Thu Nguyệt đỏ mặt, một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm vội vàng đi theo. Ngươi bình thường ăn gì? Tô Ú Ly đi phía trước hỏi. Cá trong hồ, thịt khô và một ít rau cao thúc thúc trồng. Những thứ này khiến Tô Ú Ly nhíu mày, rồi liếc nhìn Lỗ Thu Nguyệt đang đi phía sau. Ăn những thứ này mà có thể lớn nhanh như vậy cũng không dễ dàng. Sau này cứ ăn ở chỗ ta đi, Cao đạo hữu tuy là người tốt, nhưng không biết nuôi trẻ con, nhìn ngươi gầy như vậy làm sao có sức mà luyện kiếm được. Tô Ú Ly đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Đa tạ Bạch tiền bối. Lỗ Thu Nguyệt cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi không ít. Tô Ú Ly cũng không nghiên cứu gì về món ăn, không thể gọi là đầu bếp giỏi, nhưng cơ bản chiên xào nấu, sắc hương vị vẫn có thể đảm bảo. Linh ngư trong linh hồ với thực lực của Lỗ Thu Nguyệt không thể bắt được, nàng chỉ có thể câu một số cá tôm bình thường mà ăn, thịt khô cũng tương tự. Bây giờ Tô Ú Ly bao chọn việc ăn uống của đối phương, tự nhiên sẽ không để nàng ăn những thứ trước đây nữa. Từ cá luộc, cá chiên, đến bánh bao, thịt nướng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lỗ Thu Nguyệt cũng mập lên không ít. Thuộc tính, một thể chất, hai thoáng cái 5 năm đã trôi qua. Thầy! Ha! Kèm theo một tiếng quắc khẽ, khôi lỗi đầy vết kiếm bị một kiếm chém thành hai nửa. Lỗ Thu Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm, vắt ra sau lưng. Nàng đã 17 tuổi, eo thon mềm mại, thướt tha yêu kiểu, mái tóc dài ngang eo được buộc thành đôi ngựa đơn, tăng thêm 3 phần anh tư. Chiều cao cũng đã vượt qua Tô Ú Ly. Bây giờ Tô Ú Ly đứng trước mặt nàng, cũng chỉ có thể chạm đến xương quai xanh của nàng. Thành công rồi. Bạch tiền bối ta thành công rồi. Nhìn khôi lỗi đổ xuống đất, Lỗ Thu Nguyệt một tay nắm chặt, kiềm chế sự kích động trong lòng. 5 năm trôi qua, kiếm pháp của nàng đã tiểu thành, lĩnh ngộ ra kiếm mang, tu vi cũng đạt đến luyện khí hậu kỳ. Không tệ. Tô Ú Ly gật đầu, coi như công nhận sự nỗ lực của nàng. Nhưng Cao Văn lần này bế quan lâu như vậy, có chút kỳ lạ. Thậm chí Tô Ú Ly còn tò mò, tên kia có phải muốn xung kích Nguyên Anh không? Rồi vào bữa tối, Cao Văn liền xuất hiện. Cao Văn nhìn Tô Ú Ly đang ngồi trên bàn ăn và Lỗ Thu Nguyệt đang gấp thức ăn, đặc biệt khi nhìn Lỗ Thu Nguyệt, thần sắc đều trở nên dịu dàng hơn không ít. Bạch đạo hữu, Thu Nguyệt ta muốn nhờ người chăm sóc một thời gian. Hắn vừa nói xong, Tô Ú Ly đã gật đầu nói, ta đã chăm sóc rồi, nếu không thì 5 năm trôi qua, nha đầu nhỏ này đã chết đói rồi. Là ta cân nhắc không chủ đáo. Cao Văn trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn. Ngươi chuẩn bị đi làm gì? Tô Ú Ly không để ý đến Cao Văn đang hổ thẹn, tên này chắc là muốn đi làm việc gì đó. Nếu không sao bây giờ xuất quan lại nói những lời như vậy? Cao Văn hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Bạch đạo hữu, ta có một loại bí pháp có hiệu quả tương tự Bạo Nguyên Đan. Tô Ú Ly nghe vậy mí mắt giật giật, trùng hợp thật, nàng cũng có bí pháp tương tự. Chỉ nghe Cao Văn tiếp tục nói, bây giờ thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn ra ngoài đánh cược một phen, thành công ta nhất định có thể báo thù cho Lô Minh, nếu vừa, đứa trẻ này đành làm phiền người rồi. Ta không thể cứ mãi trông trẻ cho ngươi đâu. Tô Ú Ly nhíu mày. Cao Văn gật đầu. Ta biết, vậy nên làm phiền người một chút, tìm cho Thu Nguyệt một sư phụ tốt ở Lô Thủy Bảo. Lô Thu Nguyệt đặt bát đũa xuống, trực tiếp đứng dậy. Cao Thúc Thúc nàng từ nhỏ đã thông minh, lúc này tự nhiên hiểu Cao Văn đang dặn dò hậu sự. Hơn nữa nguyên nhân cũng giống như việc nàng được Cao Văn đưa ra khỏi gia tộc. Cao Văn chỉ giơ tay lên, liền cắt ngang lời nói phía sau của Lỗ Thu Nguyệt, hắn tiếp tục nói với Tô Ú Ly, nếu không được thì đưa nàng về Lô gia cũng được. Tô Ú Ly gõ ngón tay lên bàn ăn, khẽ nhíu mày. Lúc này chỉ có tiếng Tô Ú Ly gõ bàn không ngừng vang lên. Cao Văn thở dài một hơi. Vậy bây giờ ta sẽ dẫn chấm đã, ta đâu có nói không đồng ý, ngươi muốn làm gì thì cứ đi đi, để nha đầu Thu Nguyệt ở chỗ ta, đỡ cho ngươi có nỗi lo về sau. Tiếng gõ bàn dừng lại, Tô Ú Ly không có ý định tìm sư phụ cho Lô Thu Nguyệt, cũng không để nàng về Lô ra, mà là giữ lại bên mình. Khoe miệng Cao Văn cuối cùng cũng nở nụ cười. Đa tạ Bạch đạo hữu. Tâm sự lớn nhất của mình đã giải quyết, Cao Văn lúc này trong lòng ngất kết tạm biến, lấy ra một chữ vật đại đặt trước mặt Lô Thu Nguyệt. Trong này có tài nguyên tu luyện sau này của ngươi. Lô Thu Nguyệt nhíu mày, trong mắt đã đầy tơ máu. Mặc dù đã 5 năm không gặp Cao Văn, nhưng trước đây nàng vẫn luôn lớn lên dưới sự chăm sóc của Cao Văn. Bây giờ phải chia xa, khiến nàng lập tức có một cảm giác muốn khóc. Cao Văn vỗ vai thiếu nữ trước mặt. Ta từng là bạn thân với tổ tiên của ngươi, mạng ta cũng là hàn cứu, bây giờ đại hạn của ta sắp đến, phải tranh thủ cơ hội cuối cùng, nếu không ta thực sự không cam lòng. Ngươi cứ ở lại chỗ Bạch đạo hữu. Nói xong không cho Lỗ Thu Nguyệt cơ hội nói tiếp liền hóa thành độn quang biến mất. Nước mắt trong mắt Lỗ Thu Nguyệt không thể kiềm chế được nữa. Tô Ú Ly nhìn về phía Cao Văn rời đi. Thế này thì, những người quen thuộc của mình ở Lô Thủy Bảo đều không còn nữa. Nhìn Lỗ Thu Nguyệt cố nén không khóc thành tiếng ngồi xuống, nước mắt làm ướt bát cơm trước mặt, nàng vẫn từng miếng ăn hết. Chỉ có ăn no mới có sức mà tu luyện, mới có thể trở nên mạnh hơn. Chương 87, nữ tu sĩ trẻ tuổi chương 87, nữ tu sĩ trẻ tuổi đêm sau khi Cao Văn rời đi. Lỗ Thu Nguyệt vẫn chưa rời đi, nàng căng thẳng lại ngượng ngùng hỏi, "Bạch tiên bối, sau này ta có thể ở lại chỗ người không?" "Không được." Tô Ú Ly trả lời rất dứt khoát. Bí mật của mình rất nhiều, đặc biệt là nhiều linh dược đang được bồi dưỡng bằng tạo hóa tinh nguyên, nếu để Lỗ Thu Nguyệt ở bên cạnh, rất dễ bị lộ. Bị từ chối thẳng thừng, Lỗ Thu Nguyệt mím môi, chỉ im lặng gật đầu. Im lặng một lát sau nàng lại hỏi, "Bạch tiên bối, sau kiếm đạo thì nên tiếp tục nỗ lực thế nào?" Vấn đề này Tô Ú Ly có thể trả lời. Ngươi bây giờ đã tu luyện ra kiếm mang, sau đó là kiếm khí, rồi ngưng tụ kiếm ý, sau đó dựa vào kiếm ý thi triển nhiều thần thông cao thâm hơn, ngươi bây giờ còn rất xa mới đạt đến cảnh giới đó. Ta biết rồi. Lỗ Thu Nguyệt túi đầu ăn sạch cơm trong bát, dọn dẹp bàn ăn, rồi mang bát đũa đến bên linh hồ để rửa. Đặt bát đũa xong, nàng mới dẫm phi kiếm trở về động phủ bên Cao Văn. Những ngày sau đó, khí chất non nớt trên người Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên biến mất, cứ như thể đột nhiên lớn lên. Hơn nữa Tô Uli phát hiện một chuyện. Tiểu cô nương thân cận với mình hơn trước. Dù sao ở Lô Thủy Bảo này, bây giờ nàng chỉ quen Tô Uli. Tô Ú Ly thỉnh thoảng cũng ra ngoài một chuyến, hỏi thăm tin tức về Cao Văn. Kết đan viên mãn trong đại tông môn cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng. Chỉ cần Cao Văn không cố ý che giấu, tin tức của hắn rất dễ hỏi thăm. Cao Văn rất rõ điều này, nên nơi cuối cùng có dấu vết là ở Ngọc Thanh Thành, sau đó thì bật vô âm tín. Sự biến mất của Cao Văn không ảnh hưởng đến cuộc sống tu luyện của Tô Ú Ly. Mỗi ngày dẫn Lỗ Thu Nguyệt tu luyện, hơn nữa để tiểu cô nương không quá cô độc, Tô Ú Ly còn thỉnh thoảng dẫn nàng đi dạo một vòng ở chủ phong Lô Thủy Bảo. Thiếu yêu đan rồi. Tô Ú Ly quay đầu nhìn Bạch Tuyết đang quấn trên người mình. Người tên này thật sự rất ngáo ăn đó. Bạch Tuyết chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Khi Lỗ Thu Nguyệt tu luyện, Tô Ú Ly cũng không quên giáo dục tên này. Bây giờ giá tính của Bạch Tuyết đã gần như biến mất, uy nghiêm của trưởng bối mà Tô Ú Ly thể hiện rất có hiệu quả đối với nó. Thu Nguyệt, Bạch tiên bối. Nghe Tô Ú Ly gọi mình, Lỗ Thu Nguyệt lập tức kết thúc tu luyện đi đến trước mặt nàng. Đi cùng ta một chuyến đến Minh Tuyền Thành, ta dẫn ngươi đi dạo khắp nơi. Vâng. Lỗ Thu Nguyệt lau mồ hôi trên trán. Nàng thỉnh thoảng sẽ theo Tô Ú Ly ra ngoài một chuyến, gặp gỡ các tu sĩ khác bên ngoài, nên đối với chuyện này đã sớm quen rồi. Minh Tuyền Thành. Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Linh Nhi cùng đi theo sau Tô Ú Ly. Nàng tuy bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã liếc nhìn khắp nơi. Dù ngươi rất tò mò, mắt cũng phải giữ bình tĩnh, bởi vì ánh mắt như vậy nếu không cẩn thận nhìn phải một tu sĩ nóng nảy nào đó, dễ gây họa. Tô Ú Ly đi phía trước đột nhiên nhắc nhở. Vâng. Lỗ Thu Nguyệt vốn đang nhìn lung tung lập tức nhìn thẳng về phía trước, không còn tùy tiện nhìn nữa. Nhưng mà. Này, nữ tu sĩ bên kia, ngươi vừa rồi nhìn cái gì vậy? Có phải định trộm đồ không? Lỗ Thu Nguyệt mở to mắt, không ngờ rắc rối đã đến rồi. Hơn nữa lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, nàng thực sự không biết phải ứng phó thế nào cho tốt. Khi nàng đang suy nghĩ, tráng hán tu sĩ vừa la lối đã đi đến trước mặt. Đối phương hoàn toàn phất lờ Tô Ú Ly đang đi phía trước, vì nàng thực sự không có cảm giác tồn tại. Lỗ Thu Nguyệt giơ hai tay lên giải thích, cái đó, ta chỉ là lần đầu tiên đến nơi náo nhiệt như vậy nên có chút tò mò thôi. Câm miệng. Vừa rồi mắt ngươi rõ ràng đã nhìn chằm chằm vào chữ vật đại của ta đường này. Nói xong tráng hán thân hình liền đẻ tới. Lúc này dù Lỗ Thu Nguyệt có chậm chạp đến mấy cũng biết, người trước mắt này là đến gây sự. Nhưng theo bản năng muốn cầu cứu, lại phát hiện Tô Ú Ly đã dẫn Bạch Linh Nhi và Bạch Tuyết đứng sang một bên quầy hàng xem náo nhiệt rồi. Bạch tiên bối ạ. Trong lòng ai hào một tiếng, Lỗ Thu Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thẳng vào đối phương, hỏi, người muốn thế nào? Tráng hán nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên là muốn bồi thường rồi. Lỗ Thu Nguyệt nghe vậy cũng cười, bồi thường. Đầu óc ngươi có vấn đề sao, không bằng không chứng mà muốn bồi thường, có cần ta móc mắt ngươi ra không? Ăn nói ngông cuồng. Tráng hán hừ lạnh một tiếng nhìn quanh. Vì sự tranh cãi của bọn họ, lúc này xung quanh đã trống ra, mọi người vây quanh xem náo nhiệt. Hắn liền trực tiếp thả ra khí tức của trúc cơ tu sĩ, sau đó vươn bàn tay lớn về phía Lỗ Thu Nguyệt mà tóm lấy. Ngay lúc này, Tô Ú Ly đứng bên cạnh đột nhiên hét lớn, "Tu sĩ tuần tra đội đến rồi." Lời này vừa thốt ra, tên tráng hán kia lập tức căng thẳng quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu, Lỗ Thu Nguyệt rút kiếm đâm thẳng vào cổ hắn. Phụt. Đồng tử Lỗ Thu Nguyệt co rụt lại, kiếm của nàng bị một tầng linh lực hộ thể chặn lại. Luyện khí tu sĩ muốn phá vỡ linh lực hộ thể của trúc cơ tu sĩ vẫn có chút khó khăn. Lúc này tên tráng hán đã quay đầu lại, hắn trước tiên chừng mắt nhìn Tô U Ly đang đứng ở bên, sau đó rời ánh mắt lên người Lỗ Thu Nguyệt. "Ha ha, ngoan ngoãn chịu thua đi, ta sẽ không làm người bị thương." Lỗ Thu Nguyệt lùi lại hai bước, thu kiếm về, thở dài nói, "Bạch tiên bối, ta không có cách nào với hắn, ngài đừng đùa nữa." Thấy Lỗ Thu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh như vậy, tu sĩ tráng hán ngẩn ra, nếu nha đầu này phía sau có tu sĩ che chở, mình chẳng phải xong đời rồi sao? Nhưng hắn chợt nhớ tới tiếng Tô U Ly vừa gọi tu sĩ đội tuần tra đến rồi liền cười khẩy nói, "Sao vậy, lại muốn giở trò vặt?" Tuy nhiên, không giống như tên tráng hán nghĩ. Bành! Hắn vừa định ra tay với Lỗ Thu Nguyệt lần nữa, thân thể đột nhiên chịu một đòn trọng kích nào đó mà bay văng ra. Tô U Ly duỗi một ngón tay, nhìn thoáng qua đám người, sau đó mới nói với Lỗ Thu Nguyệt, "Đi thôi, Thu Nguyệt." "Vâng, Bạch tiền bối." Lỗ Thu Nguyệt có chút kỳ lạ vì sao Tô U Ly phải đợi lâu như vậy mới ra tay, nhưng hiện tại nàng phải đi theo tiền bối rời khỏi đây trước đã. Sau khi Tô U Ly rời đi, hai người đứng trong đám đông đều căng thẳng nuốt nước bọt. Một thanh niên trong số đó có chút căng thẳng nói, "Tam Thúc, vừa rồi ngươi có thấy Triệu Nhị bay ra ngoài như thế nào không?" Người được gọi là Tam Thúc lắc đầu, "Người kia tu vi trên ta, hẳn là kết đan hậu kỳ tu sĩ." Vậy ta có phải đã gây rắc rối rồi không?" Vương Thúc thở phào một hơi, "Công tử không cần lo lắng, chưa nói đến thực lực vương gia chúng ta, ngay tại Minh Tuyển thành này đối phương cũng không dám động thủ." "Ha ha, nói cũng phải." Hai người không thèm nhìn Triệu Nhị đang nằm đó, quay người rời khỏi đám đông. Lúc này trên bầu trời, Lỗ Thu Nguyệt mở to hai mắt. Cuộc đối thoại của hai người phía dưới đã hoàn toàn lọt vào tai nàng, nhưng nàng có một thắc mắc. "Bạch tiên bối, bọn hắn vì sao lại để mắt tới ta?" Chương 88, sự sinh tồn của nữ tu xinh đẹp, Vũ Ma đảo. Chương 88, sự sinh tồn của nữ tu xinh đẹp, Vũ Ma đảo. Tô U Ly trên dưới đánh giá Lỗ Thu Nguyệt, sau đó đưa tay ngưng tụ ra một mặt thủy kính trước người. "Ngươi tự mình soi đi." Lỗ Thu Nguyệt nhìn vào thủy kính, chỉ thấy bên trong có một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đơn, vẻ mặt nghi hoặc đang nhìn mình. "Bây giờ đã hiểu chưa?" Lỗ Thu Nguyệt càng thêm nghi hoặc. "Chỉ vì khuôn mặt này của ta sao?" Tô U Ly gật đầu, "Đúng vậy, chính là vì khuôn mặt này." Thần sắc Lỗ Thu Nguyệt cứng đờ, nàng vạn vạn không ngờ mình lại bị người khác gây rắc rối vì vấn đề nhan sắc. Nàng hỏi Tô U Ly, "Bạch tiền bối, tức là công tử kia ở phía dưới đã nhìn chúng ta, nên mới bảo tên ngốc to xác kia tìm ta gây sự, để bắt cóc ta đi sao?" "Đúng vậy, trong tu tiên giới, nữ tu sĩ có dung mạo xinh đẹp cũng là một loại tài nguyên, đặc biệt là ngươi còn trẻ như vậy đã luyện khí hậu kỳ, điều đó cho thấy linh căn tư chất của ngươi cũng tốt, vừa xinh đẹp, linh căn tư chất lại tốt, là vật chứa tuyệt vời để sinh sôi hậu đại, rất được hoan nghênh." Tô U Ly giới thiệu những lợi ích trên người Lỗ Thu Nguyệt, khiến Lỗ Thu Nguyệt toàn thân rùng mình, không ngừng xoa cánh tay. "Ôi, thật ghê tởm." Lỗ Thu Nguyệt bây giờ nghĩ đến việc mình bị loại người này để mắt tới liền cảm thấy ghê tởm. Tô U Ly liếc nhìn Lỗ Thu Nguyệt đang cau mày, khép ngón tay thành kiếm. "Ta cũng không vừa mắt loại người này." "Hả?" Lỗ Thu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, kiếm ý trên ngón tay Tô U Ly chợt lóe lên. Xa xa trên phố, hai người đang đi bộ, những kẻ đã để mắt tới Lỗ Thu Nguyệt đột nhiên ngã xuống đất. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Tô U Ly dẫn Lỗ Thu Nguyệt đến trước Tứ Hải Thương Hội, lấy ra ngọc bài rồi đi vào bên trong. Lúc này Lỗ Thu Nguyệt mới phản ứng lại. Vừa rồi Bạch Tiền Bối đã giết chết hai tên khốn kiếp kia. Nàng bây giờ có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tu sĩ bị giết. Sau khi vào phòng tiếp khách, Tô U Ly tùy ý ngồi xuống, nhìn Lỗ Thu Nguyệt vẫn còn đang căng thẳng nói, "Không cần căng thẳng như vậy, ngươi lo lắng bọn hắn sẽ tìm ra là ta ra tay sao?" Lỗ Thu Nguyệt gật đầu, "Vừa rồi bọn hắn nói chuyện, không phải nói gia tộc bọn hắn ở đây cũng khá có hy vọng sao?" Tô U Ly thờ ơ nói, "Có hy vọng thì sao, đã lựa chọn ra tay với ngươi, vậy khoảnh khắc ra tay kết cục đã định sẵn. Ta ra tay không để lại dấu vết, cho dù bọn hắn thật sự tìm đến ta, cũng không làm gì được ta." "Thu Nguyệt, tu tiên giới thực lực vi tôn, đây là điều hôm nay ta dạy ngươi, không có thực lực ngươi hôm nay sẽ bị bắt cóc trở thành tiểu thiếp của tên kia, nhưng ngươi có thực lực thì có thể khiến đối phương quỳ xuống xin lỗi ngay giữa phố, thậm chí trực tiếp giết chết đối phương." Lời của Tô U Ly khiến tim Lỗ Thu Nguyệt đập nhanh. Những lời này từ miệng Tô U Ly nói ra đặc biệt có sức thuyết phục. Từ nhỏ nàng đã nghe Cao Văn Thúc Thúc nói, Bạch Tiền Bối trước mắt là một luyện đan sư lợi hại, ngay cả trong Lô Thủy Bảo cũng không tìm ra mấy người có thể vượt qua Bạch Tiền Bối về luyện đan. Từ khi Cao Văn Thúc Thúc bế quan, Lỗ Thu Nguyệt còn phát hiện thực lực của Bạch Tiền Bối cũng rất mạnh. Trước đây nàng không có quá nhiều khái niệm, nhưng hôm nay giữa phố vô thanh vô tức giết chết hai tu sĩ, quả thực đã khiến nàng chấn động một chút. Nàng ghé sát Tô U Ly hỏi nhỏ, "Bạch Tiền Bối, hai người kia tu vi bao nhiêu?" "Một trúc cơ sơ kỳ, một kết đan sơ kỳ." Lỗ Thu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi. Trong nháy mắt tiêu diệt một tu sĩ kết đan sơ kỳ, người kia tu vi trên ta, hẳn là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Câu nói này hiện lên trong đầu nàng. Bạch Tiền Bối là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Lỗ Thu Nguyệt thở phào một hơi. Tu vi này và Cao Văn Thúc Thúc là như nhau, á việc giao dịch yêu đan hoàn thành rất nhanh. Không lâu sau, Tô U Ly đã dùng đan văn đan dược giao dịch xong với Tứ Hải Thương Hội. Khi Tô U Ly cầm túi chứa vật được yêu đan, đầu Bạch Tuyết liền tỏ ra, sau đó bị ăn một cái tát. Sau khi giao dịch xong, Tô U Ly cũng không lập tức rời đi, mà bắt đầu dò la tin tức về Cao Văn. Tuy nhiên vẫn không thu hoạch được gì. Tu sĩ kết đan viên mãn muốn ẩn giấu bản thân quá đơn giản. Không có được tin tức của Cao Văn, Tô U Ly chỉ có thể dẫn Lỗ Thu Nguyệt về Lô Thủy Bảo. 10 năm sau, thuộc tính, một thể chất, 232 Lỗ Thu Nguyệt luyện khí viên mãn. Mà Tô U Ly cũng đã nhận được tin tức về Cao Văn. Đối phương xuất hiện ở Vụ Ma Đạo. Nơi đó là địa bàn của Ma Đạo tu sĩ, đối phương dường như đang đại khai sát giới ở đó. Biết được tin tức này, Tô U Ly biết Cao Văn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên, không đợi bao lâu tin tức của Cao Văn lại biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đã chết. Hơn nữa rơi vào tay ma đạo, bất kể sống chết đều rất thảm. Lại 3 năm sau. Thuộc tính, một thể chất, 2-3 năm. Lỗ Thu Nguyệt hai tay nắm chặt váy, nhìn Tô U Ly đang quay lưng về phía mình. Bạch tiên bối, ngài có thể thu lưu ta không? Động phủ của Cao Thúc Thúc bị thu hồi rồi, sau khi Lô Thủy Bảo xác nhận tin tức Cao Văn tử vong, liền thu hồi động phủ của hắn. Hiện tại Lỗ Thu Nguyệt không còn nơi nào để đi. Ừm, ở bên kia tự mình dựng một căn nhà đi. Cảm ơn Bạch tiền bối. Lỗ Thu Nguyệt 30 tuổi bây giờ đã phai nhạt vẻ non nớt, càng thêm trưởng thành. Chỉ là vì tu vi nên trông nàng chỉ khoảng 20 tuổi. Đại tông môn a. Tô U Ly không ngờ Lô Thủy Bảo lại trực tiếp thu hồi động phủ của Cao Văn. Nhưng nghĩ đến tình hình bên Đông Sơn này, làm như vậy hình như cũng không có vấn đề gì. Dù sao bọn hắn còn phải tạo ra những động phủ tốt này để thu hút các tán tu khác nữa. Lỗ Thu Nguyệt dựng xong nhà, liền tiếp tục tu luyện. Tô U Ly thấy vậy lại không để nàng tu luyện, mà gọi đến bên cạnh. Thu Nguyệt, mang theo Bạch Tuyết, để Bạch Linh Nhi đưa ngươi đến chủ phòng bên kia trước. Vâng. Lỗ Thu Nguyệt không hỏi tại sao, bây giờ chỗ dựa duy nhất của nàng chỉ còn lại Tô U Ly. Khi Cao Văn rời đi, nàng tuy có dự cảm, nhưng dù sao cũng không nhận được tin tức xác thực về cái chết của đối phương. Nhưng hiện tại động phủ của Cao Văn đều bị thu hồi, vậy nàng tự nhiên cũng biết kết quả rồi. Tô U Ly nhìn Bạch Linh Nhi đưa Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết đi. Kích hoạt hoàn toàn trận pháp. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có thể che chắn một lúc thì tính một lúc đi. Lô Thủy Bảo, mượn linh mạch của Quý Tông một chút. Theo Ngư Lân Thiết Bích trận và Vân Trần Mê Viễn trận hai trọng trận pháp khởi động, linh lực trong cơ thể Tô U Ly bùng nổ tức thì. Ầm. Toàn thân linh lực đều tăng vọt, một đạo linh quang tức thì đánh thẳng vào trận pháp trên đỉnh đầu. Tô U Ly cảm nhận ngũ hành linh khí xung quanh nhanh chóng tụ tập về phía mình. Không lâu sau, Kim Đan thứ 9 ngưng tụ thành công. Đồng thời linh lực bạo tăng trong cơ thể Tô U Ly tức thì phá vỡ Vân Trần Mê Viễn trận bên trong. Cảnh giới kết đan viên mãn từ lâu cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng. Theo linh lực đề thăng, Ngư Lân Thiết Bích trận cũng không thể che giấu khí tức của Tô U Ly. Ầm ầm. Theo khí tức của Tô U Ly bại lộ, trên bầu trời mây đen giăng kín, một cột sáng hư ảo nối liền trời đất, năm đạo linh quang hiện hiện trên không trung. Từ hướng chủ phong Lô Thủy Bảo lập tức bay ra hai đạo đột quang. Chính là hai vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ của Lô Thủy Bảo, hai người bọn họ nhìn nhau. Có người đột phá Nguyên Anh, không nhận được tin tức nào cả. Chương 89, Nguyên Anh, bản tọa Tô U Ly. Chương 89, Nguyên Anh, bản tọa Tô U Ly. Hướng Đông Sơn. Chẳng lẽ là Cao Văn? Không đúng, Cao Văn đã chết rồi. Vậy đây là ai? Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên hai người nhìn nhau. Nhưng bất kể thế nào, trước tiên mở hộ tông đại trận. Mặc dù hai vị Nguyên Anh lão tổ phản ứng đã đủ nhanh, nhưng dị tượng đột phá Nguyên Anh của Tô U Ly đã tức thì chuyển ra và dặm. Ngoài Lô Thủy Bảo, nhiều tu sĩ gần đó cũng ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Lô Thủy Bảo đã từng có nhiều tu sĩ Nguyên Anh, cũng có không ít tu sĩ kết đan viên mãn đột phá. Bất kể là tu sĩ của Lô Thủy Bảo hay tu sĩ gần đó đều không xa lạ gì với cảnh tượng đột phá Nguyên Anh. Nhưng lần này thì khác. Cột sáng nối liền trời đất lấp lánh ngũ sắc linh quang, nếu nhìn kỹ, trong cột sáng dường như tồn tại một bóng người nào đó không rõ. Bóng người rất hư ảo, nhưng mái tóc trắng xóa xóa tung, chỉ đứng yên đó cũng khiến tu sĩ trong lòng cảm thấy áp lực lớn. Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên hai người nhìn hư ảnh trên bầu trời cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Rõ ràng chỉ là đột phá Nguyên Anh mà thôi, lại mang đến cho hai vị Nguyên Anh trung kỳ bọn họ một loại áp lực đáng sợ. Người đột phá này nhất định không đơn giản. Hai người trong lòng đưa ra phán đoán như vậy. Lỗ Thu Nguyệt nhìn dị tượng trên trời, mắt hạnh mở to, môi anh đào khẽ hé, thần sắc tràn đầy không thể tin được. Đây là đang đột phá Nguyên Anh sao? Nàng không ngờ vị Bạch Tiền Bối ngoài lạnh trong nóng của mình lại đang đột phá Nguyên Anh. Nhưng đột phá Nguyên Anh không phải cần bế quan sao? Bạch Tiền Bối không có, thậm chí vẫn luôn chỉ dạy mình tu luyện. Nhất định phải thành công a. Lỗ Thu Nguyệt nghĩ đến từng chút một những kỷ niệm nàng và Tô U Ly đã trải qua. Từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã mỉm cười đưa cho mình một viên thuốc rất ngọt, đến sau này bắt đầu dạy mình tu luyện kiếm đạo và thường ngày còn nói cho mình biết cách sinh tồn tốt hơn trong tu tiên giới. Trong lòng không khỏi cổ vũ cho nàng. Sau khi hộ tông đại trận của Lô Thủy Bảo mở ra, dị tượng đột phá đã hoàn toàn không thể che giấu. Ngụy Phi Dương cau mày, nhìn tia sét đã giáng xuống trên bầu trời. Linh khí hấp thu khi đột phá này, thật hỗn tạp a. Vệ Dĩ Xuyên cũng gật đầu nói, đúng vậy, lại hấp thu toàn bộ ngũ hành linh khí, người đột phá này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Ngũ Linh căn? Nhưng nói xong hắn lại lắc đầu. Ngũ Linh căn đột phá trúc cơ còn khó khăn, huống chi là Nguyên Anh. Ngay khi hai người đang suy đoán, cột sáng ở Đông Sơn dần dần mở rộng, cuối cùng bóng người bên trong hoàn toàn hiện hiện. Tóc trắng phiêu diêu, ngũ quan tinh xảo, chỉ là khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, bóng người nhắm hai mắt, chậm rãi nâng kiếm chỉ. Chanh. Kiếm ý sắc bén tức thì bao trùm và dặm, mỗi người cầm linh kiếm đều kinh hoàng phát hiện thanh kiếm trong tay không ngừng cộng hưởng với bóng người khổng lồ kia. Phá. Chín kim đan trong cơ thể Tô U Ly bay ra khỏi Cửu Diệu Linh đỉnh, hung hăng va vào nhau. Đồng thời tiếng quát nhẹ này xuất hiện trong đầu tất cả tu sĩ trong vòng và dặm. Kiếm ý tức thì xé toạc bầu trời. Sau đó tất cả dị tượng đều biến mất, chỉ còn lại bầu trời trong xanh không một cơn mây. Sau khi tất cả dị tượng biến mất, Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên tức thì bay về phía Đông Sơn. Lỗ Thu Nguyệt thấy dị tượng biến mất cũng đội vàng thúc giục Bạch Linh Nhi đưa mình về Đông Sơn. Khi Lỗ Thu Nguyệt đến Đông Sơn, phát hiện vẫn không thấy bóng dáng Bạch Tiền Bối, ngược lại một Bạch Phát Đồng nữ đang chân trần đạp trên một thanh phi kiếm màu xanh, đối mặt với hai lão giả. Vị đạo hữu này, lão phu Ngụy Phi Dương. Lão giả mặc áo xám thư sinh bên trái trước tiên chắp tay tự giới thiệu. Tiếp đó tráng hán bên phải cũng chắp tay nói, lão phu Vệ Dĩ Xuyên. Xin hỏi đạo hữu là ai, vì sao lại đột phá trong Lô Thủy Bảo của ta? Mặc dù chỉ vừa đột phá nguyên anh kỳ, nhưng bất kể là Ngụy Phi Dương hay Vệ Dĩ Xuyên đều cảm nhận được một mối đe dọa mơ hồ từ Tô U Ly. Lại nghĩ đến ngũ sắc linh quang khi đột phá vừa rồi, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hai người. Chỉ là ý nghĩ đó quá kinh thế hai tục, bọn họ cũng không dám xác nhận. Tô U Ly nhìn Lỗ Thu Nguyệt được Bạch Linh Nhi đưa đến, khẽ mở miệng nói, "Bản tọa Tô U Ly, trước đây mấy trăm năm đều lấy thân phận Tam giai luyện đan sư Bạch Thừa gần mình ở đây, lần này mượn linh mạch của Quý tông đột phá, còn xin bao dung." "Thì ra là vậy, là Bạch đạo hữu a." Ngụy Phi Dương bước dâu, như vậy hắn không còn nghi vấn gì nữa. Thần sắc Vệ Dĩ Xuyên hơi biến, không ngờ Tô U Ly lại ẩn giấu sâu như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ gật đầu nói, "Tô đạo hữu đã luyện đan cho tông ta nhiều năm như vậy, cống hiến không nhỏ, chút việc mượn linh mạch đột phá mà thôi, không phải chuyện lớn." Hai người đều tỏ ra rất rộng lượng. Và Ngụy Phi Dương còn mời nói, "Nếu Tô đạo hữu đã đột phá, không biết sau này có dự định gì, nếu không chê thì có thể ở lại Lô Thủy Bảo của ta làm một vị trưởng lão." Tô U Ly không lập tức trả lời, mà nói, "Hiện tại ta vừa đột phá còn cần củng cố một hai vị đạo hữu không bằng cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ, được không?" Vệ Dĩ Xuyên nhìn Ngụy Phi Dương. Ngụy Phi Dương ổn trọng hơn hắn, lúc này phải xem ý của hắn. Động tác vuốt râu của Ngụy Phi Dương cực lại, gật đầu nói, "Được, đợi khi Tô U Ly cảnh giới ổn định, đến chủ phong tìm hai chúng ta là được, đến lúc đó hai chúng ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chờ đợi." Nói xong cũng không ở lại lâu, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Đợi hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ rời đi, Tô U Ly nhanh chóng đáp xuống đất, đôi chân trần đạp trên thảm cỏ xanh. Lúc này Bạch Linh Nhi cũng đưa Lỗ Thu Nguyệt đáp xuống. Vậy ra Bạch Tiền Bối thực chất là Tô Tiền Bối. Lỗ Thu Nguyệt khẽ nghiêng đầu, nhìn bóng lưng tóc trắng trước mắt. Tô U Ly quay đầu nhìn đối phương, đôi mắt đỏ rực mang theo chút trêu chọc. "Đúng vậy, sao, cảm thấy mình bị lừa sao?" Lỗ Thu Nguyệt lắc đầu. "Không có, Tô Tiền Bối trước đây đã dạy ta, trong tu tiên giới lấy an toàn làm trọng, nếu không thể đảm bảo an toàn cho bản thân thì phải học cách tránh nạn và ẩn giấu mình." Dù sao cũng là kinh nghiệm có được từ khuôn mặt này của mình, Lỗ Thu Nguyệt không hề nghi ngờ cách làm của Tô U Ly. "Không tệ, quả nhiên ngươi bất kể là tính cách, thiên phú hay nội tính đều cực kỳ xuất sắc." Tô U Ly khen ngợi. Lỗ Thu Nguyệt nhìn dáng vẻ của Tô U Ly, nàng biết Tô U Ly bây giờ không hề ngụy trang, đây chính là dung mạo thật. Thật sự rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả mình cũng động lòng. Khoe miệng Lỗ Thu Nguyệt khẽ nhếch lên, mặc dù Tô U Ly khen ngợi mình như vậy, nhưng nàng biết tính cách của mình thực ra đã không bình thường kể từ khi gặp Tô U Ly. Mình đã bị bóp méo rồi. Cảm nhận trái tim đập nhanh, trong mắt Lỗ Thu Nguyệt xuất hiện một tia si mê. Tất cả cảm xúc khi xem Tô U Ly đột phá nguyên anh trước đó đều dâng trào trong lòng. Đã bị mê hoặc rồi. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị đè nén xuống, Lỗ Thu Nguyệt chúc mừng nói, "Chúc mừng Tô Tiền Bối thành công thăng cấp nguyên anh." Tô U Ly chỉ cảm thấy lúc này sảng khoái vô cùng. Nàng nhìn Lỗ Thu Nguyệt trước mắt, thần sắc khẽ động. "Thu Nguyệt, xưng hô Tiền Bối có chút xa lạ rồi, sau khi Cao đạo hữu rời đi, ngươi liền luôn theo ta tu luyện, có thể gọi ta là sư phụ, hoặc cô cũng được." Chương 90, chín đại bí pháp chương 90, chín đại bí pháp cô. Lỗ Thu Nguyệt gọi xong có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tô U Ly cười ha ha nói, "Ừm, không tệ, bây giờ ta cần củng cố cảnh giới trước, cơm nước ngươi tự lo liệu, không vấn đề gì chứ?" "Không vấn đề gì." Lỗ Thu Nguyệt cảm thấy mình bây giờ có chút kỳ lạ, đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Tô U Ly để Bạch Linh Nhi hộ pháp bên ngoài, rồi vào động phủ củng cố cảnh giới, để lại Lỗ Thu Nguyệt và Bạch Tuyết bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ. Bạch Tuyết run rẩy thân mình, đôi mắt dọc tràn đầy sự thông minh. Nó cũng muốn nhanh chóng đột phá, đến lúc đó sẽ không cần phải giả dạng thành Bạch Sa nữa. Hơn nữa yêu thú sau tứ giai có thể hóa hình, đến lúc đó liền có thể hoạt động dưới hình người. Trong động phủ, Tô U Ly thực ra không cần củng cố cảnh giới, nàng chỉ muốn xem sự thay đổi trong đan điền. Sau khi ngưng tụ kim đan thứ 9, Tô U Ly liền đặt nó vào Cửu Diệu Linh Đỉnh. Lúc này mình đột phá nguyên anh, kim đan hẳn là đã vỡ nát. 9 kim đan vỡ nát, ngưng tụ ra là nội thị dưới. Chỉ thấy một tồn tại như Tô U Ly thu nhỏ đang khoanh chân ngồi trong đan điền. Đây chính là nguyên anh của Tô U Ly. Lúc này nguyên anh đang ngồi trên 9 phẩm liên hoa, Cửu Diệu Linh Đỉnh thuận theo xoay quanh nguyên anh. Tay trái cầm Cửu Diệu Linh Kiếm, tay phải nắm thanh hạ kiếm, đỉnh đầu đội điêu hoa tụ linh đỉnh và thiên linh kiếm. Tất cả pháp bảo đều được nguyên anh nắm giữ. Xem xong đan điền, Tô U Ly tiến vào thức hải. Hiện tại trong thức hải, các phù văn do Cửu Diệu Linh Đỉnh ngưng tụ đã rõ ràng có thể nhìn thấy và được chia thành 9 phù văn khác nhau. Ý thức chú ý vào phù văn, từng đoạn thông tin tiến vào trong đầu. Theo Tô U Ly tiêu hóa xong, nàng mới có chút chấn động mở hai mắt. Đây chính là 9 đại bí pháp. Thành thật mà nói, Tô U Ly không nên coi thường bí pháp này. Thật sự quá mạnh mẽ. 9 phù văn đại diện cho việc Tô U Ly hiện tại đã sở hữu linh thể mang tên Cửu Diệu Linh Thể. Đây là thể chất còn hiếm hơn tiên linh căn, có thể giúp Tô U Ly dễ dàng hấp thu ngũ hành linh khí hơn và có thể tự nhiên thân cận với 9 loại quy tắc chi lực, đại diện cho việc sau này dễ thành tiên hơn. Và mỗi phù văn đều là một loại sức mạnh khác nhau. Hiện tại Tô U Ly có thể chạm vào phù văn đầu tiên. Một chữ lực từ từ hiện lên trong lòng. Với sự gia trì của bí pháp lực, hiện tại Tô U Ly tùy tiện một đòn liền có thể nhận được 10 lần gia trì. Thể chất của ta hiện tại đã đủ đáng sợ rồi, cho dù vừa đột phá nguyên anh, ta cũng không sợ tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, bây giờ lại được bí pháp lực gia trì, ta thậm chí có tự tin một quyền đánh chết nguyên anh hậu kỳ. Quá đáng sợ. Hiện tại Tô U Ly chân thành xin lỗi vì trước đây mình đã nghĩ bí pháp Cửu Diệu Linh Thụ vô dụng. Quá hữu dụng rồi. Hơn nữa loại bí pháp khoa trương này có đến 9 loại. Tô U Ly khẽ nâng tay, ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm do linh lực tạo thành, thử vận dụng bí pháp, xem bí pháp này có thể gia trì lên pháp thuật hay không. Kết quả, theo tiểu kiếm linh lực trong tay tức thì bành trướng gấp 10 lần. thật sự cũng được. Ha, đây đúng là một bất ngờ, không ngờ lại còn có bí pháp như thế này tồn tại. Tô Ú Ly nhẹ nhàng hạ tay xuống, thanh kiếm trước mắt cũng từ từ hạ xuống. Lại thử sử dụng bí pháp, lần này pháp thuật trước mắt không hề có động tĩnh, xem ra pháp thuật chỉ có thể được gia trì một lần. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, nếu có thể không ngừng được gia trì thì bí pháp này sẽ quá khủng bố. Phất tay tán đi pháp thuật trước mắt, Tô Ú Ly lấy ra giấy bút, bắt đầu viết xuống những thứ mình hiện tại cần dùng. Trước tiên là linh dược, linh thảo và đan phương cần cho Nguyên Anh kỳ, cái này dễ giải quyết. Chỉ cần ở lại Lô Thủy Bảo, tin rằng Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên hai người sẽ cho mình những tài nguyên này. Chỉ cần một phần là đủ. Linh dược sau này mình có thể tự trồng. Sau đó là tài nguyên bồi dưỡng cho Bạch Tuyết và tài nguyên bồi dưỡng cho Bạch Linh Nhi. Bạch Tuyết thì còn dễ nói, chỉ cần từ từ cho ăn tứ linh đan là được, trong cơ thể nó có chuyển thừa lực lượng do thượng cổ long tộc để lại, đột phá Nguyên Anh không thành vấn đề. Bạch Linh Nhi hiện tại nuốt thiết mục để thăng quá chậm, nên Tô U Ly muốn đổi lấy một ít thiết tinh, đồng tình các loại tài liệu. Tự mình luyện hóa cũng được, nhưng mỗi khối thiết tinh tài liệu cho dù sử dụng linh hỏa để luyện hóa cũng cần 3 đến 50 năm. Hiện tại chỉ cần những thứ này. Pháp bảo nàng không thiếu, không mấy tu sĩ pháp bảo nhiều hơn mình. Vốn dĩ Tô U Ly còn muốn thu thập một số bí pháp để thăng chiến lực, bây giờ cũng không cần tìm nữa. Về công pháp, cựu chuyển ngự linh kiếm quyết mình hiện tại tu luyện cũng không cần đổi. Đại khái là như vậy đi. Xác nhận mình không bỏ sót gì, Tô U Ly đứng dậy đi ra khỏi lập phủ. Lúc này bên ngoài trời đã tối, Lỗ Thu Nguyệt đang bưng đĩa thức ăn. "Ôi, cô câu người bế quan xong rồi sao?" Trong giọng nói mang theo chút vui mừng. Nàng không ngờ Tô U Ly củng cố cảnh giới lại nhanh như vậy, mới chỉ nửa ngày trôi qua thôi. Vì căn cơ của ta sâu dày, chỉ cần điều tức một lát, liền có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới. Mình chính là ngưng tụ chín kim đan đột phá Nguyên Anh. Cảnh giới này muốn không ổn định cũng không được, a nghĩ đến đây, Tô U Ly lưng hơi thẳng lên, vẫn có chút tự hào. Lỗ Thu Nguyệt thấy Tô U Ly không chuẩn bị đến ăn cơm cùng mình, liền hiểu đối phương muốn ra ngoài, có lẽ là đi tìm hai vị đại tu sĩ ban ngày kia. Người chuẩn bị ra ngoài sao? Ừ, dù sao Lô Thủy Bảo lão tổ có lời mời, nhanh chóng hồi đáp bọn hắn còn có thể nhận chút lợi lộc. Tô U Ly không hề che giấu ý định muốn vòi vĩnh Lô Thủy Bảo một khoản. Sao vậy Thu Nguyệt, ngươi có chuyện gì sao? Không, không có, chỉ là nếu người trở thành Lô Thủy Bảo trưởng lão, sẽ đổi động phủ sao? Lô Thu Nguyệt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật sự có chút không nỡ. Nhưng Tô U Ly xua tay nói, không, ta không có ý định đổi động phủ, nơi này cũng đã ở quen rồi, tuy cách linh mạch bên chủ phong hơi xa, nhưng linh khí ở đây cũng đủ cho ta tu luyện. Vậy thì tốt. Lô Thu Nguyệt chớp mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng không muốn đổi động phủ ngoài việc đã ở quen, chính là vì nơi này thưa thớt người. Động phủ của các tu sĩ khác cách nơi này không ít khoảng cách, không ai quấy rầy cuộc sống bình dị của nàng và người. Vậy ta đi đây. Tô U Ly xoay người vẫy tay, quanh thân kiếm khí tung hành, trong nháy mắt đã biến mất ở đồng sơn. Lô Thu Nguyệt vừa định đáp lời, đã thấy Tô U Ly đã đi rồi. Tay vừa giơ lên liền hạ xuống, bưng đĩa trong tay đi đến bên bàn, cầm đũa tự mình ăn. Một bên khác, Tô U Ly vừa đến chủ phòng, bên hai liền nhận được truyền âm của Ngụy Phi Dương. Nàng trực tiếp đi đến trước cửa động phủ của đối phương. Động phủ của Ngụy Phi Dương mở rộng, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nên đón. Tô U Ly chân trần dẫm trên phiến đá xanh, men theo con đường đã lát sẵn đi vào trong động phủ. Vừa đi hai bước, liền có một luồng hương trà bay vào mũi. Trà thơm quá. Tô U Ly nhìn hai người đang khoanh chân ngồi hai bên bàn trà nhỏ, lộ ra một nụ cười. Ngụy Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, một chiếc ghế và tách trà liền bay đến trước mặt Tô U Ly. Tô đạo hữu cũng nếm thử. Đa tạ. Tô U Ly cũng không khách khí, tuy cảnh giới thấp hơn hai người trước mắt, nhưng nàng ngược lại là bên ung dung hơn. Chương 91, ba lần ra tay, Cửu Khúc Linh Tham Đan. Chương 91, ba lần ra tay, Cửu Khúc Linh Tham Đan. Vậy Tô đạo hữu, câu trả lời của người là gì? Ngụy Phi Dương nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống, mà Tô U Ly thì lại uống một ngụm trà trước. Ta có thể ra tay ba lần cho Quý Tông, đổi lấy việc ta tiếp tục sử dụng linh mạch của Quý Tông để tu luyện, thế nào? Câu trả lời này khiến Vệ Dĩ Xuyên nhíu mày, chỉ là Ngụy Phi Dương bên cạnh không mở lời, hắn không tiện lập tức nổi giận, nhưng tiếng nắm chặt quyền phát ra kéo kẹt lại không hề che giấu. Ngụy Phi Dương vuốt chòm râu bạc của mình, nhắm mắt trầm tư một lát rồi mới mở mắt hỏi, Tô đạo hữu, người thật tự tin, Lô Thủy Bảo chúng ta phát triển đến nay, cũng không thiếu Nguyên Anh tu sĩ đâu. Nói rồi hắn khẽ lắc đầu. Ba lần ra tay, e rằng có chút xem thường chúng ta rồi. Ngụy Phi Dương cụp mắt xuống, có chút không hài lòng với lời của Tô U Ly. Tô U Ly chỉ tự tin nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đừng quên, ta còn là một luyện đan sư, hơn nữa hẳn là biết thực lực của ta. Hiện tại ta luyện chế đan dược đan văn dễ như trở bàn tay. Cửu Khúc Linh Tham để đột phá Nguyên Anh các ngươi hẳn vẫn còn chứ? Giao cho ta, ta sẽ luyện chế Cửu Khúc Linh Tham đan. Cửu Khúc Linh Tham đan có đan văn, ít nhất có thể tăng thêm 2 thành xác suất đột phá Nguyên Anh. Ta ra tay 3 lần, chính là luyện chế 3 lần, hơn nữa gần đây kỹ thuật luyện đan của ta lại có tiến bộ, thỉnh thoảng có thể luyện chế ra đan dược 2 văn. Nếu Cửu Khúc Linh Tham đan có 2 đan văn, xác suất lại tăng thêm 1 thành. Chắc hẳn Quý Tông không thiếu kết đan tu sĩ thiên linh căn, đến lúc đó phục dụng Cửu Khúc Linh Tham đan, sẽ sinh ra bao nhiêu Nguyên Anh đây. Lời vừa dứt, trong động phủ yên tĩnh vang lên một trận tiếng thở dốc nặng nề. Vệ Dĩ Xuyên thân thể khẽ run rẩy. Mỗi lần luyện đan sư ra tay luyện chế đan dược đâu chỉ một viên, tùy theo số lượng tài liệu mà có thể là 5 viên, 8 viên, 10 viên. Nếu thật sự như Tô U Ly nói, nàng ra tay luyện chế 3 lần đan dược, ít nhất cũng là 15 viên Cửu Khúc Linh Tham đan. Thiên linh căn đột phá Nguyên Anh bản thân đã có 2 thành tỷ lệ thành công, tính cả Cửu Khúc Linh Tham đan, vậy là đủ 5 thành. Thêm vào các linh vật phụ trợ khác, thậm chí có thể tăng lên 7 thành xác suất. Cho dù chỉ là 5 thành, đến lúc đó Lô Thủy Bảo cũng ít nhất có thể có thêm 7-8 nguyên anh tu sĩ. Vậy thì ba lần ra tay này quá hời rồi. Vệ Dĩ Xuyên đã không nhịn được muốn mở lời đồng ý, chỉ là Ngụy Phi Dương một bên vẫn ung dung tự tại, rất trầm tĩnh. Rõ ràng không vì cái bánh tô u ly vẽ ra mà động lòng. Điều kiện Tô Đạo Hữu đưa ra quả thực có sức hấp dẫn, nhưng người vừa nói, người chỉ là kỹ thuật luyện đan tiến bộ, không nhất định đảm bảo luyện chế ra đan dược hai văn. Hơn nữa đan dược người luyện chế hẳn đều là tụ linh đan, tăng linh đan loại đan dược cấp 3 này, đan dược cấp 4 hẳn còn chưa luyện chế qua. Ngụy Phi Dương lập tức phát hiện ra phần thiếu sót trong lời nói của Tô U Ly. Vệ Dĩ Xuyên lúc này cũng bình tĩnh lại không ít, nhưng hắn vẫn cho rằng Tô U Ly có giá trị này. "Sư Minh, lời của Tô Đạo Hữu tuy có phần khoa trường, nhưng cũng là lời thật lòng, chúng ta hợp tác với nàng cũng được chứ?" Tô U Ly giơ ba ngón tay lên nói, "Thế này đi, lời vừa rồi cứ tạm gác lại. Ta cần 3 phần tài liệu luyện chế Cửu Khúc Linh Tham Đan, đợi lát nữa ta giao đan dược cho các ngươi, rồi hãy nói những chuyện này, thế nào?" 3 phần tài liệu Cửu Khúc Linh Tham Đan. Ngụy Phi Dương gật đầu. "Được, lão phu đây liền đưa cho người, hy vọng Tô Đạo Hữu đừng phụ lòng mong đợi của chúng ta." "Tự nhiên." Ngụy Phi Dương trực tiếp lấy ra 3 phần linh dược tài liệu từ túi trữ vật. Tô U Ly nhận được tài liệu liền đứng dậy cáo lui. Sau khi Tô U Ly rời đi, Vệ Dĩ Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Sư Minh, huynh thật sự trầm tĩnh quá, nếu là ta vừa rồi đã trực tiếp đồng ý rồi." Ngụy Phi Dương nâng tách trà lên, "Kỳ thực vừa rồi ta cũng muốn đồng ý, nhưng Tô U Ly này ẩn giấu quá sâu, tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng lão phu không nhìn thấu nàng, nên không dám dễ dàng đồng ý." "Thì ra là vậy, cảnh giới nàng tuy thấp, nhưng quả thực khiến người ta khó lường. Tuy nhiên đã như vậy, sư minh vì sao còn muốn chiêu mộ nàng?" Vệ Dĩ Xuyên nhíu mày khó hiểu. "Sư đệ, chúng ta vẫn nên kết thiện duyên với người khác. Tô đạo hữu chúng ta tuy không nhìn thấu, nhưng mấy trăm năm nay đều ẩn cư ở Lô Thủy Bảo, cũng không gây ra loạn lạc gì, hẳn là một người chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa nàng còn là một luyện đan sư, nếu thật sự có thể luyện chế ra Cửu Khúc Linh Tham Đan hai văn, thì việc nâng cao thực lực tông môn không phải là một chút đâu." Trong mắt Ngụy Phi Dương tràn đầy suy tư. Hắn cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Cửu Khúc Linh Tham Đan của Tô U Ly, cho rằng đối phương không có lý do gì để lừa mình. Nếu thật sự thành công, chính là có được thiện cảm của một luyện đan tông sư. Cho dù thua cược, cũng chỉ là tổn thất 3 phần tài liệu Cửu Khúc Linh Tham Đan mà thôi. Cứ chờ xem. Tô U Ly rời khỏi chủ phong trở về động phủ của mình, nhìn căn nhà gỗ nhỏ không xa, đó là nhà của Lô Thu Nguyệt. Lúc này đối phương đang ngồi thiền tu luyện bên trong. Cảm nhận tốc độ hấp thu linh khí của đối phương, Tô U Ly nhấc chân đi về phía linh dược điện. Nơi này đã trống, không còn một cây linh dược nào. Lấy Cửu Khúc Linh Tham ra trồng xuống, sau đó nhỏ một giọt tạo hóa tinh nguyên. Chỉ thấy Cửu Khúc Linh Tham nhanh chóng vươn cánh lá, không lâu sau đã lớn hơn một vòng. Xác nhận sinh trưởng không có vấn đề gì, Tô U Ly nâng tay thiết lập cấm chế, xoay người rời đi. Mấy ngày sau đó Tô U Ly đều bận rộn bồi dưỡng linh dược. Đợi đến 3 tháng sau, trong luyện đan thất, nhìn thấy đất linh dược ngàn năm tuổi, Tô U Ly lúc này mới bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Điêu hoa tụ linh lô lập tức tọa lạc giữa phòng, linh hỏa màu lam nâng nhiệt độ trong phòng lên. Ngân tinh chi, kê quan thảo, từng cây linh dược trong lò luyện đan bị linh hỏa luyện hóa chiết xuất tinh hoa. Tô U Ly hai tay không ngừng kết pháp ấn, thần thức luôn theo dõi phản ứng của linh dược trong lò luyện đan. Lần đầu tiên luyện chế Cửu Khúc Linh Tham Đan mất 1 tháng. Tô U Ly ghi lại tất cả các tình huống xuất hiện trong quá trình luyện chế. Cuối cùng khi đan dược xuất lò, đó là đan dược thượng phẩm. Tô U Ly sắc mặt không đổi, mà nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình luyện đan của mình. Một lúc sau, lần luyện đan thứ 2 bắt đầu. Lần này vẫn là 1 tháng. Nhìn Cửu Khúc Linh Tham Đan xuất lò, vẫn là thượng phẩm, nhưng lần này bề mặt xuất hiện một lớp vân bạc nhạt. Chỉ thiếu một chút nữa là đan văn ngưng tụ thành công. Tùy tay ném viên đan dược trong tay đi, những viên đan dược rác rưởi này nàng căn bản không thèm để mắt. Bắt đầu luyện chế lò thứ 3. Thời gian cứ thế trôi qua. 5 năm sau, thuộc tính, một thể chất, 24 không lỗ Thu Nguyệt đang tu luyện bên ngoài đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí hùng vĩ xuất hiện. Xoay đầu nhìn về phía động phủ của Tô U Ly, Bạch Linh Nhi đang đứng đó canh giữ. Xảy ra chuyện gì vậy? Luồng linh khí nồng đậm này, vừa nãy sinh nghi vấn này. Ầm ầm. Trên bầu trời xẹt qua một tia sét đánh thẳng về phía Lô Thủy Bảo, mà hướng chủ phong cũng dâng lên hai luồng uy áp mênh mông, hộ tông đại trận cũng đồng thời khởi động. Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Sự chú ý của Lỗ Thu Nguyệt lập tức lại bị tia sét đánh ngoài kia thu hút. Có nguyên anh tu sĩ đến rồi, hơn nữa kẻ đến không thiện. Lúc này giọng nói của Tô U Ly vang lên phía sau nàng. Chương 92, Hắc lão quỷ, không tự lượng sức. Chương 92, Hắc lão quỷ, không tự lượng sức. Nguyên anh tu sĩ, kẻ đến không thiện. Lỗ Thu Nguyệt có chút không hiểu đây là ý gì. Tô U Ly cảm nhận được luồng ma khí không hề che giấu trên bầu trời, ánh mắt lập tức trầm xuống, là ma đạo tu sĩ. Vào động phủ, mở tất cả trận pháp lên. A. Lỗ Thu Nguyệt ngây người một chút, mới phản ứng lại đây là nói với mình. Lát nữa có thể sẽ có chút động tĩnh, tuy sẽ không lớn lắm, nhưng chỉ là để đề phòng. Vâng. Lỗ Thu Nguyệt xoay người trốn vào động phủ của Tô U Ly. Gầm. Tô U Ly nhìn Bạch Tuyết bơi đến bên cạnh mình. Người cũng vào đi. Bạch Tuyết lập tức xám xịt xoay người. Bạch Linh Nhi, ngươi duy trì trận pháp. Để lại câu nói này, Tô U Ly chân trái trần trụi bước ra, khoảnh khắc tiếp theo đã bay lên trời. Lúc này Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên vừa mới chặn được ma đạo tu sĩ đến không thiện. Kẻ đến là một lão giả áo đen, gầy trơ xương, dưới mũ trùm, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Ngụy Phi Dương thấy lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, "Hắc lão quỷ, ngươi không ở quỷ đảo mà đến Lô Thủy Bảo của ta làm gì?" Hắc lão quỷ trước mắt cũng là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng tu vi của Hắc lão quỷ này là nguyên anh tầng 6, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Mà Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên hai người một nguyên anh tầng 5, một nguyên anh tầng 4. Về tu vi hai người liên thủ cũng không đánh lại hắc lão quỷ trước mắt. Tuy nhiên đây là địa bàn của Lô Thủy Bảo bọn hắn, tuy nói không đánh lại hắc lão quỷ, nhưng nhờ uy năng của hộ tông đại trận cũng sẽ không thua. Cho nên hai người cũng có đủ tự tin, không sợ hắc lão quỷ trước mắt. Kéo kẹt, hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngụy Phi Dương nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Vệ Dĩ Xuyên trực tiếp nổ một bãi nước bọt. Hắc lão quỷ, không có việc gì thì mau đi đi, nếu không Thiên Thủy Cốc tu sĩ đến, bọn hắn sẽ không khách khí với ngươi đâu. Hắc lão quỷ thì lại không hề để ý nói, không sao, bọn hắn nhất thời nửa khắc còn chưa đến được. Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên hai người pháp bảo rung động, uy áp nguyên anh hoàn toàn phóng ra. Nhưng hắc lão quỷ đối mặt với uy áp của hai người mặt không đổi sắc. Hai vị, đệ tử Lô Thủy Bảo của các ngươi từng đến vụ ma đạo đánh giết đệ tử ma đạo của ta, hôm nay ta đến là để đòi một lời giải thích. Ngụy Phi Dương nghe vậy nhíu mày, mà Vệ Dĩ Xuyên trực tiếp chửi tới. Đòi cái bà nội ngươi, đệ tử ma đạo của ngươi ở Tĩnh Mịch Cấm Địa lúc trước đã đánh lén đệ tử tông ta báo thù thân vẫn, ngươi có mặt mũi nào đến đòi lời giải thích? Nói rồi một cây cự trụ màu đen xuất hiện phía sau hắn, hiển nhiên có ý định một lời không hợp liền khai chiến. Ngụy Phi Dương thì lại đè tay xuống. Sư đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Hắn quay đầu nhìn Hắc Lão Quỷ, biết đối phương đòi lời giải thích chỉ là nói bừa, khẳng định là có ý đồ khác. Hắc Lão Quỷ, có dám thì phóng, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều đâu. Hắc Lão Quỷ cười hắc hắc, vẫn là Ngụy đạo hữu ngươi hiểu ý ta, cái này, ta muốn biết viên đan dược này có phải của tông môn các ngươi không? Một viên đan dược bị Hắc Lão Quỷ nắm trong tay. Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên đều nhìn sang, dường như muốn hai người nhìn rõ hơn. Hắc Lão Quỷ buông lỏng viên đan dược trong tay, để nó bay đến trước mặt hai người. Ngụy Phi Dương vươn tay bắt lấy đan dược, ánh mắt khẽ động. Vệ Dĩ Xuyên hiển nhiên cũng nhận ra, lặng lẽ truyền âm nói, sư minh, đây là một viên bạo nguyên đan đan văn, chẳng lẽ? Hắc Lão Quỷ thấy hai người đang truyền âm, thúc giục nói, thế nào, có manh mối gì không? Không có, thủ pháp luyện chế đan dược này vô cùng cao siêu, trình độ Lô Thủy Bảo của ta ngươi cũng biết, làm sao có thể luyện chế ra loại đan dược này? Ngụy Phi Dương trực tiếp phủ nhận, nhưng Hắc Lão Quỷ không tin. Kéo kẹt, Ngụy đạo hữu, nói thật đi, tuy thời gian của ta không nhiều, các ngươi còn có hộ tông đại trận, nhưng nếu ta ra tay thì các ngươi cũng không thể bảo vệ toàn bộ tông môn lớn như vậy đâu. Ngươi. Ngụy Phi Dương đối mặt với lời đe dọa trầm mặc. Vệ Dĩ Xuyên cũng chỉ vào Hắc Lao Ma bị tức đến không nói nên lời. Hai vị đạo hữu dường như có chút phiền phức, cần ta giúp đỡ không? Ngay khi hai bên đang giằng co, Tô U Ly đột nhiên xuất hiện ở giữa. Sắc mặt Hắc Lao Ma khẽ biến, nữ tu sĩ đột nhiên xuất hiện trước mắt này, hắn lại không phát hiện ra nàng xuất hiện từ lúc nào. Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên cũng vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu cảm của Hắc Lao Ma, hai người hiểu đối phương cũng không phát hiện ra. Ngụy Phi Dương mở lời trước, là Tô đạo hữu à, quả thực có chút phiền phức, ha ha, vị bằng hữu ma đạo này không muốn rời đi, chúng ta có chút phiền não. Ồ, Tô U Ly quay đầu nhìn Hắc Lão Quỷ. Đạo hữu, không phải tu sĩ Lô Thủy Bảo sao? Hắc Lão Quỷ bị Tô U Ly nhìn một cái, liền cảm thấy toàn thân đều bị nhìn thấu, lộ ra nụ cười cứng ngắc, thăm dò hỏi một câu. Nguyên anh tu sĩ của Lô Thủy Bảo có những ai hắn rõ ràng nhất, nữ tu sĩ trước mắt này tuyệt đối không phải. Tô U Ly cứ thế đứng giữa hai bên, tuy thân hình nhỏ bé, trông như một đứa trẻ bị kẹp giữa những người lớn. Nhưng hai bên bất kể là bên nào lúc này cũng không dám tùy tiện hành động. Ngụy Phi Dương là thấy kế hoạch giả vờ thân thiết với Tô U Ly bị bạch trần, nên không thể tiếp tục dở trò vặt. Hắc Lao Quỷ thì không thể nắm rõ lai lịch của Tô U Ly. Ngụy Phi Dương suy nghĩ một lát, chỉ có thể chắp tay nói, phiền Tô đạo hữu mời Hắc đạo hữu trở về đi. Cuối cùng Ngụy Phi Dương vẫn quyết định đồng ý điều kiện trước đó của Tô U Ly, và bây giờ liền sử dụng một lần cơ hội. Tô U Ly nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức lóe người đến trước mặt Hắc Lao Quỷ. Hắc Lao Quỷ theo bản năng ngả người ra sau. Nhanh quá. Vậy Hắc đạo hữu, ngươi có thể rút lui ngay bây giờ không? Tô U Ly hai tay chắp sau lưng, thân hình nhỏ bé mang đến áp lực cực lớn cho Hắc Lão Quỷ. Hắc Lão Quỷ dù sao cũng là ma đạo lão tổ, sẽ không dễ dàng bị Tô U Ly dọa lùi như vậy. Kéo kẹt, vị Tô đạo hữu này phải không? Lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện bao đồng. Lão phu đến đây chỉ muốn biết viên đan dược này là ai luyện chế. Hắc Lão Quỷ toàn thân bị ma khí bao phủ, lập tức rời xa Tô U Ly, bàn tay trái khô quắt nắm chặt viên bạo nguyên đan kia. Là ta luyện chế. Tô U Ly trực tiếp thừa nhận là mình làm. Là ngươi. Hắc Lão Quỷ lộ ra vẻ hiểu rõ. Bởi vì trong ký ức khi siêu hồn, người luyện chế đan dược cũng là một nữ tu sĩ, bây giờ nghĩ lại, là đã ngụy trang. Ha ha ha, vậy thì làm phiền ngươi theo lão phu đến vụ ma đảo một chuyến rồi. Nói xong liền trực tiếp ra tay. Một bàn tay khổng lồ đen kịt đột nhiên chộp về phía Tô U Ly. Tô U Ly hừ lạnh một tiếng, không tự lượng sức. Cổ bảo thiên linh kiếm trực tiếp bay ra, một kiếm chém bàn tay đen thành hai nửa. Hắc Lao Quỷ thấy vậy phát ra tiếng kêu quái dị kéo kẹt, quả thực có chút bản lĩnh, nhưng ngươi ra tay cũng đã lộ ra cảnh giới của mình, nguyên anh sơ kỳ. Hừ hừ hừ, bây giờ lão phu sẽ bắt giữ ngươi. U Minh Quỷ Trảo, cự kiếm thuật, uy áp nguyên anh trung kỳ đỉnh phong của Hắc Lão Quỷ hoàn toàn phóng ra. Ngụy Phi Dương và Vệ Dĩ Xuyên thân hình trầm xuống, trực tiếp trốn về trong hộ tông đại trận. A, nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh.